Nàng động tác thuần thục bang xạ nạn trước mặt trà ngồi đổi, một lần nữa trùng phao bên trên trà nóng, đồng thời cũng thay chặt lọt kẹ nối liền nước trà. Tiểu hầu gái tâm tế lau đi mặt bàn thủy thí, xoay người ly khai. Uống ngon thật. Chặt lọt kẹ bưng lên trà nóng nhấp một miếng. Nhập khẩu hơi khổ, sau một khắc đã bị trở về cam thay thế được, khiến người ta tinh thần sung mãn. Xạ nạn ôm hiếu kỳ, cũng nhấp một miếng trà nóng. Ấm áp nước trà cửa vào L khang, kích phát từng cái nhũ đầu, hơi khổ qua đi chính là trong veo. Hắn thân L thể nhỏ không thể thấy run lên, từ đầu đến chân chưa bao giờ có thư sướng. Trà này xạ nạn mắt lộ khiếp sợ màu sắc. Nếu như thường uống, đích xác có thể kéo dài tuổi thọ, tối thiểu đối với tinh thần sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hắn cảm thấy ý thức trước nay chưa có thanh minh, nước trà đã vào bụng, bây giờ còn miệng đầy trở về cam. Đại ca, mua chút trở về làm cho phụ thân và nhị ca nếm thử. Chặt lót ghẹ tiểu nhỏ giọng thúc giục. Thành chủ các hạ, ta muốn mua một cân loại trà này. Xạ nạn chăm chú khuôn mặt nói. Mục Lương ôn hòa tiếng nói, ngươi có thể đi phố buôn bán chân bảo lâu mua, nơi đó còn có cái khác thứ tốt. Ta hiểu được. Xạ nạn chậm rãi gật đầu. Hắn đứng dậy, chặt lót kẹ cũng chặt đứng dậy theo. Mục Lương hướng Nguyệt Thấm Lam ý bảo, phân phó nói, Thấm Lam, liền từ ngươi làm một hồi hướng đạo. Được rồi, thành chủ đại nhân. Nguyệt Thấm Lam tiếu ỷ hiệp như hoa, hai chữ cuối cùng phá lệ dùng sức. Hai vị, mời đi theo ta. Nàng đứng dậy, mại ưu nhã bước tiến đi ra ngoài. Thành chủ các hạ, chúng ta liền cáo lui trước. Xa nạn hướng Mục Lương gật đầu thăm hỏi. Tạm biệt. Chặt lót kẹ chớp chớp màu cam đôi mắt, trên mặt cười ra hai cái má lún đồng tiền. Tạm biệt. Mục Lương khoẹt miệng hơi cuộn lên, thú vị thiếu nữ. Đạp đạp đạp. Xa nạn mang theo muội muội đi ra thành chủ phủ, lần thứ hai chứng kiến vậy được mảnh lục sắc. Hắn nhịn không được hỏi các hạ, những thứ này lục thực cũng có thể giao dịch? Đương nhiên có thể, CEI, những thứ này ở phố buôn bán đều có. Nguyệt Thấm Lam thả chậm bước tiến nói. Chặt lọt kẻ thanh thúy thanh hỏi ta rất ngạc nhiên, các ngươi là làm sao trồng sống những thứ này lục thực? Tiểu muội, chớ nói bậy bạn. Xa nạn ôn nhu cắt đứt. Tùy tiện hỏi bí ẩn như vậy vấn đề, là không lễ phép. Ta cũng không rõ ràng, chỉ cần trồng xuống liền sống. Nguyệt Thấm Lam mang theo khuôn mặt tươi cười, đáy mắt còn kém tràn ngập chuyện phiếm hai chữ. Xa nạn mím môi một cái. Quả nhiên sẽ không dễ dàng báo cho biết sao. Hơn 10 phút phía sau, đám người xuyên qua ứng thành trở lại phố buôn bán. Các ngươi có thể tùy ý đi dạo một chút, có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Nguyệt Thấm Lam lôi kéo trên người áo bảo, che lấp đại bộ phận báo cát. Chặt lót ghẹ mũi người một cái, trước tiên đặt câu hỏi, đây là mùi gì? Thơm quá a. Đó là khoai nướng mùi vị, có thể nếm thử, ngươi hẳn sẽ thích. Nguyệt Thấm Lam đưa tay chỉ hướng cách đó không xa khoai nướng tiệm. Đại ca. Chặt lót ghẹ ngẩng đầu nhìn phía huynh trưởng. Đi mua a. Xa nản cương chiều nói. Đám người hướng khoai nướng tiệm đi tới, đi vào trong điếm, nhân viên công tác vừa vặn đem một nhóm mới khoai nướng từ chỗ chu trong lò lấy ra. Nguyệt chủ đại nhân. Nhân viên công tác vội vã cung kính chào hỏi. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu. Nhân viên công tác lúc này mới rời ánh mắt, nhìn phía vài cái người xa lạ. Hắn mỉm cười khuôn mặt hỏi các ngươi là muốn mua khoai nướng sao? Bán thế nào? Chặt lót kẹ nuốt nước bọt. Mỗi bản 10 miếng sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác hồi đáp. Ta đây muốn 2 phần. Chặt lót kẹ không chút do dự nói. Được rồi, tổng cộng 20 miếng sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác cầm lấy lao tới. Cho. Xa nạn từ trong túi xuất ra hung thú tinh thạch đưa tới, đó là hai quả sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Mời chờ một chút. Nhân viên công tác tiếp nhận tinh thạch, cung kính nói. Nàng từ bếp nấu bên trong xuất ra một cái đỏ thơm khoai, cắt hai khối khoai nướng đưa cho hai người. Ngông nô. Ăn thật ngon. Chặt lót kẹ cắn vàng xanh xanh thịt quả, mặt mày đều nhu hóa. Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm. Xa nạn cũng thưởng thức, đôi mắt sáng lên, hắn là thích. Còn có khoai lang chiên, mùi vị cũng không tệ. Nhân viên công tác nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ. Tới trước hai khối nếm thử. Chặt lót kẹ cái miệng nhỏ nhắn bị khoai nướng nổi vào, nói ra mơ hồ không rõ. Được rồi. Nhân viên công tác cầm hai khối khoai lang chiên đưa tới. Xa nạn tiếp nhận nếm nếm, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Hắn hiếu kỳ hỏi khoai lang là cái gì? Là một trồng trọt vật thân dễ, chính là cửa cái kia trồng trọt vật, nó lá cây cũng là có thể ăn. Nhân viên công tác không lưu dư lực đẩy mạnh tiêu thụ, rau xanh xào khoai lang diệp ăn thật ngon, muốn thưởng thức nói có thể đi mị thực lâu. Xa nạn bừng tỉnh đại ngộ, trước khi vào cửa là phát hiện cửa trong thùng gỗ có loại hai cây lục thực. Trong lòng hắn hiểu rõ, nguyên lai là thực vật thân dễ, thảo nào khoai nướng sẽ là cái giá này. Đại ca, khoai lang chiên cũng tốt ăn. Chặt lót kẹ thanh thúy thanh nói. Khoai lang chiên cũng muốn một điểm. Xa nạn không nói hai lời, lại móc ra hai quả sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Được rồi. Nhân viên công tác nhiệt tình nói, ngày hôm nay lại có thể không được chia thiếu điểm công hiến. Chặt lót kẹ mím môi một cái, nói ra, đại ca, ta cũng muốn nếm thử khoai lang diệp là cái gì mùi vị. Chờ một hồi phải đi ăn. Xa nạn vô em gái đầu. Ta đây kiến nghị các ngươi cũng đi nếm một cái mì chua cay. Nhân viên công tác vô ý thức giới thiệu. Nàng minh bạch, trước mắt mấy vị này là không kém hung thú tinh thạch chủ. Đợt, 44 cầu bờ UFFL. Chương 230, mang bên ngoài chi phí. 14. Khoai nướng trong điếm. Chặt lót kẹ cắn một khối khoai lang chiên, ngựa khí mơ hồ hiếu kỳ hỏi mì chua cay, đó là cái gì? Đó là bỏ thêm 4 loại rau xanh mỹ thực, có người nói ăn còn muốn ăn, căn bản không dừng được. Nhân viên công tác ước mơ nói. Hắn cũng không còn ăn xong mì chua cay, có thể nghe lấy mùi thơm kia đã nghĩ ăn. Đại ca. Chặt lót kẹ nghiêng đầu đôi mắt trông mong ngắm hướng đại thiên sứ trưởng. đã biết, chờ một hồi phải đi ăn. Xa nạn sủng nịch cười. Trong lòng hắn cũng tò mò, bốn loại rau xanh làm ra thức ăn có thể là cái gì mùi vị. Cho. Nhân viên công tác đưa lên đóng gói tốt khoai lang chiên. Kệ ạ thức thời tiến lên, đưa tay toàn bộ tiếp nhận. Đám người ly khai khoai nướng tiệm. Xa nạn nhìn phía Nguyệt Thấm Lam, lễ phép hỏi các hạ, mì chua cay ở nơi nào ăn?
Quán mì.
Nguyệt Thấm Lam tiêm tiêm tố thủ chỉ hướng đối diện cửa hàng.
Đại ca, chúng ta đi qua.
Chặt lọt kẻ bị kích động đi ở phía trước, hai đôi màu cam cánh chim theo nàng cất bước nhẹ nhàng thư giãn. Đám người đi vào quán mì. Nhân viên công tác nhiệt tình chào đón, mấy vị, là ăn mì sao?
Ừm, chúng ta muốn ăn mì chua cay.
Chặt lọt kẻ ngây thơ nói.
Được rồi, muốn mấy bát?
Nhân viên công tác mặt mỉm cười. Chặt lọt kẻ nhìn đại ca liếc mắt, thanh thúy thanh nói, muốn hai chén.
Xa nạn không có phản đối, kéo ra chiếc ghế làm cho muội muội ngồi xuống, sau đó mới, chỉ có, ngồi ở một bên khác.
Được rồi, một chén là 30 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch, hai chén chính là 60 miếng hung thú tinh thạch.
Nhân viên công tác vươn tay ra.
Cho.
Xa nạn khỏe mắt run lên, đắt như thế.
Hắn mím môi một cái, xuất ra 6 miếng trung cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch đưa tới.
Chờ chốc lát.
Nhân viên công tác thu hung thú tinh thạch đi ngay hậu chủ.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã ngồi ở bên kia, an tĩnh nhìn.
Nguyệt chủ đại nhân, ngài muốn tới một chén sao?
Nhân viên công tác cung kính hỏi.
Nguyệt Thấm Lam cơ cơ ngón tay nhỏ nhắn, không được.
Mấy ngày nay, một ngày ba bữa cơm chung thì có hai bữa ăn làm mì chua cay, nàng sớm đã qua lúc mới bắt đầu mưu cầu danh lợi trình độ.
Đại ca, cửa hàng này thật xinh đẹp.
Chặt lọt kẹ quan sát quán mì lắp đặt thiết bị.
Trên tường có khô héo cảnh cây làm ra ý mới trang sức vẽ, những thứ này là Nguyệt Phi Nhan lúc rảnh rỗi làm.
Ừm, có chút ý tứ.
Xa nạn chậm rãi gật đầu.
Ở Phi Điệu Thành thành chủ phủ, trên tường vĩnh viễn chỉ có lánh băng băng thú cốt cùng gia thú, trừ cái đó ra chính là tường đá.
Cũng không lâu lắm,
mì chua cay tới.
Nhân viên công tác bưng khay đi tới, đem hai chén mì chua cay đặt trước mặt hai người.
Cô lỗ.
Kệ ạ cùng tuần vệ canh giữ ở cửa, chỉ có thể ngửi một cái mùi thơm.
Thử lưu.
Chặt lọt kẹ xốc lên mấy cây bán trong suốt sợi mì, đầu tiên là đụng lên đi nghe nghe, lại ôm lòng hiếu kỳ nhét vào trong miệng. Tóc màu da cam thiếu nữ đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó lại thư chuyển ra, bắt đầu từng nốn ăn cơm.
Ngô ngô, ăn ngon, ăn quá ngon. Chặt lọt kẹ cái miệng nhỏ nhắn nhất khắc không ngừng, nhai nuốt quy đạn mì chua cay.
Xa nạn thấy kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy muội muội, cái này mì chua cay thật ăn có ngon như vậy.
Hắn thử nếm thử một miếng, tiếp lấy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Thử lưu,
vô luận là ở đâu bên trong, ăn mì, ăn phấn tinh túy chính là sách.
Nhân viên công tác mặt mang bình tĩnh nụ cười, tựa hồ đối với hình ảnh như vậy nhìn nhiều thấy quen.
Nàng không quên nhắc nhở câu, có thể uống chút canh, mùi vị tốt hơn.
Nước canh là dùng cà chua thêm hương liệu chế biến đi ra, mùi vị đến nồng nặc lại khai vị.
Cô lỗ.
Chặt lọt kẽ nghe vậy nếm thử một miếng hồng sắc nước canh, nhất thời liền yêu, bưng lên chén lớn chậm rãi nghiêng.
A, thật là thoải mái.
Nàng buông chén lớn, vô ý thức hô câu, thêm một chén nữa.
Thiếu nữ hô xong mới nhìn hướng đại ca, tiểu nhỏ giọng nói, nếu không không ăn.
Trở lại hai chén.
Xa nạn ngước mắt bình tĩnh nói, móc ra hung thú tinh thạch đưa tới.
Được rồi.
Nhân viên công tác vội vã đi hậu chủ.
7-8 phút phía sau, hai chén nóng hổi mì chua cay lần nữa được bưng lên bàn.
Thử lưu.
Lần này hai vị thiên sứ trưởng ăn chậm một chút, dường như ở tinh tế thưởng thức.
Đại ca, hẳn là mua chút trở về cho cha cùng nhị ca nếm thử.
Chặt lọt kẽ ngậm nửa cái sợi mì nghiêng đầu nói rằng.
Xa nạn cảm thấy có đạo lý, vì vậy nhìn phía nhân viên công tác, có thể mua mang đi sao?
Đương nhiên có thể, chúng ta sẽ đem nước canh, phối liệu cùng sợi mì phân biệt đóng gói.
Nhân viên công tác giới thiệu, mua về phía sau, chỉ cần đưa chúng nó đều chung vào một chỗ, lại nấu một hồi thời gian, có thể ăn, mùi vị là giống nhau.
Cái này là mới khai phá mang bên ngoài phương thức, cửa hàng thường thường dùng phương thức như vậy đưa cho Tam Tinh lâu.
Huyền Vũ Thành hũ sành rất rẻ, một hầm có thể đốt 10 mấy cái.
Cộng thêm, mì chua cay giá tiền là thực sự cao, ngoài ra còn chi phí vô cùng thấp.
Như vậy a, cũng không phải phiền phức.
Chặt lót kẽ lại khéo léo nhìn phía đại ca.
Xa nạn cười đến bất đắc dĩ, muội muội cũng chỉ có lúc này mới, chỉ có biết điều như vậy.
Cái kia lại muốn hai phần đóng gói mang đi.
Hắn lần nữa xuất ra hung thú tinh thạch.
Được rồi, lập tức tốt.
Nhân viên công tác lần thứ ba đi hậu chủ.
Rồi trở về lúc, trong lòng ôm hai cái hũ sành, còn có hai cái bọc giấy, bên trong là phơi khô sợi mì, cùng một ít phối liệu.
Tuần vệ đi lên trước, tự cảm thấy tiếp nhận nhân viên công tác trong ngực hũ sành.
Chúng ta đi chân bảo lâu.
Xa nạn đứng lên.
Ừm, đi mua tinh thần trà.
Chặt lót kệ đối với tinh thần trà là nhớ mãi không quên.
Nguyệt Thấm Lam đứng dậy, ưu nhã đưa tay ý bảo nói, sang bên này.
Đám người ly khai quán mì, hướng phố buôn bán cuối chân bảo lâu đi tới.
Trên đường, Chặt lót kệ hiếu kỳ quan sát phố buôn bán hai bên cửa hàng, rất nhanh liền phát hiện mì thực lâu.
Nàng sơ bụng một cái, trước khi đến mới ăn ra hiến, mới vừa lại ăn hai chén mì chua cay, cộng thêm khoai nướng cùng khoai lang chiên.
Bây giờ là một chút cũng không ăn được.
Xa nản chứng kiến em gái dáng vẻ, lên tiếng chấn ăn nói, lần sau trở lại ăn.
Huyền Vũ Thành lại ở chỗ này ngắn dừng lại vài ngày, trong thời gian này đều hoan nên các ngươi tới phố buôn bán.
Nguyệt Thấm Lam đạm nhiên mỉm cười nói,
ừm ân, chúng ta đây ngày mai trở lại.
Chặt lọt kẻ vui vẻ ra mặt, trong lòng đã kế hoạch tốt ngày mai tới phố buôn bán ăn cái gì.
Chân bảo lâu, đến rồi.
Nguyệt Thấm Lam dừng bước lại, trước mặt chính là ba tầng lầu tiêu kim quật.
Xa nản gật đầu ý bảo,
mang theo muội muội đi vào chân bảo lâu lầu 1. Hoan nghênh quang lâm, có cái gì có thể đến giúp ngài? Nhân viên công tác nhiệt tình tới nghênh đón. Chúng ta muốn mua tinh thần trà. Chặt lót kệ dành trước mở miệng nói. Được rồi, mời ngồi. Nhân viên công tác đôi mắt sáng lên, cười đến càng chân thành. Chúng ta một cân tinh thần trà là 500 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch. Cho. Xa nạn từ trong túi xuất ra 5 miếng trung cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác chăm chú kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm thu hồi hung thú tinh thạch, đi đến sau quầy xuất ra một cái tiểu đảo hộp. Hũ sành mặt ngoài có miệng hoa văn, hũ sành trung ương có dấu 3 chữ to tinh thần trà, nơi hẻo lánh còn có 4 cái chữ nhỏ huyền vũ thành sinh. Xin cầm kỹ. Nhân viên công tác hai tay đưa lên hũ sành. Cái này bình thật là tinh mỹ. Chặt lót kẹ đem hũ sành ôm vào trong ngực. Nàng nhẹ nhàng xốc lên tre, bên trong đầy tinh thần lá trà, nghe cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Không. Là thực sự. Chặt lót kẹ tiểu nhỏ giọng nói. Xa nạn nhỏ không thể thấy gật đầu. Nhân viên công tác đưa tay dẫn đạo, chân bảo lâu còn lại thứ tốt, hai vị cũng có thể nhìn. Đều có cái gì nhỉ? Chặt lót kẹ thành công bị hấp dẫn, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Có mầm cây ăn quả. Nhân viên công tác dẫn đạo mọi người đi tới bên trái quầy hàng. Trên quầy, mở có 5 cái đào trậu, mỗi cái đào trong chậu đều trồng khoảng 20-30 cm tiểu thụ miêu. Phiến la xanh biếc, tình trạng tốt. Mầm cây ăn quả. Xa nạn đồng tử co rụt lại, có phụ thân tâm đọc mầm cây ăn quả. Mỗi quả giá 200 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác mặt mỉm cười nói: "Đại ca, ta nhớ được phụ thân vẫn muốn mầm cây ăn quả." Chặt lót kệ thanh thúy thanh nói. Xa nạn dở khóc dở cười nói: "Ta hiểu được." Hắn nhìn phía nhân viên công tác, nói ra: "Ta muốn 2 cây ăn quả mầm." Nhân viên công tác nhếch miệng lên: "Được rồi, tổng cộng 400 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch." "Cho." Xa nạn xuất ra 4 miếng trung cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Hắn sờ sờ túi tiền, ngày hôm nay mang ra ngoài hung thú tinh thạch nhanh đã xài hết rồi a. Tuần vệ môn tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm đi 2 chậu mầm cây ăn quả. Còn có đưa đến chiếu sáng sử dụng đèn lồng trùng, mỗi cái giá 100 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác tiếp tục giới thiệu. Xa nạn khoe miệng có quắc quất. Chân bảo lâu, thực sự là không làm thất vọng tên này. Đại ca, thành chủ phủ có thể nuôi mấy con, về sau cũng không cần đốt đuốc. Chặt lót kẹ chớp chớp màu cam đôi mắt. Cái kia, chúng ta hôm nay đã mua rất nhiều thứ, cầm không nổi. Xa nạn lặng lẽ nói, ngày mai chúng ta trở lại. Kỳ thực túi tiền đã trống không. Chặt lót kẹ quay đầu liếc nhìn tuần vệ môn, bao lớn bao nhỏ đã ôm một đống. Được rồi, vậy ngày mai trở lại. Nàng bất đắc dĩ gật đầu. DS, 14 cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2 trượng. Chương 231, giao dịch lưu ly linh thú. 24. Phố buôn bán bên trên. Xa nạn triển khai phía sau tam đôi cánh, nhìn phía Nguyệt Thấm Lam, nói ra, chúng ta đi về trước, tình huống nơi này ta sẽ như thực chất hồi báo cho thành chủ, hy vọng có thể thành lập công bằng giao dịch quan hệ. Được rồi. Nguyệt Thấm Lam nhắc tới trong mắt màu xanh nước biển gật đầu. Vù vù. Xa nạn bay lên trời, ba cặp cánh chim nhẹ nhàng một phiến liền đem hắn mang lên bầu cao. Tạm biệt. Chặt lót kẹ vui vẻ phất phất tay, có điểm thích nơi này. Tạm biệt. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã cười. Tóc màu da cam thiếu nữ cũng đập cánh bay lên trời, đuổi ca ca thân ảnh. Kệ ạ cùng tuần vệ môn ôm bao lớn bao nhỏ đồ đạc, từng bước một đi hướng sơn hải quan bên ngoài, bọn họ phi điều chính ở chỗ này. Nguyệt Thấm Lam thu hồi ngắm hướng thiên không trong mắt màu xanh nước biển, nghiêng đầu liếc mắt tam tinh lâu phương hướng. Nàng nhìn một hồi, sau đó mượn hơi áo bảo, xoay người đi vào úng thành lý khai. Một hồi phía sau 557, tam tinh lâu cửa. Vác gẳng, đặt xuất hiện, nhìn ra xa bầu trời đi xa 2 bóng người. Đội trưởng, cái này tình huống không thích hợp a, bọn họ là phi điểu gia tộc người chứ? Đặt cao mày nói. Nàng nhận ra hai vị thiên sứ trưởng cánh sau lưng, đó là phi điểu ký hiệu của gia tộc tính đặc điểm. Ừm, nhìn cánh số lượng, chắc là thiên sứ trưởng cấp bậc. Vạt gẳng sắc mặt khó coi. Trong lòng hắn có các loại suy đoán, phi điểu gia tộc và Huyền Vũ thành đạt thành mậu dịch lui tới. Bọn họ có thể hay không cũng là đến mua đăng lung giáp trùng. Đặt khẩn trương nói. Có thể. Vạt gẳng trầm mặt. Vậy làm sao bây giờ? Đặt siết chặt nắm tay, thanh âm âm lãnh nói. Còn lại hành hoang thương nhân cũng không nguyện ý cùng chúng ta mạo hiểm, hung thú tinh thạch còn kém rất nhiều. Bọn họ muốn mua 200 con đăng lung giáp trùng, lấy thêm đến giá thấp nhất mới có thể kiếm được càng nhiều. Bọn họ ánh mắt thiệt cận, điểm ấy hiểm cũng không muốn mạo, làm sao còn kiếm nhiều tiền. Vạt gẳng bĩu môi, mắt lộ chẳng đáng. Đêm qua, hắn cùng đặt du thuyết còn lại hành hoang thương nhân, có hơn phân nửa người cảm thấy dùng tất cả hàng, hung thú tinh thạch đi mua đăng lung giáp trùng quá mạo hiểm. Hiện tại phải nghĩ biện pháp mới được. Đặt lo lắng được tại chỗ đi lòng vòng. Dùng lưu ly thú đổi đăng lung giáp trùng. Vạt gẳng đột nhiên nói. Cái gì? Đặt biến sắc. Hắn gấp giọng nói, lưu ly thú làm sao có thể xuất ra đi đổi đâu? Chúng ta còn phải dựa vào nó sinh sản lưu ly đi giao dịch. Nó đã không nhanh được, ngươi không có phát hiện sao? Vạt gẳng bất đắc dĩ nói. Lưu ly thú trải qua mấy ngày nữa cho ăn nuôi, chẳng những không có khang phục dấu hiệu, ngược lại càng thêm bệnh nặng. Cái này đặt há miệng. Đi thôi, chúng ta đi chân bảo lâu, thừa dịp lưu ly thú còn không có bệnh chết, trước tiên đem nó xuất thủ. Vạt gẳng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bọc da thú. Ai chỉ có thể như vậy? Đặt thở dài. Trong lòng liên tiếp, hai người vội vã hướng chân bảo lâu chạy đi. Sau 5 phút, hai người lần thứ 2 bước vào chân bảo lâu đại môn. Hoan nghênh quang lâm. Nhân viên công tác mỉm cười ý bảo, nhận ra hai người là ngày hôm qua đã tới. Đang lung giáp trùng còn nữa không? Đặt liền vội vàng hỏi.
Còn có.
Nhân viên công tác cười gật đầu. Vặt gẳng bắt bọc ra thú, vừa hỏi cái kia, có thể dùng linh thú trao đổi sao?
Dạng gì linh thú?
Nhân viên công tác kinh dị hỏi, vẫn là lần đầu tiên có người cầm linh thú tới giao dịch.
Lưu lý thú.
Vặt gẳng cởi ra bọc ra thú. Hắn thận trọng xuất ra một cái bốn phía vuông lồng gỗ, có ghế gỗ nhỏ cao thấp. Lồng gỗ bên trong nhốt một con to bằng đầu người linh thú, lấy hình thể của nó, đợi có ở đây không lớn lồng gỗ bên trong cực kỳ biệt khuất. Đây là một con trắng phao linh thú, dáng dấp rất giống địa cầu sóc, chỉ là nó có hai cái đuôi, cao thấp cùng thân thể tương đương. Ánh mắt của nó giống như vây quanh hai quả cầu hình lưu ly, có thất thải nhan sắc. Lúc này lưu ly thú tinh thần đề hoại, vô tình giống như là nhanh gần chết giống nhau.
Cái này lưu ly thú dường như sắp chết a.
Nhân viên công tác nghiêm túc khuôn mặt nói.
Không phải, nó chỉ là ăn quá no rồi, ở tiêu thử.
Đặt động linh cơ một cái nói.
Ăn quá no rồi.
Nhân viên công tác vẻ mặt hồ nghi. Nàng dùng ngón tay búng một cái lồng gỗ, hiếu kỳ hỏi lưu ly thú chủ yếu ăn cái gì?
Khoáng thạch cùng thịt.
Vặt gẳng tay không khỏi siết chặt lồng gỗ. Nhân viên công tác mặt lộ làm khó dễ, sau đó chăm chú khuôn mặt nói, giao dịch này ta không có biện pháp làm quyết định, các ngươi có thể đi thấy chúng ta thành chủ đại nhân.
Nàng nhớ kỹ, nguyệt chủ đại nhân dặn dò qua, nếu có người dùng linh thú tới giao dịch, có thể lên báo thành chủ phủ làm quyết định.
Gặp mặt thành chủ.
Vặt gẳng chần chờ nói.
Là.
Nhân viên công tác gật đầu, nói, nếu như các ngươi còn dự định giao dịch, ta hiện tại cũng làm người ta đi thành chủ phủ thông báo một tiếng.
Vặt gẳng, đặt liếc nhau.
Nếu không suy nghĩ một chút nữa.
Đặt hạ giọng, mặt lộ kiên kỵ.
Không phải, chúng ta thời gian không nhiều lắm.
Vặt gẳng lắc đầu, kiên định quyết tâm.
Lưu ly thú là thật, không thể giả được, hắn tin tưởng có ánh mắt người đều sẽ cảm thấy hứng thú.
Vặt gẳng trầm giọng nói, vậy thì mời ngươi đi thông báo một tiếng.
Được rồi, mời hai vị ngồi chốc lát.
Nhân viên công tác lễ phép nói.
Hắn sau đó cùng người giao tiếp một chút, liền rời đi chân bảo lâu, vội vã hướng Úng Thành chạy đi.
Sau 15 phút, nhân viên công tác thở hồng hộc đi tới cao điểm trước, bị cao điểm hộ vệ ngăn lại.
Vội vã, chuyện gì?
A Mạn giơ tay lên ngăn trở lối đi.
Vù vù.
Hai vị đại nhân, phiền phức báo cho biết thành chủ đại nhân một tiếng, có người cầm linh thú lưu ly thú tới chân bảo lâu giao dịch.
Nhân viên công tác hít sâu một cái nói.
Ta biết rồi.
A Mạn nghe vậy gật đầu, xoay người hướng cao điểm bước nhanh tới.
Sau 5 phút,
A Mạn trở lại cao điểm dưới. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra, để cho bọn họ tới thành chủ phủ.
"Là, ta biết rồi."
Chân Bảo lâu nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu, xoay người bước nhanh đi trở về.
Chân Bảo lâu bên trong,
Đặt Vặt gằng ánh mắt vẫn rơi vào trên quầy đăng lung giáp trùng bên trên. Hai người lại chờ lâu hơn 10 phút, rời đi nhân viên công tác mới vừa về.
"Thành chủ đại nhân cho các ngươi đi thành chủ phủ."
Nhân viên công tác thở hổn hển nói.
"Đi thôi."
Vặt gằng tay run một cái, ôm lấy lồng gỗ theo nhân viên công tác đi ra phía ngoài. Trong lòng hắn tâm thần bất định, hy vọng Huyền Vũ thành thành chủ không nên nhìn ra lưu ly thú không thích hợp.
Ngươi hai
trở về đi, ta dẫn bọn hắn đi thành chủ phủ.
Trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở ba người vang lên bên hai.
Người xuyên đũ linh khôi giáp Ly Nguyệt xuất hiện.
Là, xin nhờ ngài.
Nhân viên công tác cung kính nói.
Nàng cũng không quay đầu lại đi.
Đi thôi, mang bọn ngươi thấy thành chủ đại nhân.
Ly Nguyệt đạm mặt nói.
Nàng khôi giáp dưới ngân bạch sắc hai mắt quan sát hai người, hơn nữa ở vặt gẳng trên người dừng lại thêm 2-3 giây.
Được.
Vặt gẳng kinh dị.
Hắn nhìn không thấu nữ nhân trước mắt mạnh bao nhiêu. Cái kia một thân ba màu sắc rực rỡ khôi giáp trở cách khí tức.
Đội trưởng, là cao cấp linh khí.
Đặt thấp giọng nói.
Ta đã nhìn ra.
Vặt gẳng nhãn thần hỏa L nhiệt, hắn cũng muốn có một kiện cao cấp linh khí A.
Đợt, 24 cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3.
Chương 232, thất cấp lưu ly thú.
33.
Ừm.
Ly Nguyệt khẽ gật đầu, cất bước đi vào cao điểm.
Vặt gẳng cùng đặt vội vàng đuổi theo.
Đi vào cao điểm, hai người tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhất là ngẩng đầu nhìn về phía trên lúc, to lớn tán cây để cho bọn họ thất thần.
Thật là trang quan.
Đặt há to mồm.
Vặt gẳng hạ giọng, tham lam nói, nếu có thể bán đi nó, chúng ta đời này là có thể không lo ăn không lo mặc.
Khái khái, đội trưởng thanh tỉnh một chút.
Đặt biến sắc.
Ở khác nhân địa bàn nói lời như vậy, sợ là ngại mệnh quá dài.
Mời đội kịp.
Ly Nguyệt ở tầng 2 dừng lại, quay đầu chờ đấy.
Lập tức.
Đặt lôi kéo vặt gẳng, bước nhanh hơn đi lên trước.
Hai người càng lên cao đi càng kinh ngạc, thành phiến lục thực tùy ý thua bởi trước cửa, giống như là không bao nhiêu tiền tựa như.
Ly Nguyệt đi vào thành chủ phủ, trực tiếp đi hướng thư phòng.
Cốc cốc cốc.
Nàng gõ cửa phòng, Mục Lương đại nhân, người mang đến.
Vào đi.
Âm thanh trong trẻo đáp lại nói.
Hát xì.
Ly Nguyệt đẩy ra cửa thư phòng, nhưng người ý bảo vặt gẳng cùng đặt vào nhà. Hai người ôm thấp thỏm tâm đi 24 vào thư phòng, dương mắt liền thấy vẻ mặt lạnh nhạt Mục Lương, đang mười ngón tay giao nhau ở trước người.
Thành chủ các hạ, lại gặp mặt.
Vặt gẳng ngữ khí trở nên cung kính rất nhiều.
Đặt lui lại một bước, đứng ở vặt gẳng phía sau.
Không biết vì sao, chống lại Mục Lương cái kia cười ôn hòa khuôn mặt, làm cho hắn tuyệt không tự tại.
Nghe người phía dưới nói, ngươi cần lưu ly thú làm giao dịch.
Mục Lương buông tay ra, thân thể hướng về sau ngược lại, dựa vào ghế trên lưng.
Hắn cái này tư thái, làm cho vặt gẳng cùng đặt đều tâm dùng mình, có mạc danh cảm giác các bách.
Là.
Vặt gẳng cầm trong tay lồng gỗ đi phía trước nhắc tới, chăm chú nói ra, lưu ly thú, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy linh thú.
Theo ta được biết, hiện nay chỉ xuất hiện quá 2 con.
Mục Lương mặt lộ vô cùng kinh ngạc, ồ, như thế hi hữu, vậy ngươi vì sao đem lấy ra giao dịch? Chúng ta nuôi không nổi nó. Vạt Gẳng khoe miệng đúng lúc lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn cảm thán nói, ta cũng liên tiếp, thế nhưng nó quá tham ăn, đều đem chúng ta ăn chết. Mục Lương ánh mắt rơi vào lồng gỗ bên trên, nhàn nhạt hỏi nó chủ yếu ăn cái gì? Khoáng thạch cùng thịt. Vạt Gẳng đem lồng gỗ đặt ở Mục Lương trước người trên bàn gỗ. Khoáng thạch cùng thịt cũng không phải khó nuôi sống. Mục Lương nhỏ giọng thầm thì câu. Hắn vươn tay nhẹ nhàng gõ xuống lồng gỗ, làm cho nhắm mắt lưu ly thú mở một đường may tới. Muốn dùng nó giao dịch cái gì? Mục Lương ngước mắt lánh tính hỏi. Vạt Gẳng gần từng chữ, 200 con đang lung giáp trùng. Đặt trận to con mắt, cứng ngắc cái cổ đống nhiên quay đầu nhìn phía đội trưởng. Mục Lương nhìn hai người liếc mắt, giơ tay lên bãi liêu bãi, Ly Nguyệt, tiện khách. Vâng. Ly Nguyệt từng tiếng, lại không có động tác. Chờ một chút. Chúng ta có thể thương lượng. Vạt Gẳng vội vàng lên tiếng. Tối đa 100 con đang lung giáp trùng. Vạt Gẳng khỏe mắt bao trùm, ác như vậy, lập tức chém đứt phân nửa. Đi, thành giao. Hắn rất sợ Mục Lương đổi ý, đến lúc đó lại được giảm bớt giao dịch số lượng. Đi, lưu ly thú lưu lại. Mục Lương nét miệng lên, nhẹ giọng nói, Ly Nguyệt dẫn bọn hắn bỏ lấy đăng lung giáp trùng. Vâng. Ly Nguyệt ôn nhu trả lời một câu. Đi theo ta. Nàng đạm mạc nhìn phía Vạt Gẳng cùng đặt. Vạt Gẳng bước chân dừng lại, nói ra, cái kia, chúng ta còn có hung thú tinh thạch, muốn đổi 200 con đăng lung giáp trùng. Hắn thở ra con bọc da thú, lộ ra phẩm cấp bất đồng đại lượng hung thú tinh thạch. Ly Nguyệt quay đầu liếc nhìn Mục Lương. Có thể. Mục Lương khoát tay áo. Ly Nguyệt gật đầu, mang theo Vạt Gẳng cùng đặt ly khai. Hát xì. Cửa phòng đóng lại. Mục Lương lúc này mới chăm chú quan sát lưu ly thú. Thật đáng yêu, bị dọa sợ không nhẹ chứ. Hắn tự tay mở ra lồng gỗ, đem lưu ly thú ôm ra. Không sai, lưu ly thú lúc này vẻ ngoài suy sụp hoàn toàn là bị sợ, nham giáp quy cấp 7 khí tức khiến nó lạnh run. Hệ thống, thuần dưỡng. Mục Lương trong lòng mặc niệm. Keng. Kiểm tra đo lường đến 3 cấp sinh mệnh lưu ly thú, thuần dưỡng trung. Keng. Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng giá trị, 3 cấp lưu ly thú thuần dưỡng thành công. Lưu ly thú da lông màu trắng không gió mà bay, nhan sắc càng phát ra trắng đoán, vẻ ngoài trạng thái cũng quét một cái sạch. Lưu ly hình dáng đôi mắt quay tròn chuyển động. Keng. Có hay không kế thừa lưu ly thú thiên phú, lưu ly sáng tạo. Mục Lương mặc niệm, kế thừa. Keng. Lưu ly sáng tạo thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất. Lưu ly. Mục Lương đem lưu ly thú đặt ở mặt bàn. Hắn đưa ngón tay ra đánh giá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng năng lực lưu ly sáng tạo, ngón tay nhanh chóng lưu ly hóa. Mục Lương giơ tay lên vòng vo hai vòng, lưu ly hóa ngón tay so với thân thể phải cứng rắn rất nhiều, nhưng cũng so ra kém 3 màu miếng vậy. Hắn nói thầm một câu, có điểm gần gà nha. Hệ thống, đem lưu ly thú trực tiếp tiến hóa đến thất cấp. Mục Lương lần thứ 2 hạ lệnh. Keng. Lưu ly thú 3 cấp tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ 1/10 1000 điểm tiến hóa điểm. Keng. Lưu ly thú tiến hóa thất cấp hoàn thành. Keng. Lưu ly tiên phu tiến giai, tinh thể thao khống. Keng. Tinh thể thao khống thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất. Mục Lương cảm giác thân thể có một dòng nước gấm chảy qua, cả người thư sướng, chỉ là loại cảm giác này xảo túng tức hệ. Thân thể hắn lần thứ 2 được cường hóa, tăng lên cũng là phi thường hữu hạn. Ngao ngao. Lưu ly thú thân thể tỏa ra bạch quang, cả người bộ lông biến thành, thân thể cũng bắt đầu biến lớn, đôi từ 2 cái biến thành 3 cái. Bạch quang trôi 347 đi, tiến hóa thành cấp 7 lưu ly thú có 3 mét cao thấp, nếu như cộng thêm 3 cái lông xù đôi, thân hình vượt lên trước 6 mét. Nó một thân bộ lông càng thêm trắng loáng như tuyết, duy nhất không thay đổi là nó cặp kia lưu ly tựa như ánh mắt, thủy chung có thất thải sắc. Cái này một bộ da lông, làm thành lông trồn áo khoác ngoài hẳn rất không sai. Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên. Ngao ngao. Lưu ly thú quanh thân bộ lông nổ lên, màu lưu ly trong ánh mắt có ưu oán. Khái khái, ta đùa giỡn, chớ coi là thật. Mục Lương dở khóc dở cười, vội vã trấn an hai câu. Ngao ngao. Lưu ly thú thân mật dùng đầu đi cọ Mục Lương mặt, bộ lông của nó mềm mại như tơ lụa, thân da không kích thích. Thực sự có thể dùng lông của ngươi tới đánh vài tấm vải rồi. Mục Lương nửa đùa nửa thật nói. Ngao ngao. Lưu ly thú đạp lạp lốt hai, một bộ mặc cho ngươi xử trí thương cảm dáng dấp. Lần này là thực sự đùa giỡn. Mục Lương nhịn không được lại sờ sờ lưu ly thú đầu. Hắn ôn hòa tiếng nói, nếu một thân trắng, đã bảo tiểu bạch được rồi. Ngao ngao. Lưu ly thú nhân tính hóa gật đầu một cái, nó thích tên này. Về sau đang ở cao điểm bên trong hoạt động à, cũng có thể đi tinh thần trà thụ phía dưới lợi. Mục Lương dặn dò. Lưu ly thú hình thể trung đẳng, sinh hoạt tại cao điểm bên trong cũng không ảnh hưởng. Đợt, 33 cầu bờ UFF kẹo. Chương 233, làm công thú. 14. Hắn vươn tay, đồng tử hiện lên một đạo thất thải sắc, lòng bàn tay hiện lên một cái trường bằng trái bóng rổ lưu ly cầu, giống như thủy tinh giống nhau hóng ánh trong suốt. Ken ken ken. Mục Lương nhẹ buông tay, lưu ly cầu rơi trên mặt đất, nhảy đánh hai cái phía sau cút ra ngoài rất xa. Cứng rắn như sắt. Hắn con ngươi màu đen bên trong có sắc mặt vui mừng, trong lòng nhiều hơn rất nhiều ý tưởng. Mục Lương có ý tưởng liền bày ra hành động, xoay người ly khai thư phòng. Mục Lương đại nhân. Vệ ấu Lan bưng trà nóng cung kính chào hỏi. Nàng vừa mới chuẩn bị đi thư phòng bang Mục Lương đổi cũ trà. Ừm. Mục Lương thuận miệng dặn câu, trà không cần đổi, ta đi ra ngoài một chuyến. Được rồi. Vệ ấu Lan nhu thuận ứng tiếng, nhìn theo Mục Lương đại nhân ly khai. Mục Lương đi tới thành chủ phủ bên ngoài, hai chân hơi dùng sức, lại dùng năng lực cải biến tự thân trọng lực, nhảy lên một cái. Hiu. Không cần mấy giây, Mục Lương bay qua Úng Thành cùng phố buôn bán, rơi vào trên tường thành. Vệ cảnh lúc này đang ở trên tường thành dò xét, chứng kiến Mục Lương phía sau, vội vã dẫn đội tiến lên nên tiếp.
Thành chủ đại nhân.
Đoàn người cùng kính chào một cái.
Ừm, các ngươi làm việc.
Mục Lương đạm nhiên khoát khoát tay.
Vâng.
Vệ cảnh cung kính lui lại. Mục Lương giơ tay lên, con ngươi màu đen biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc.
Tinh thể thao khống.
Hắn mặc niệm một tiếng, phát động mới chiếm được năng lực.
Giang giác.
Ở thành phòng quân ánh mắt khiếp sợ chung. Tường thành bên ngoài mặt đất, một đạo thất thải tia sáng xuất hiện, khởi điểm chỉ là 10 thước, sau đó hướng hai bên lan tràn. Từng bước bao vây toàn bộ tường thành. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, lúc này Huyền Vũ thành bị một cái cự đại hình chứng dạng cái bắt vòng sáng quay chung quanh.
Bắt đầu.
Mục Lương khẽ nhếch miệng, trong mắt lưu ly quang mang đại thịnh.
Giang giác.
Lỗ ống kính quang mang tắt, dịch thấu trong suốt lưu ly tinh thể từ mặt đất vô căn cứ mọc ra, rất nhanh cao độ vượt lên trước tường thành, tiếp tục hướng không trung sinh trưởng.
Mục Lương mạnh đến phát lực, tinh thể tốc độ sinh trưởng nhanh hơn.
Sau 5 phút, cả tòa Huyền Vũ thành bị lưu ly tinh thể bao phủ. Từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, Huyền Vũ thành giống như là bị một cái cự đại trong suốt hình chứng thủy tinh bát bao vây.
Thiên.
Vệ cảnh miệng há hốc, trên mặt tràn ngập kinh hãi.
Trên tường thành, thành phòng quân nhóm càng là quân nọ kém chút đều cầm không vững.
Ngoại thành bên trong, người trên đường phố đều ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô không ngừng.
Mẫu thân, chúng ta bị phong bế.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Nhất định là thành chủ đại nhân làm ra, mỗi lần động tĩnh đều lớn như vậy.
Đừng phát lên người, duy trì tốt trật tự.
Trình Mâu trầm giọng hạ lệnh.
Hắn tuy là cũng phi thường khiếp sợ, có thể chỗ chức trách, không thể không tỉnh táo lại.
Lưu ly bình phong che chở xuất hiện, sẽ để cho một ít dân trong thành hoảng loạn, lúc này tuần cảnh vệ tác dụng liền thể hiện ra.
Là,
tuần cảnh nhóm kiềm chế lại nội tâm chấn động, bắt đầu tuần đường phố trấn an lòng người.
Mục Lương thả tay xuống, sắc mặt hơi có một tia vẻ bại.
Một con khí chế tạo bao phủ cả tòa Huyền Vũ thành lưu ly tinh thể bình chướng, nhiều ít vẫn là tiêu hao một ít tinh lực.
To lớn lưu ly bình chướng, đem báo cắt đều chắn bên ngoài, Huyền Vũ thành không khí lần nữa khôi phục sạch sẽ.
Xuất môn không lại cần áo bảo phủ lấy thân.
Có tinh thần trà thụ, coi như là hoàn toàn phong tỏa, dưỡng khí cũng không thiếu.
Mục Lương nhẹ giọng lẩm bẩm.
Tinh thần trà thụ có thể tinh lọc không khí, phóng thích đại lượng dưỡng khí, đầy đủ cung cấp cho Huyền Vũ thành.
Càng chưa nói, Mục Lương cũng không còn dự định hoàn toàn phong bế Huyền Vũ thành.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sử dụng năng lực ở lưu ly bình phong che chở đỉnh chóp chống đi một cái lỗ tròn, thuận tiện tiên vương phong ra vào.
Tiếp lấy, Mục Lương lại dọc theo tường thành mở ra một loạt đường kính 20 phân lỗ tròn, đây là thuận tiện thành phòng quân đối ngoại xạ kích dùng lỗ hang.
Đồng thời, nham giáp quy đuôi chỗ cửa thành cái động khẩu cũng không có phong bế, Nguyệt Lang đàn cứ theo lệ thường có thể đi ra ngoài săn bắn.
Thành chủ đại nhân, đây là vòng bảo hộ sao?
Vệ cảnh nhịn không được mười trước cung kính hỏi.
Ừm, phòng ngừa báo cắt dùng.
Mục Lương nhìn quét một vòng, bình tĩnh nói, hàng ngày tuần tra như cũ, toàn bộ không thay đổi.
Có cái lồng bảo hộ này cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn, một ít năng lực đặc thù nhưng là ăn mặc tường, xúc tiểu.
Vâng.
Vệ cảnh vội vã đáp lại.
Quân nọ luyện tập được thế nào?
Mục Lương con ngươi màu đen nhìn phía thành phòng quân, rõ ràng không có tản mát ra khí thế, lại làm cho thành phòng quân nhóm cũng không dám thở mạnh.
Vệ cảnh đứng nghiêm, lớn tiếng hội báo công tác, đã sơ bộ nắm giữ quân nọ xạ kích, tỷ số trúng mục tiêu cũng có 7 thành.
7 thành.
Tiếp tục huấn luyện.
Mục Lương nhíu mày, cái mạng này trung suất nhưng bất mãn ý.
Thành phòng quân huấn luyện thường ngày thì có bắn tên cái này hạng nhất, quân nọ phi thường dễ dàng bắt đầu.
Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện mới, chỉ có 7 thành tỷ số trúng mục tiêu, quả thật làm cho Mục Lương cảm thấy bất mãn ý, ít nhất cũng phải có 9 thành mới là hợp cách.
Vâng.
Vệ cảnh mím môi một cái, quyết định gia tăng giáo huấn luyện lực độ.
Muốn điểm biết tới gần phi điều thành, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Mục Lương ném câu nói tiếp theo, xoay người hướng cao điểm nhảy đi.
Là.
Vệ cảnh nghiêm túc khuôn mặt đứng lên, xoay người tập hợp thành phòng quân, chuẩn bị sẵn sàng công tác.
1 phút đồng hồ sau,
Mục Lương trở lại thành chủ phủ, Nôn Băng đám người đều đang đợi hắn.
Mục Lương, thiên thượng cái kia chụp lồng thủy tinh là ngươi làm cho sao?
Nguyệt Phi nhan trước tiên hỏi.
Ừm, là ta.
Mục Lương cười gật đầu.
Ngươi nên trước giờ chào hỏi.
Nguyệt Thấm Lam nhãn thần lũ ván.
Dân trong thành đều không chuẩn bị cẩn thận, đều bị lại càng hoảng sợ, đều cho rằng bị tập kích.
Lần sau nhất định.
Mục Lương khỏe miệng nhấc lên một tia ác thú vị nụ cười.
Hắn nghĩ tới phải đi làm, tìm chứng cứ trong lòng một tia ý tưởng, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều lắm.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã liếc mắt, xem Mục Lương bộ dáng kia, hoàn toàn là không có để ý a.
Bao lại cũng tốt, không có thổi không ngừng báo cát.
Mỹ Nổn hài lòng cười rộ lên.
Từ vào Vạn Khô Lâm, phơi quần áo đều chỉ có thể ở bên trong phòng, cửa sổ cũng không dám mở ra, bằng không phòng trong rất dễ dàng thổi tới các mịn.
Đúng rồi, cửa sổ cũng có thể đổi thành trong suốt.
Mục Lương nghiêng đầu nhìn về phía phủ thành chủ cửa sổ.
Thành chủ phủ mặc dù có chút xa xỉ dùng giấy cửa sổ, có thể nhiều ít vẫn là không thế nào thông sáng, chủ yếu là chế giấy công nghệ còn chưa phải là quá tốt.
Hắn hai tay chặp lại, lại mở ra lúc, một khối bằng phẳng hình chữ nhật trong suốt tinh thể ra bây giờ trên tay, cao thấp cùng cửa sổ tương đồng.
Ta đi đổi a.
Mỹ Nôn lập tức minh bạch Mục Lương ý tưởng.
Đi, trước trang bị đi, ta chờ một hồi dùng tơ nhện cố định.
Mục Lương ôn hòa tiếng nói.
Hắn bắt đầu đại lượng chế tạo trong suốt lưu ly, làm cho chúng nữ đi cài đặt cửa sổ.
Cuối cùng, Mục Lương lại dùng tơ nhện cố định, cửa sổ cũng có thể linh hoạt khép mở.
Giải quyết, thoạt nhìn đẹp không ít.
Mỹ Nôn vui vẻ vỗ tay, lam sắc mao nhung nhung thai thỏ tả hữu lắc. Thành chủ phủ trong trong ngoài ngoài toàn bộ trang bị cửa sổ thủy tinh, tia sáng có thể đi vào phòng trong, làm cho không gian trở nên thông thấu rất nhiều. Bộ đồ ăn cũng đều có thể đổi thành trong suốt. Mục Lương nhẹ giọng lẩm bẩm. Tay hắn khẽ lật, một cái lưu ly bát xuất hiện ở lòng bàn tay. Không giống chén ăn cơm, càng giống như là hàng mỹ nghệ. Nguyệt Thấm Lam chớp chớp trong mắt màu xanh nước biển. Xem thật kỹ. Nguyệt Phi Nhan trong mắt màu đỏ tỏa ánh sáng. Nàng ngây thơ nói, Mục Lương, nhiều hơn nữa làm vài cái. Đi. Mục Lương khẽ cười nói. Từng cái lưu ly bát từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, rất nhanh đống một chồng. Mỹ Nồn Ôn Nhu nói bổ sung, trở lại vài cái lớn một chút, có thể sắp xếp thức ăn. Được. Mục Lương lần nữa phát động năng lực, mười mấy nhiều loại khay bị chế tạo ra. Đồ uống trà cũng có thể thay đổi. Đúng rồi, uống nước cái chén cũng muốn. Mục Lương dở khóc dở cười, hắn đây là bị cho rằng bộ đồ ăn sinh sản máy sao? Tiểu Lan, nhanh dọn vào chủ phòng đi. Mỹ Nồn vui vẻ ra mặt, đối với sáng trông suốt đồ đạc yêu thích không buông tay. Vâng. Vệ Ấu Lan cũng là rất vui vẻ, ôm thật cao một chồng lưu ly bộ đồ ăn tiến nhập chủ phòng. Mà cũ chén sành đào chậu đều sẽ hai người bị dọn dẹp ra chủ phòng. Mục Lương suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán lưu ly thú đến đây. Không lâu lắm, lưu ly thú hào hứng đi tới Mục Lương trước mặt, dùng mao nhung nhung đầu cọ sát mặt của hắn. Mục Lương, đây là mới thuần dưỡng thú sao? Nguyệt Phi Nhan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt màu đỏ tỏa sáng lấp lánh. Ừm, là một con lưu ly thú, gọi Tiểu Bạch. Mục Lương đưa tay vô vô lưu ly thú đầu, lại l cọ xuống phía dưới nên bắt đầu tính điện. Thật là đáng yêu. Nguyệt Phi Nhan tiến tới góc mặt, thận trọng xoa lưu ly thú bộ lông. Thật thoải mái lông, có thể dùng đến làm y phục. Nguyệt Thấm Lam yêu thích nói. Ngao ngao. Lưu ly thú nhất thời nhai răng, ba cái lông sủ đôi đứng lên, đích thực có thất thải sắc hiện lên. Ha 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 ha, nàng đùa giỡn. Mục Lương vội vã trấn an lưu ly thú. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắn theo lưu ly thú trên đầu lông. Ngao ngao. Lưu ly thú ngửa đầu, tròn trịa ánh mắt có mờ mịt. Mục Lương chế tạo ra một bộ đồ ăn, bao hàm chén đũa, bàn ăn, ly nước các loại, chờ. Hắn ôn hòa tiếng nói, dựa theo những thứ này dáng vẻ, ngươi làm nhiều một ít đi ra. Ngao ngao lưu ly thú kêu hai tiếng. Chỉ thấy, nó ba cái đuôi vùng, mặt đất xuất hiện một đống lưu ly bộ đồ ăn, thô sơ giản lược phòng trừng có trên trăm cái. Dáng dấp cùng Mục Lương mới vừa chế luyện những cái này giống nhau như lúc. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên về một phía, hảo hảo nỗ lực lên. Mục Lương nét miệng lên, giơ tay lên cho lưu ly thú chuyển vận 100 điểm tiến hóa điểm, xem như là thưởng cho. Thay thế hắn làm công thú xuất hiện, về sau lưu ly thú có thể phụ trách sinh sản bộ đồ ăn, cửa sổ thủy tinh các loại, chờ đồ dùng. Ngao ngao. Lưu ly thú được sự cổ vũ nhất thời hưng phấn, đôi không ngừng vung đấy, lưu ly bộ đồ ăn từng đống xuất hiện. Những thứ này là phải đưa đến phố buôn bán đi. Nguyệt Thấm Lam như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm, cũng tiến một ít đi nơi giao dịch. Mục Lương khẽ gật đầu bên phải. Minh bạch rồi, ta sắp xếp người đưa đi. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu. Kịp tắc nhé. Ngày tác ra đều 4C, bạo thì 5-6C ta sẽ út chương đều cầu hoa tươi. Chương 234, mới giao dịch ý đồ. 24. 800 mét trên cao, kệ ạ cùng tuần vệ khống chế phi điệu biểu tình trang nghiêm, nhìn chăm chú vào bóng ma từng bước tới gần phi điệu thành. Tới. Kệ ạ thở sâu. Sau 5 phút, trong báo cắt bóng ma từng bước rõ ràng, lộ ra chân thực dáng dấp. Gì? Kệ ạ trợn to con mắt, trong con ngươi xuất hiện cái bóng, đó là nham giáp quy sau lưng cự đại lưu ly bình chướng. Báo cắt đánh vào lưu ly bình chướng bên trên, phát sinh dày đặc xa xa tiếng. Đội trưởng, đó là cái gì? Tuần vệ kinh hô một tiếng. Kệ ạ lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không biết, chắc là nào đó bình chướng. Hắn nhớ rõ ràng, buổi trưa lúc rời đi còn không có cái này lớn đại bình chướng. Nham giáp quy xuất hiện ở phi điệu thành cư dân trong mắt, mỗi bước ra một bước, phi điệu thành đều muốn run lên một cái. Phi điệu thành nơi cửa thành, đi ra kiểm tra tình huống dân trong thành sắc mặt đại biến. Chạy mau a, hoang cổ man thú công thành. Hoang cổ man thú làm sao sát gần như vậy, phi điệu tuần vệ đâu? Thành chủ đại nhân đâu? Chờ một chút, hoang cổ man thú phía sau có đại thành. Phi điệu thành bên trong, có dân trong thành thất kinh, chen lấn hướng trong thành chạy đi. Bình tĩnh. Không không không. Thanh âm uy nghiêm ở phi điệu thành bầu trời vang lên. Xạ cổ xuất hiện ở phi điệu thành một tầng bầu trời, bốn đôi to lớn cánh chim nhẹ nhàng phe phẩy. Là thành chủ đại nhân. Thật tốt quá, thành chủ đại nhân xuất hiện, cái kia hoang cổ man thú rất nhanh sẽ bị chạm sát. Kinh hoàng dân trong thành rất nhanh chấn định lại. Một lát sau, dân trong thành cảm thấy nghi hoặc, thành chủ cũng không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm hoang cổ man thú, như trước khiến nó tới gần. Phi điệu thạch phong rung động ngừng lại, nham giáp quy cách phi điệu thạch phong ngoài ngàn thước vị trí dừng lại. Nham giáp quy chậm rãi nằm xuống, thiên môn lâu đại môn mặt hướng phi điệu thành. Dừng, dừng lại. Phi điệu thành dân trong thành an tĩnh lại, nhìn ra xa xa nham giáp quy. Phi điệu thành tầng hai bầu trời, ba vị thiên sứ trưởng đập cánh duy trì treo trên bầu trời. Đó chính là Huyền Vũ thành. Trạ Dột biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị. Chặt lọt kẻ chớp chớp màu cam đôi mắt, đắp, ừm, rất thú vị một tòa đại thành. Trạ Dột nghiêng đầu hỏi tiểu muội cực kỳ thích Huyền Vũ thành. Ừm ân, nơi đó có thật nhiều ăn ngon, cũng không có khó người mùi thúi. Chặt lọt kẻ nghiêm túc một chút đầu. Là cái địa phương không tệ, chờ một hồi ngươi có thể đi nhìn. Xa nạn miết miệng lên, phản phất nhũ đầu bên trên còn có mùi chua cay mùi vị. Không đi, không có hứng thú. Trạ Dột bĩu môi, ngoài miệng phủ nhận, ánh mắt lại cực kỳ thành thực đánh giá. Nhị ca, ngươi mới vừa ăn mì chua cay bộ dạng, ta còn nhớ được a. Chặt lót kẽ nhẹ nhõm nói. CFBA, Trà Ruột khẽ mắt run một cái. Khái khái. Hắn ho khan hai tiếng nói, ta đó là đói bụng. Hi hi, là đói bụng đâu, Chặt Lọt Kẹ cười đến giảo hoạt. Trà Ruột mặt đỏ lên, không phải tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ là cái này trong suốt cái lồng lớn, chúng ta trước khi rời đi còn không có, là cái gì thời gian xuất hiện? Chặt Lọt Kẹ nghi ngờ nói. Sa Nạn suy đoán nói, chắc là đặc thù giác tỉnh giả năng lực. Nội tâm hắn cũng là giật mình, chỉ là cách lái một hồi, Huyền Vũ Thành là thêm một cái bao phủ khắp thành bình chướng. Huyền Vũ Thành thành chủ năng lực. Các ngươi đi thời điểm còn không có lớp bình phong này. Trà Ruột mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc chút. Đúng vậy a. Chặt Lọt Kẹ gật đầu. Chỉ sợ là lo lắng chúng ta biết tiến công a, cho nên làm một bình chướng. Trà Ruột bĩu môi nói, cũng không phải là không thể được. Sa Nạn nhận đồng nói. Hắn lại chuyển nói, cũng có thể chỉ là vì chống đỡ bao cát. Chặt Lọt Kẹ như có điều suy nghĩ gật đầu. Chờ chút, chống đỡ bao cát. Nàng hai mắt sáng lên, đột nhiên nói, đại ca, ngươi nói cũng không thể được ở Phi Điệu Thành cũng phụ lên một cái như vậy bình chướng. Không có ai sẽ thích đẩy trời bao cát. Càng chưa nói biết bay người, lúc phi hành cực kỳ ảnh hưởng thị lực, không thể vui sướng bay lượn. Ở Phi Điệu Thành cũng lấy một cái bình chướng. Sa Nạn đôi mắt sáng lên, trầm tư có khả năng. Phi Điệu Thành quanh năm bao phủ ở bao cát dưới, có thể nói hoàn cảnh tương đương ác liệt. Chúng ta không có như vậy giáp tình giả. Trà Ruột ngữ khí thản nhiên nói. Chặt Lọt Kẹ thanh thúy thanh nói, chúng ta đây có thể cùng Huyền Vũ Thành giao dịch nha, xin bọn họ giúp chúng ta tạo một cái như vậy bình chướng. Điều này cần tìm phụ thân thương lượng một chút. Sa Nạn như có điều suy nghĩ nói. Cái kia chờ một hồi trở về cùng phụ thân nói một chút. Chặt Lọt Kẹ cười doanh doanh gật đầu. Nàng chuyển nói, đại ca, ngày mai chúng ta đi Huyền Vũ Thành ăn điểm tâm a. Được. Sa Nạn sủng lịch gật đầu. Nhị ca, cùng nhau sao? Chặt Lọt Kẹ cười doanh doanh phát sinh mời. Ta có thể cùng ngươi đi. Trà Ruột giật giật khoe miệng, muội muội phát sinh mời, làm sao có thể cự tuyệt? Không cần miễn cưỡng. Chặt Lọt Kẹ vô màu căng cánh, mang trên mặt nhạo báng cười. Trà Ruột khoe miệng có quắc quất. Hắn không tiếp tục chờ được nữa, đập cánh xoay người bay trở về thành chủ phủ. Tâm cầu bất nhất. Sa Nạn cười đến bất đắc dĩ. Chúng ta đi xuống xem một chút ta. Chặt Lọt Kẹ đập cánh, hướng Phi Điệu Thành một tầng rơi đi. Làm cho tuần vệ tới liền tốt. Sa Nạn mày nhăn lại. Hắn không quá vui vẻ muội muội đi loạn tao tao địa phương, sợ bị người lừa gạt. Không có chuyện gì. Chặt Lọt Kẹ thanh thúy thanh đáp, chuẩn bị một chút đi chân an một chút dân chúng. Ai? Sa Nạn không tiếng động thở dài, muội muội tính cách hiền hòa, biết thường thường đi một tầng đi dạo, vô cùng thân dân. Hơn 10 giây sau, Chặt Lọt Kẹ thu hồi cánh rơi vào trên tường thành. Chặt Lọt Kẹ thiên sứ trưởng đại nhân. Trên tường thành tuần vệ cung kính hành lễ. Thiên sứ trưởng đại nhân, lại nữa rồi. Phi Điệu Thành cư dân nhiệt tình chào hỏi, đối với Chặt Lọt Kẹ rất quen thuộc, nàng thường thường sau đó tới một tầng quan tâm cư dân sinh hoạt cùng thoải mái. Sa Nạn bất đắc dĩ, cũng theo xuống, thu hồi cánh rơi vào muội muội bên cạnh. Đại thiên sứ trưởng cũng tới. Có gan đường kính lớn tiếp cao giọng hô to, đại thiên sứ trưởng, cái kia hoang cổ man thú là chuyện gì xảy ra? Đó là Huyền Vũ Thành hoang cổ man thú, không cần lo lắng. Sa Nạn đạm mạc đáp lại, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Chặt Lọt Kẹ cũng là lớn tiếng an ủi dân chúng. Huyền Vũ Thành hoang cổ man thú. Các thành dân ngạc nhiên. Hoang cổ man thú phía sau có một tòa đại thành OH, có một cái phố buôn bán, là đối với bên ngoài khu giao dịch khu vực, các ngươi có thể đi nhìn. Chặt Lọt Kẹ thanh thúy thanh nói. Phố buôn bán. Hoang cổ man thú phía sau có một tòa thành. Dưới thành tường, quần chúng kinh hô không ngừng. Sa Nạn trầm giọng trấn an nói, Huyền Vũ Thành là tới làm giao dịch, sẽ không tiến công Phi Điệu Thành. Làm giao dịch. Dân trong thành nghi hoặc. Đi thôi, đi trở về, nơi này có tuần vệ. Sa Nạn thúc giục. Làm thiên sứ trưởng, bọn họ là rất ít tới Phi Điệu Thành một tầng. Đã biết. Chặt Lọt Kẹ bất đắc dĩ là cánh, theo ca ca hướng tầng 2 bay đi. Cái kia hoang cổ man thú phía sau có khu giao dịch, có cần tới hay không nhìn? Có người hiếu kỳ nói. Muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không muốn bị một cước giết chết. Ba thiên sứ trưởng sẽ không gạt chúng ta, nàng thiện lương như vậy. Bên trong thành khủng hoảng dưới sự trấn an tới, có bộ phận dân trong thành đã hành động, dọc theo dưới cầu thang đến mặt đất, hướng Huyền Vũ Thành đi tới. Sau mười mấy phút, bọn họ thả chậm cước bộ, có trực tiếp bị dọa, không dám tới gần nham giáp quy. Thật lớn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên nham giáp quy phía trên, thấy được tam quan pháo đài. Hát xì. Thiên môn lâu đại môn mở ra, Cao Thao xuất hiện ở cầu thang chỗ. Hắn lớn tiếng hô, các ngươi là muốn lên tới Huyền Vũ Thành sao? Có thể lên đi không? Mặt đất, to gan người dương giọng trở về hỏi. Đương nhiên có thể, mời xếp thành hàng. Cao Thao dương giọng đáp lời. Còn chưa từng khoảng cách gần như vậy xem qua hoang cổ man thú, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút xây ở phía trên đại thành là dạng gì. Một nhóm người leo lên cầu thang, xuyên qua thiên môn lâu hướng về phía trước đi tới. Dường như không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi lên xem một chút. Đã có một lần tức có lần thứ hai, giống như là phản ứng dây chuyền, người đều là tò mò, leo lên thiên môn lâu nhân càng ngày càng nhiều. Mời xếp thành hàng, cầm thông quan văn điệp mới có thể đi vào Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành không cho phép đeo vũ khí đi vào, mời gửi lại. Huyền Vũ Thành không cho phép giấu đầu lộ đuôi, mời lấy tấm che mặt xuống. DS 24 cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3. Chương 235, định cư. 34. Hắn cùng Vạt Gẳng đang từ ứng thành trở về, hai trong lòng mỗi người ôm lấy một cái từ tơ nện chế thành lồng sắt, bên trong có 200 con đang lung giáp trùng. Những thứ này đang lung giáp trùng tiêu hết bọn họ tích xúc, chỉ còn lại có một điểm hung thú tinh thạch dùng để cưỡi phi điểu. đi, trở về lấy đồ, chúng ta đi phi điệu thành.
Vạc gẳng bảo vệ tơ nện lồng sắt, bước nhanh hơn hướng Tam Tinh lâu đi tới.
Đặt vội vàng đuổi theo.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lên tiếng nói, đội trưởng, ngươi nói đột nhiên này xuất hiện lưu ly bình chứng, có thể hay không cùng lưu ly thú có quan hệ?
Vạc gẳng bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Hắn trầm giọng đáp lại, phải hay không phải cũng không muốn.
Vạc gẳng trong lòng là buồn bực, nội tâm xác thực hoài nghi lưu ly bình chứng cùng lưu ly thú có quan hệ.
Bọn họ ở Tam Tinh lâu đã ở vài ngày, trong lúc chẳng bao giờ xuất hiện qua lưu ly bình chứng. Hết lần này tới lần khác hôm nay mới đem lưu ly thú giao dịch ra ngoài, lưu ly bình chứng tựu ra phát hiện, không khỏi quá xảo hợp đi.
Ô hát,
đặt bĩu môi, biết đội trưởng trong lòng không thăng bằng.
Sau 5 phút, hai người trở lại Tam Tinh lâu.
Tiếp đãi đại sảnh.
Bách biến ma nữ nghe tiếng ngẩng đầu lên, cười doanh doanh hỏi đã đặt đến phi điệu thành, các ngươi còn tiếp theo ở sao?
Không được, chúng ta đi tới thu dọn đồ đạc, sau đó liền rời đi.
Đặt ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Mắt như vậy, lần sau nếu như trở lại Huyền Vũ thành, nói cái gì cũng không có thể ở lại Tam Tinh lâu.
Được rồi.
Bách biến ma nữ lễ phép mỉm cười.
Trong lòng nàng thở dài, hôm nay điểm cống hiến lại muốn kiếm ít.
Đừng chậm trễ thời gian.
Vạt gẳng thấp giọng nói, bước nhanh hơn lên lầu.
Đặt nhún nhún vai, bước nhanh lên lầu, về đến phòng thu thập bao vây.
Hung thú da cùng hung thú xương đều đã giao dịch ra ngoài, bọc da thú bên trong chỉ còn lại có một chút thịt khô, còn có một chút không đáng nhắc tới đồ đạc.
Đi thôi.
Vạt gẳng xốc lên bọc da thú, nhẹ nhàng không có thấy nặng.
Tâm tình của hắn là thấp thỏm, một phần vạn đang lung giáp trùng không tốt bán, cái kia phía sau thời gian sẽ trở nên cực kỳ gian khổ.
Đặt nhìn lại gian phòng một vòng.
Hắn là không bỏ được, nơi đây ở rất thoải mái, đến an toàn lại không cần lo lắng không có nước uống.
Đi nhanh đi, các loại, chờ, kiếm được rồi hung thú tinh thạch, chúng ta có thể tới nơi đây định cư.
Vạc gẳng ngữ khí bình tĩnh nói.
Đặt sửng sốt một chút, định cư ở chỗ này.
Đương nhiên, nơi đây tốt, không phải sao.
Vạc gẳng cười khẽ hai tiếng.
Hắn bên đi ra ngoài bên nói ra, lẽ nào ngươi muốn làm cả đời hành hoang thương nhân?
Đương nhiên không phải.
Đặt lắc đầu.
Hắn còn muốn lấy vợ sinh con, an an ổn ổn sống qua ngày, đó là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt.
Chúng ta đi Vạn Yêu Thành kiếm một món tiền lớn, rồi trở về có thể ở chỗ này mở một nhà tiệm.
Vạc gẳng hoạch định tương lai.
Đặt đôi mắt sáng lên, vừa nghi hoặc hỏi dường như rất tốt, chủ yếu là chúng ta mở tiệm bán cái gì chứ?
Cái này ta còn chưa nghĩ ra.
Vạc gẳng ngượng ngùng nói.
Đặt mặt người, sau đó lắc đầu.
Trả phòng.
Hai người trở lại tiếp đại đại sảnh, đem chìa khóa đưa trả lại cho Bách Biến Ma Nữ.
Tốt, hoan nghênh lần sau trở lại.
Bách Biến Ma Nữ tiếp nhận chìa khóa cười doanh doanh phất tay.
Trở lại.
Đặt, Vạc gẳng liếc nhau, yên lặng quay đầu đi ra phía ngoài.
Hơn 10 phút phía sau, hai người xuyên qua huyền không các cùng thiên môn lâu, thuận lợi trở về mặt đất.
Đi, đi phi điệu thành.
Vạc gẳng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài ngàn thước phi điệu thành, có hơn nửa năm không tới a.
Huyền Vũ thành, trong thành chủ phủ.
Mị ạ, Sải Bệ Kỳ hai người đang ở thu thập bao vây.
Tỷ, không ở thêm vài ngày sao?
Mị nôn lấy tỷ tỷ tay, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy không nỡ.
Sải Bệ Kỳ mím môi, trong lòng cũng suy nghĩ nhiều ở vài ngày a.
Nàng len lén nhìn phía Mục Lương, thầm than một tiếng, thể L bên trong giọt máu kia còn chưa triệt để tiêu hóa.
Thời gian cấp bách, chờ ta xử lý xong sự tình liền tới tìm ngươi.
Mị A nhẹ giọng nói.
Được rồi.
Mị nồn đạp lạp lam sắc thai thỏ, tâm tình hạ.
Ly biệt chỉ vì tiếp theo tương phùng.
Mục Lương xoa xoa thai thỏ thiếu nữ đầu.
Ly biệt chỉ vì tiếp theo tương phùng, Mị nồn lặp lại Mục Lương nói.
Rất có đạo lý.
Sải Bệ Kỳ hai mắt sáng lên, lộ ra răng mèo tới.
Mị A vươn tay đem muội muội ôm vào ngực, không ngừng nói, ngươi ở đây Huyền Vũ thành ngoan ngoan chờ ta.
Ừm, tỷ tỷ ở bên ngoài phải chú ý an toàn.
Mị nồn dùng lỗ thai đi cọ miêu nữ tỷ tỷ khuôn mặt.
Ta biết rồi.
Mị ạ nghiêm túc một chút đầu.
Cái gì cũng thu đủ rồi sao?
Mục Lương ôn hòa tiếng hỏi.
Hẳn là đều đủ.
Mị ạ nhãn thần né tránh.
Nàng cảm thấy cực kỳ không có ý tứ, nhất là chứng kiến bên chân bọc da thú, bên trong đựng đều là hạt giống.
Là từ Mục Lương nơi đó xa tới.
Mục Lương túi đầu nhìn thoáng qua, gõ xuống mị nổn cái chán, khẽ cười nói, cũng không cho ngươi tỉ tỉ lấy chút ăn.
A, ta đã quên.
Mị nổn khuôn mặt đỏ lên.
Mị ạ chỉ lấy thập một cái bọc, bên trong đựng còn đều là hạt giống.
Đi lấy điểm cà chua cùng thịt khô.
Mục Lương méo L một cái thai thỏ thiếu nữ lô thai.
Tốt.
Mị ạ mặt cười leo lên một vệt tường đỏ, túi đầu chạy vào chủ phòng.
Cái kia không cần.
Mị ạ mím môi một cái, càng thêm ngượng ngùng.
Như vậy mị nổn sẽ thả tâm một điểm.
Mục Lương cười nhạt.
Một lát sau, thai thỏ thiếu nữ mang theo một cái thùng gỗ đi ra.
Trong thùng gỗ có cải trắng, khoai lang diệp, còn có hơn 10 quả hồng cà chua, dưới còn có loại thịt cùng cái khác thức ăn.
Tỷ, những thứ này đều cho ngươi.
Mị nổn buông thùng gỗ.
Nàng lại xoay người đi tìm đến một cái túi vải lớn. Đem rau xanh đều cất vào trong túi vải.
Những thứ này dễ dàng đẻ hư, đặt ở mặt trên được rồi, khoai lang chịu áp đặt ở phía dưới cùng.
Nàng lại nhảy nhớ kỹ, đem khoai lang đặt ở túi phần đấy nhất, lại đem thịt khô bỏ vào, rau xanh đặt ở phía trên nhất.
Hương liệu phải giữ vững khô ráo, khoai lang chiên cũng là, muốn ngoài định mức cất xong.
Mị nồn đem trang bị hương liệu tiểu đào hộp đưa cho tỷ tỷ, dặn dò.
Đã biết.
Mị A mở ra cái bóng không gian, đem tiểu đào hộp bỏ vào.
Mục Lương lại hỏi, tinh thần lá trà cầm sao?
Có thể chứ.
Mị nồn mừng rỡ trừng lớn trong mắt màu lam.
Ừm. Đương nhiên.
Mục Lương mỉm cười gật đầu, nói, nàng là ngươi tỷ tỷ, cũng không phải ngoại nhân. A, Mục Lương, ngươi thật sự quá tốt rồi. Mị nôn một cái phi pháp, nửa người đọng ở Mục Lương trên người. Ha ha ha. Mục Lương nhếch miệng lên, tâm tình sung sướng a. Mị ạ môi hồng khẽ nhếch, cấp cho chính mình tinh thần trà. Nàng nhớ kỹ tinh thần trà, một cân muốn 500 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch a, liền tùy tiện như vậy cho mình. Mục Lương, cái này thật không cần. Mị ạ khàn giọng nói, tâm thần chấn động. Sải Bệ Kỳ cắn răng nghẹo, tiểu thủ xoa xoa, không có chen vào nói. Mục Lương mị nổn trở xuống mặt đất, hai thỏ quơ quơ, cũng hiểu được như vậy không tốt. Mục Lương bấm tay bắn dưới hai thỏ thiếu nữ cái chán. Hắn thay đổi một loại thuyết pháp, phần kia tinh thần trà là ngươi tháng này phúc lợi, hiện tại cho ngươi tỷ tỷ mà thôi. Như vậy sao? Mị nổn mặt càng đỏ hơn, mềm nhu tiếng nói, ta đây đi lấy. Đi thôi. Mục Lương thấy buồn cười. Nội tâm hắn là có chút cảm kích mị ạ. Nếu như nàng thái độ cường ngạnh, mị nổn có lẽ sẽ cùng nàng ly khai, vậy hắn phải khó qua một đoạn thời gian. Không. Mị ạ nhếch mép một cái. Muội muội ngốc a, cái này tin. Một lát sau, mị nổn ôm một cái hũ sành trở về, bên trong chứa một cân tinh thần trà. Tỷ tỷ, cái này cũng mang theo người. Nàng đem hũ sành đi phía trước chuyển. Mị ạ biểu tình phức tạp, thật lâu không có đưa tay. Tỷ tỷ. Mị nổn thanh âm nghi hoặc. Được. Mị ạ bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ chỉ có thể lần sau trả lại lên. Nàng đem tinh thần trà bỏ vào cái bóng không gian, đưa tay lần thứ hai ôm muội muội. Mị ạ nhìn phía Mục Lương, ngữ khí trịnh trọng nói, Mục Lương đại nhân, muội muội ta liền xin nhờ ngài chiếu cố. Yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ rất an toàn. Mục Lương nghiêm túc nói. Ừm. Mị ạ gật đầu, không lưng nhắc tới bao vây. Mục Lương đại nhân, chúng ta đi làm. Sải Bệ Kỳ không thôi vây tay. Nàng cẩn thận mỗi bước đi hướng thành chủ phủ đi ra bên ngoài. Lần sau tới, sẽ cho ngươi một giọt máu. Mục Lương khẽ cười nói. Hắn vẫn có làm cho hấp huyết quỷ lưu lại ý tưởng, lần sau e rằng là có thể tiến thêm một bước nếm thử. Thật vậy chăng? Sải Bệ Kỳ trong mắt màu vàng nóng tỏa ánh sáng. Ta không phải gạt người. Mục Lương nhún nhún vai, cái này không phải lần thứ nhất nói. Sải Bệ Kỳ hưng phấn nói, thật tốt quá, ta sẽ rất mau trở lại tới. Được. Mục Lương cười đến sang sảng, thú vị thiếu nữ. Ta đi, chiếu cố tốt chính mình. Mị ạ cuối cùng hướng muội muội căn dặn câu. Mị nổ đường đỏ nhãn, dùng sức chút đầu, ta biết rồi, tỷ tỷ trên đường cẩn thận. Sải Bệ Kỳ dương cánh, hai tròng mắt trở nên đỏ như máu. Mị ạ xoay người phất tay một cái, bị thiếu nữ tóc vàng cầm lấy bả vai bay lên trời. Phải nhanh lên một chút trở về tìm ta. Mị nổ lớn tiếng hô. Không trung, mị ạ không tiếng động vẫy tay. Sải Bệ Kỳ đập cánh, xuyên qua lưu ly bình chướng đỉnh lỗ tròn, hướng phi điệu thành bay đi. Đừng khó qua. Mục Lương nắm ở hai thỏ thiếu nữ bả vai. Mị nổ gật đầu, ngữ khí hạ nói, ta biết. Bây giờ ly biệt, chỉ vì lần sau gặp nhau. DS, 34 đang mã canh thứ tư, cầu bờ UFF kéo thất. Chương 236, thú biến hình giác tỉnh giả. 44. Huyền Vũ thành bên trong, buôn bán người đi trên đường càng ngày càng nhiều. Lẹn đi thu hồi thông quan văn điệp, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng là Úc đảo nhân, phụ trách đóng ở phi điệu thành điểm liên lạc. Thiếu nữ 1m6 thân cao, ở trong đám người cũng không xuất chúng. Lẹn đi là bị Huyền Vũ thành đặc biệt hấp dẫn tới, xây ở hoang cổ man thú sau lưng đại thành, làm sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ. Vì vậy nàng theo đoàn người đi tới Huyền Vũ thành, dự định tùy tiện đi dạo một chút, ngày đêm đợi ở điểm liên lạc thực sự quá buồn chán. Thật tốt quá, nơi đây không có đáng ghét hạ cát. Lẹn đi thanh thúy thanh tán dương. Từ đi tới Vạn Cô Lâm, nàng mỗi lần đều được mấy ngàn mét ở trên cao mới có thể vui sướng hô hấp. Bằng không, nhất định sẽ hút đầy xoang mũi các mịn, chỉ có thể mang theo khăn che mặt sống qua ngày. Bên kia thật náo nhiệt a. Lan Đoan nghiêng đầu nhìn về phía cuối đường phố, màu hổ phách đồng tử dựng đứng, trong mắt thế giới trở nên lớn. Giống như là dùng ống nhòm xem thế giới. Đây là ưng nhãn thị lực, cũng là nàng thân là giác tỉnh giả một bộ phận năng lực. Lẹn đi hơi chốc cửu một linh nhãn, phạm vi nhìn khôi phục bình thường. Nàng lẩm bẩm nói thầm câu, chân bảo lâu sao đi qua nhìn một chút. Không đi hai bước, thiếu nữ chóp mũi liền bay tới một cỗ mùi thơm mê người, gắng gượng để cho nàng ngừng bước tiến. Thơm quá a. Lẹn đi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng. Mỹ vị khoai lang tiệm. Lẹn đi nhịn không được, xoay người đi vào khoai nướng tiệm. Sau 5 phút, nàng từ khoai nướng tiệm đi ra, trong lòng nhiều một chỉ đại, bên trong chứa hai khối lớn khoai nướng. Ăn ngon thật, chỉ là có chút đắt. Lẹn đi cắn vàng xanh xanh thịt quả, miệng đầy hương. Cái này vậy là cái gì mùi vị? Nàng bước chân lần thứ hai dừng lại, quay đầu nhìn lại. Quán mì. Đi thử một chút. Lẹn đi lại một lần nữa đi vào trong điếm. Nàng lần này đợi thời gian dài hơn, sau 20 phút mới rời khỏi. Ăn ngon thật, về sau có thể thường tới. Lẹn đi liêu một bản nâu tóc ngắn, lộ ra có một chút lông chim lỗ thai, đi hai bước lại lần nữa bị rủ xuống sợi tóc phủ. Chỉ ăn 3 phần ăn no, không được, sẽ tìm chút đồ ăn. Tóc nâu thiếu nữ lầm bầm lồ bầu. Lần này nàng đi vào một nhà gọi mỹ thực lâu cửa hàng. Nửa giờ sau, nàng ôm bụng đi ra. Lẹn đi ở một cái, trong lòng cho ra đánh giá, nơi này có thật nhiều rau xanh, chính là giá cả mắc tiền một tí. Nhưng còn có thể tiếp thu, lần sau muốn thường tới. Chỉ là hung thú tinh thạch nhanh đã xài hết rồi a, được về nhà lấy thêm điểm. Lẹn đi bước tiến nhẹ nhàng, cơ hồ là gặp tiệm tất vào. Tiệm này bán là cái gì? Lẹn đi bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển. Nàng nhẹ giọng nhớ kỹ tên tiệm, Lưu Ly Các. Vào xem được rồi. Lẹn đi tò mò nói thầm câu. Cất bước đi vào cửa hàng, lọt vào trong tầm mắt là sáng trông suốt một mảnh. Cửa hàng không lớn,
quầy hàng ở vào cửa bên trái, có nhân viên công tác canh giữ ở một bên. Vào cửa bên phải là ba hàng giá gỗ, mặt trên bày đầy lưu ly chế phẩm. Tiệm này là mấy giờ trước thu thập được, bên trong trang sức là trước kia sửa chữa xong. Hiện tại chỉ là đem thủy tinh chế phẩm trưng bày tốt có thể khai trương. Hoan nghênh Quang Lâm. Nhân viên công tác nhiệt tình tới nghênh đón. Những thứ này đều là lẽn đi không cách nào hình dung trên kệ gỗ những vật phẩm kia. Những thứ này đều là lưu ly, thích có thể lấy xuống nhìn một chút. Nhân viên công tác giới thiệu. Cửa hàng này là khẩn cấp lái, liền nhân viên cửa hàng đều là Nguyệt Thấm Lam từ tiệm khác điều đi tới được. Đơn giản huấn luyện phía sau liền lên tốt. Thoạt nhìn rất dễ dàng thoái, ta không đập vào. Lẹn đi khoát khoát tay. Sẽ không, cái này lưu ly cứng rắn cực kỳ, thế không phải thoái. Nhân viên công tác liền vội vàng giải thích. Lưu ly các bán lưu ly chế phẩm, không phải cái loại này thiên nhiên lưu ly, xem như là một loại hợp thành tinh thể chế phẩm. Lẹn đi hồ nghi, do dự nói, thật sao? Ta đây sẽ nhìn một chút. Nàng bị những thứ này sáng trong suốt lưu ly vững vàng hấp dẫn, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đẹp như vậy đồ đạc, so với khối băng còn trong suốt. Có thể. Nhân viên công tác đưa tay ý bảo. Cái này là cái chén sao? Lẹn đi bắt xuống một người cốc có chân dài. Là. Nhân viên công tác hồi ước nguyện chủ đại nhân nói. Thật là tinh xảo. Lẹn đi nâu con người tỏa ánh sáng. Nàng bấm tay nhẹ nhàng bắn dưới ly thân, còn có thanh thúy trở về minh thanh. Nhân viên công tác cười doanh doanh đề nghị, thích có thể mua lại. Bán thế nào? Lẹn đi hỏi. Nhân viên công tác nhẹ giọng nói, một cái một viên sơ cấp thượng đẳng hùng thú tinh thạch. Gì? Cũng không mắc, cái kia cái ta muốn. Lẹn đi không làm do dự quyết định mua. Được rồi. Nhân viên công tác mỉm cười gật đầu. Nàng tiếp lấy giới thiệu, khách nhân, ngài có thể nhìn lại lưu ly bát, lưu ly bàn ăn, những thứ này đều có thể góp thành một bộ đồ ăn. Những thứ này đều là một viên sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch một cái. Lẹn đi chớp chớp nâu con người. Nhân viên công tác gật đầu, giới thiệu, là, giống như xinh xắn chén trà, chiếc đũa. Là mỗi cái giá một viên sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Những thứ này tinh thể chế phẩm, bởi không phải ăn, cũng không nhất định phải phẩm. Cho nên, mục lương cũng sẽ không bán quá đắt, nhưng cũng sẽ không bán quá tiện nghi là được. Ta đây nhìn lại. Lẹn đi vây quanh giá gỗ chậm rãi đi tới. Gì, cái này rất đẹp mắt, ta muốn. Cái này cũng không tệ, ta cũng muốn. Sau 5 phút, trên quầy bày 7-8 món lưu ly chế phẩm, có lớn có nhỏ. Những thứ này tổng cộng 4 miếng sơ cấp thượng đẳng, 4 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Nhân viên công tác kiểm điểm lưu ly món số lượng, báo ra cuối cùng giá cả. Lẹn đi mở ra mang theo người thú nhỏ áo ra, đến 8 miếng đẳng cấp khác nhau hung thú tinh thạch đi ra. Nhân viên công tác đưa tay tiếp nhận, thẩm tra đối chiếu phía sau thu hồi, động tác nhanh chóng dùng vài túi đem lưu ly bộ đồ ăn từng cái gói kỹ giả thành. Tiểu thư, cầm xong. Nhân viên công tác hai tay đưa qua túi. Thật. Lẹn đi vui vẻ ra mặt. Thiếu nữ dẫn theo túi, tâm tình vui thích rời điểm đi cửa hàng. Nhiều tới vài cái như vậy khách nhân a. Nhân viên công tác nội tâm mừng rỡ, điểm cống hiến có thể nhiều vài cái điểm nâng thành. Lẹn đi đi ở phố buôn bán bên trên. Nàng đang do dự, có phải hay không ứng với cần phải trở về. Đi dạo nữa một hồi, trời còn chưa tối đâu. Lẹn đi nhìn quét nhãn phố buôn bán, nhất thời có quyết định, bầu trời tối đen sẽ rời đi Huyền Vũ thành. Ta muốn 10 cây cải trắng hạt giống. Đột nhiên Lẹn đi bên thai chuyển đến huyên náo tranh mua tiếng. Bên nàng đầu nhìn lại, ta phía trước có một nhà cửa hàng, rất nhiều người chen ở cửa đang dỗ đoạt cái gì đồ vật. Hạt giống. Lẹn đi đôi mắt sáng lên, nghe được cảm giác hứng thú sự vật. Nàng đi nhanh tiến lên, mất một phen võ thuật mới, chỉ có, đi vào trong điểm. Đây là một nhà bán hạt giống cửa hàng, có cải trắng hạt giống, cà chua hạt giống. Nguyên lai nơi này còn có hạt giống có thể bán. Lẹn đi thần tình phấn khởi. Nàng hồi ức túi da thú bên trong hung thú tinh thạch. Ta cũng muốn hạt giống. Lẹn đi khẽ cắn môi, đem hung thú tinh thạch toàn bộ đổi thành hạt giống. Cũng không lâu lắm, nàng lần nữa cố sức bài trừ đoàn người, hạt giống bị bảo hộ ở trong lòng, không có bị đè ép đến. Lẹn đi chỉnh lý y phục trên người, lẩm bẩm câu, bây giờ còn là trước tiên đem đồ đạc đuổi về điểm liên lạc được rồi. 2.1. Tóc nâu thiếu nữ cẩn thận mỗi bước đi, nội tâm quyết định 2 ngày nữa trở lại. Sau 15 phút, Lẹn đi tới Sơn Hải Quan, lần lượt xuyên qua Tam Quan Pháo Đài trở về mặt đất. Nàng bỏ qua đoàn người, quẹo một cái cua ngoặc, đi tới một cây thổ thạch sau cột mặt. Một lát sau, thổ thạch sau cột có một con rực triển vượt lên trước 3 mét chim to bay về phía trên cao. Móng vuốt còn đang nắm bọc da thú cùng một cái túi. Chim to dáng dấp rất giống địa cầu diều hâu, toàn thân lông vũ là màu nâu, mỗi cái lông vũ bên trên còn có mịn hoa văn, giống như vân vân. Chim to vỗ cánh một cái, thân hình cất cao chừng 10 thước, vỗ vài cái cánh, cũng đã lên như diều gặp gió km trên cao. Đúng vậy, con ưng này chính là Lẹn đi, thú biến hình giác tỉnh giả, có thể tự do biến hình thành đại ưng. Lẹn đi ở trên không xoay quanh một vòng, túi đầu liếc nhìn Huyền Vũ thành, ánh mắt rơi vào tinh thần trà thụ bên trên. Nàng nhiều nhìn một lúc lâu, mới chỉ có là hướng bay đi phi điều thành. Đây là các chương hôm qua, tắc này cái đêm, toàn một 3h đêm mới út. Nên chương tối muộn nảy để sáng mai út cùng một lúc. Tầm 8h sáng mỗi sáng nhé. Chương 237, đánh đổi một số thứ. 14. Phi điểu thành tầng 2 thành chủ phủ bên trong phòng yến hội, đầu gỗ ở bốn sắc bên trong thiếu đốt, chập chờn hỏa quang miễn cưỡng chiếu sáng phòng yến hội. Phi điểu gia tộc cao tầng đang dùng bữa ăn, trên bàn dài là sống lạnh thịt khô, còn có mùi vị nhạt méo non nửa mâm rau xanh. Đùng. Hỏa tinh phun tung tóe, rơi vào trạ ruột trên cánh. Hắn run một cái cánh, đem lông vũ ở trên hỏa tinh tắt. Bàn dài bên, Sạ cổ ho nhẹ một tiếng, hoa dâm dâu mép run lên vài cái, nhìn trong đĩa trước mặt thịt khô cảm thấy đần độn ký vị.
Đại ca, hôm nay rau xanh người nào làm?
Chặt lót kẹ nhăn lại mũi thon. Trước đây cảm thấy ăn ngon rau xanh, ngày hôm nay lại là vô cùng khó ăn.
Nàng phồng lên miệng, đem trong miệng rau xanh nuốt xuống, dù cho khó hơn nữa ăn, lãng phí thức ăn cũng là không thể thực hiện.
Ăn không ngon sao?
Sa nạn nghiêng đầu hỏi.
Chặt lót kẹ mí môi một cái, miệng thanh đạm nói, luôn cảm thấy mùi vị không có trước đây ăn ngon.
Nàng hoài niệm Huyền Vũ Thành thức ăn ngon, nhất là chén kia mì chua cay, mùi vị dư vị vô cùng.
Ngươi là muốn ăn Huyền Vũ Thành thức ăn a?
Sa nạn xem thấu em gái tâm tư.
Mì chua cay còn nữa không?
Sa cổ đột nhiên hỏi.
Hắn đếm nữ nhi mang về mì chua cay, đó là hắn đời này ăn xong ăn ngon nhất thức ăn, chỉ ít hiện nay là như thế này.
Trạ rột mắt lộ kinh ngạc 25, quay đầu nhìn phía phụ thân.
Phụ thân cũng si mê mì chua cay rồi hả?
Đã không có, chỉ mua 2 phần trở về.
Chặt lót kẹ thanh thúy thanh lắc đầu, màu cam trong con người có tiểu ý.
Sa nạn cười hỏi, phụ thân cũng thích mì chua cay.
Không thể phủ nhận, mùi vị tốt.
Sa cô diện vô biểu tình lạnh nhạt nói.
Hì hì.
Vậy ngày mai ta lại đi mua điểm trở về.
Chặt lót kẹ cười dịu dàng nói.
Có thể.
Sa cô gật đầu.
Cái kia phụ thân cho ta hung thú tinh thạch.
Chặt lót kẹ đưa tay ngéo một cái ngũ chỉ.
Sa cô trên mặt nhiều chút nụ cười, muốn bao nhiêu?
Tâm tình của hắn là vui thích, nữ nhi đi xem đi Huyền Vũ Thành, trả lại cho mình mang về mầm cây ăn quả.
Có bao nhiêu muốn bao nhiêu?
Chặt lót kẹ đẹp đẽ cười.
Sa cô sùng nịch cười, hỏi 500 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch, đủ.
Ân, được rồi.
Chặt lót kẹ liền vội vàng gật đầu.
Trong lòng nàng tính 500 miếng hung thú tinh thạch muốn thế nào hoa?
Phụ thân, ngài đối với Huyền Vũ Thành cái kia lưu ly bình chướng thấy thế nào?
Sa nạn đột nhiên hỏi.
Rất tốt.
Sa cổ chân mày cau lại.
Hắn tuy là chưa tiến vào quá Huyền Vũ Thành, nhưng đứng xa nhìn cũng có thể phát hiện lưu ly bình phong che chở chỗ tốt, đem báo cắt đều ngăn cản tại ngoại.
Sa nạn bỏ đao trong tay xuống xiên, chân thành nói, phụ thân, ta cảm thấy Phi Điểu Thành cũng có thể có một như vậy bình chướng.
Phi Điểu Thành cũng lấy một cái bình chướng Sa cổ như có điều suy nghĩ.
Phụ thân, ta cảm thấy cái ý nghĩ này có thể thực hiện.
Chặt lót kẹ run một cái màu cam cánh, lông vũ giữa trong khe hở còn có hạt cát.
Nàng mỗi ngày đều lên giá thời gian đi thanh lý lông vũ, nữ hài tử luôn là tương đối thích sạch sẽ.
Ý tưởng là tốt, đối phương không nhất định bằng lòng.
Sa cổ trầm giọng nói,
chúng ta có thể cùng Huyền Vũ Thành thành chủ đàm luận một cái, chúng ta công bằng giao dịch.
Sa nạn đề nghị.
Sa cổ trầm rãi gật đầu, có thể thích hợp đánh đổi một số thứ.
Phụ thân là đồng ý.
Sa nạn đôi mắt sáng lên.
Ừm, chúng ta là địa chủ, thành ý còn là muốn thể hiện ra. Ngày mai các ngươi đi mời Huyền Vũ Thành thành chủ tới dự tiệc.
Sa cổ ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn.
Tốt, ta đi.
Chặt lót kẹ bị kích động giơ tay lên.
Ừm, đừng thất lễ.
Sa cổ căn dặn một câu, ánh mắt rơi vào hai trên người con trai.
Ba cái con nối dòng bên trong, cha ruột là tính khí kém nhất, cũng là dễ dàng nhất gặp phải sự cố tới.
Cha ruột khỏe mắt quất quất.
Ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ.
Sa nạn mặt mày có cười.
Ừm, cứ như vậy đi.
Sa cổ đứng lên, bốn đôi cánh chim lay động, lại tựa như ở giãn ra gân cốt.
Phụ thân, ngài không ăn sao?
Chặt lót kẹ khẽ di một tiếng.
Không được, không thấy ngon miệng.
Sa cổ khoát khoát tay, xoay người đi ra phía ngoài, các ngươi ăn đi.
Ba vị thiên sứ trưởng liếc nhau, nhún nhún vai tỏ ra là đã hiểu, dù sao ba người bọn họ cũng không còn cái gì khẩu vị.
Bọn họ ăn xong một lần mì chua cay, đã không thể quên được.
Một đêm vô sự phát sinh.
Sáng sớm ngày thứ hai, thiên như trước cảm đạm, cơn gió nổi lên cắt chẳng bao giờ dừng lại nghỉ.
Ầm ầm.
Huyền Vũ Thành dưới, Thiên Môn lâu đại môn từ từ mở ra. Đã có không ít Phi Điểu Thành cư dân đang đợi, Thiên Môn lâu đại môn mở ra, đoàn người hướng trên bậc thang đi tới.
Đều xếp thành hàng.
Cao Thao nghiêm túc nghiêm mặt dương giọng hô.
Ở Thiên Môn lâu pháo đài bên trên, cầm trong tay quân nỏ thành phòng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời ứng đối đột phát tình huống.
Đội trưởng, không chung có người.
Thành phòng quân thấp giọng nói.
Cao Thao ngẩng đầu nhìn về phía Phi Điểu Thành phương hướng, có mấy điểm đen đang cấp tốc tới gần.
Một lát sau, ba đạo phía sau có cánh thân ảnh tiến nhập trong tầm mắt mọi người, sau đó còn có ba con phi điểu.
Phía sau ngồi tuần vệ kệ ạ đám người.
Cảnh giới.
Cao Thao cẩn thận hô.
Là.
Cùng cụt.
Tên nỏ thượng huyền, quân nỏ nâng lên nhắm ngay trên cao.
Cao Thao nghiêm mặt, thẳng đến không trung mục tiêu bắt đầu giảm xuống cao độ, cuối cùng rơi vào Thiên Môn lâu trước.
Là ba vị thiên sứ trưởng.
Ba thiên sứ trưởng buổi sáng tốt lành.
Phi Điểu Thành cư dân nhiệt tình chào hỏi.
Các ngươi khỏe a?
Chặt lót kệ thân dân vẫy tay.
Thiên sứ trưởng là muốn vào Huyền Vũ Thành sao?
Người dạn dĩ lớn tiếng hỏi.
Là nha.
Chặt lót kệ cười doanh doanh gật đầu.
Nhanh cho ba thiên sứ trưởng làm cho vị trí.
Đoàn người tự giác tránh ra vị trí, muốn cho chặt lót kệ tiên tiến Huyền Vũ Thành.
Chặt lót kệ cũng không còn khách khí, lần này là mang theo nhiệm vụ tới, phụ thân sẽ ở chính ngọ thiết tiến, cho nên được sớm một chút nhìn thấy Huyền Vũ Thành thành chủ mới được.
Sa nạn cùng Trạ Rốt liếc nhau, đi theo muội muội phía sau leo lên Thiên Môn lâu.
Kệ á nghiêm mặt, mang theo thủ hạ theo ở phía sau.
Dọc theo cầu thang hướng về phía trước, không có ngoại lệ, bọn họ lần này cũng cần hoa hung thú tinh thạch mua thông quan văn điệp.
Thực sự là phiền phức.
Trạ Rốt bĩu môi, khuôn mặt sinh bất mãn.
Chịu ở tính tỉnh.
Sa nạn liếc nhị đệ liếc mắt.
Hành.
Trạ Rốt nhíu lông mày, lạnh rên một tiếng.
Chặt lót kẹ nhíu miệng tới, nửa đùa nửa thật nói, nhị ca, nếu không ngươi trở về đi.
Trạ Rốt dứt khoát ngậm miệng. Ba người cầm thông quan văn điệp xuyên qua huyền không các, bọn họ không có đeo vũ khí, cho nên đơn giản sau khi kiểm tra liền thông qua.
Lại nữa rồi.
Chắt lót kẹ ngẩng đầu nhìn về phía viết có sơn hải quan pháo đài.
Đi thôi.
Xà nạn đi ở phía trước, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Xuyên qua một sơn hải quan đại môn, bao cắt bị cắt đứt ở lưu ly bình chướng bên ngoài, sạch sẽ gọn gàng phố buôn bán chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt. Đây chính là Huyền Vũ thành đối ngoại giao dịch khu vực. Chà rốt miệng há hốc, bị chỉnh tề đường phố hấp dẫn. Chắt lót kẹ ngón tay hướng xéo đối diện cửa hàng, khẩn cấp nói, quán mì, đó chính là bán mì chua cay cửa hàng.
Chắt lót kẹ, chúng ta đi trước thấy Huyền Vũ thành chủ.
Xà nạn nhắc nhở câu.
A, đối với thấy hết Huyền Vũ thành chủ các hạ lại 253 đến mua được rồi.
Chắt lót kẹ cười miệng hai tiếng, kém chút đem chuyện trọng yếu nhất đã quên.
Chà rốt mũi giật giật, ngửi được nhiều loại mê người mùi vị.
Hắn mím môi một cái, chật vật thu tầm mắt lại, cất bước đuổi kịp tóc màu da cam thiếu nữ bước tiến.
Sau 5 phút,
bọn họ đi tới Úng thành cửa.
Dừng bước.
Chú đóng thành phòng quân giơ tay lên ngăn lại phi điểu gia tộc đám người.
Phiên phức thông báo một tiếng, chúng ta là tới bái kiến thành chủ các hạ.
Xa nạn ngữ khí bình thản nói.
Các ngươi là thân phận gì?
Thành phòng quân cảnh giác hỏi.
Phi điểu thành đại thiên sứ trưởng.
Xa nạn trầm giọng nói.
Chờ.
Thành phòng quân gật đầu một cái, xoay người vào Úng thành.
Úng thành phía sau, phụ trách truyền lời thuộc hạ bước nhanh hướng cao điểm phương hướng chạy đi.
Sau 20 phút, truyền lời trở về.
Thành chủ đại nhân cho mời.
Thành phòng quân ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định nói.
Đoàn người ở lính phòng thủ thành dưới sự hướng dẫn, xuyên qua Úng thành đi vào ngoại thành khu, cuối cùng lại đến cao điểm đại môn.
Đi theo ta.
A Mạn nhìn mấy người liếc mắt, thanh âm lạnh lùng nói.
Trung cấp linh khí.
Chà rốt đôi mắt híp lại, lưu ý đến rồi A Mạn trên người áo choàng.
Thiếu nữ mỗi bước ra một bước, sau lưng bạch sắc phi phong đều sẽ run run, bước đi sinh phong.
A Mạn dẫn đám người đi vào cao điểm, hướng thành chủ phủ đi tới.
Chà rốt hơi nghiêng đầu quan sát cảnh vật chung quanh, rất nhanh thì bị sợ ngây người, tầng thứ 3 lục thực thành phiến. Còn có một đầu khí tức nhìn không thấu tử sắc hung thú.
Đó là giữ cửa linh thú sao?
Mời đến, thành chủ đại nhân đang dùng bữa sáng, cần mấy vị chờ một chút.
A Mạn đem phi điểu thành đám người mời đến phòng tiếp khách.
Được rồi.
Xa nản không thèm để ý gật đầu.
Đợt, một bốn cầu bờ UFFL, đang mã phần 2.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 238, Thần Long.
24.
Xa nản ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ bằng gỗ mặt bàn.
Chắt lót kẹ thì nhìn phía cửa sổ, kinh ngạc nói, đại ca, ngày hôm qua cửa sổ vẫn là bằng giấy. Ngày hôm nay thì trở thành trong suốt.
Xa nạn nhìn lại, trong lòng suy đoán là thật, Huyền Vũ Thành có đặc thù giác tỉnh giả, năng lực chẳng lẽ là chế tạo lưu ly.
Lúc này, vệ ấu Lan bưng khay tiến nhập phòng tiếp khách, ôn nhu nói, mấy vị trước uống trà, Mục Lương đại nhân rất nhanh thì đến.
Tiểu hầu gái đem lưu ly chén trà đặt ba người trước mặt, cầm lấy đồng dạng lưu ly chế ấm trà, khuynh đảo hồ khẩu.
Lục nhạt tinh thần nước trà rơi vào trong chén.
Thật là đẹp đồ uống trà.
Chắt lót kẽ màu cam trong con ngươi có tin mừng yêu.
Chờ một hồi hỏi một chút thành chủ các hạ, nếu như có thể mua một bộ.
Xa nạn nhẹ giọng nói.
Ừm ân.
Chắt lót kẹ cầm ly trà lên cẩn thận chú đáo, yêu thích không buông tay.
Tiểu hầu gái yên lặng châm trà, sau đó rời khỏi phòng tiếp khách, trong phòng cũng chỉ còn lại phi điệu thành đám người.
Xa nạn lần này không do dự, bưng lên lưu ly chén trà đưa đến bên mép, tinh tế thưởng thức tinh thần trà.
10 phút sau.
Đạp đạp đạp.
Tiếng bước chân chuyển đến.
Mục Lương chắp hai tay sau lưng, mang theo Nguyệt Thấm Lam đi vào phòng tiếp khách.
Cho các ngươi đợi lâu.
Hắn khẽ cười nói.
Nguyệt Thấm Lam kéo ra chiếc ghế, làm cho Mục Lương sau khi ngồi xuống, nàng mới chỉ có ngồi ở bên cạnh.
Xa nản chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, là chúng ta quá sớm tới quấy rầy.
Chà rốt đánh giá Mục Lương cùng Nguyệt Thấm Lam.
Tâm hắn sinh chấn động, phát hiện nhìn không thấu Mục Lương sâu cạn, mặt bên chứng thực hắn là bát giai cao thủ.
Nguyệt Thấm Lam tùy ý liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi ở sau lưng hắn tam đôi trên cánh.
Tam đôi cánh, lại một vị thất giai cao thủ.
Chà rốt nhíu mày, ngắm nhìn Mục Lương sau lưng vị trí, nơi đó dường như có người.
Lần này mấy vị đến đây là có chuyện gì?
Mục Lương thẳng vào chủ đề hỏi.
Xa nản giọng thành khẩn, phát sinh mời, là như vậy, cha ta cũng chính là phi điệu thành thành chủ, muốn mời các hạ tham gia giữa trưa yến hội.
Tham gia yến hội?
Mục Lương chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn.
Là thương thảo hai thành giao dịch, thành chủ các hạ cảm thấy thế nào?
Xa nạn gật đầu đáp,
minh bạch rồi, ta sẽ dự tiệc.
Mục Lương như có điều suy nghĩ gật đầu.
Xa nạn trong mắt sắc thái vui mừng, vội vàng nói, chúng ta đây hãy đi về trước, xin đợi thành chủ các hạ đến.
Được rồi.
Mục Lương nhàn nhạt gật đầu.
Đúng rồi, thành chủ các hạ có hay không giống nhau đổ uống trà bán ra?
Chắt lót kệ không thôi buông trong tay xuống lưu ly chén trà.
Nguyệt Thấm Lam thay trả lời, phố buôn bán thì có.
Ngày hôm qua lưu ly các mức tiêu thụ cũng không tốt, nhưng là ở dự liệu bên trong.
Ở nơi này đất chết thế giới, thức ăn nước uống mới là trọng yếu nhất.
Chỉ có những thứ này đều được thỏa mãn, không cần lại ưu sầu, mới có thể suy nghĩ càng cao tầng thứ truy cầu.
Thì như tinh xảo sinh hoạt, còn có một chút những yêu thích khác.
Được rồi.
Chắt lót kẹ có chút không thể chờ đợi.
Mục Lương giơ tay lên vô vô Nguyệt Thấm Lam mu bàn tay, ôn nhu nói, Thấm Lam, tiễn một cái khách.
Được.
Nguyệt Thấm Lam vui vẻ gật đầu.
Nàng đứng dậy, mại ưu nhã bước tiến, dẫn phi điệu thành đám người ly khai.
Một lát sau, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vô căn cứ vang lên.
Mục Lương, thật muốn dự tiệc.
Ly Nguyệt thân ảnh hiện sau lưng Mục Lương.
Đương nhiên.
Mục Lương mỉm cười gật đầu. ta lo lắng sẽ có hay không có cái trọng. Ly Nguyệt mâu quang chớp động. Mục Lương nét miệng lên, chấm lo lắng nói, vậy thì thật là tốt cho ta một cái lý do.
Lý do gì?
Ly Nguyệt dưới mặt nạ biểu tình ngẩn người. Mục Lương cười khẽ hai tiếng, nói, một cái đi phi điểu thành bảo khố bên trong đi một vòng lý do.
Ly Nguyệt mím môi một cái, sau đó nhẫn không ra khẽ cười một tiếng.
Nên làm chút chuẩn bị, thiếu một chiếc phong cách xe ngựa.
Mục Lương đứng lên, hướng thành chủ phủ đi ra ngoài.
Phong cách?
Ly Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, là có ý gì?
Nàng ôm lòng hiếu kỳ, theo Mục Lương đi tới thành chủ phủ cửa.
Người sau đứng vững, an tĩnh trong đầu cầu tứ.
Ly Nguyệt an tĩnh đứng ở một bên.
Qua 5 phút đồng hồ, Mục Lương giơ tay lên, sử dụng năng lực tinh thể thao khống.
Trước mắt đất chống hào quang lóe lên, lưu ly tinh thể vô căn cứ sinh trưởng, một chiếc dịch thấu trong suốt xe ngựa xây dựng ra tới.
Xe ngựa là vòng 4, bánh xe đường kính vượt lên trước 1 mét, thùng xe dài 4 mét, độ rộng đạt được 3 mét.
Thùng xe bên trên điêu long hòa phượng, cả xe tổng cộng 9 cái thần long vây quanh.
Thùng xe có chút thấu a.
Mục Lương tay một trận.
Hắn tiếp tục điều chỉnh, bên ngoài buồng xe mặt ngoài trở nên có cạnh có góc, cùng loại địa cầu kim cương thiết cắt công nghệ, rất tốt cách trở nhìn thẳng ánh mắt, thấy không rõ bên trong buồng xe tình huống.
Mục Lương, ngươi đang làm gì đấy?
Mỹ Nôn từ thành chủ phủ đi ra.
Làm một chiếc xe ngựa.
Mục Lương nhẹ giọng trả lời một câu, ngón tay đánh di chuyển, bắt đầu chính xác khắc xe ngựa thùng xe ở trên tỉ mỉ.
Gì?
Ngươi phải ra ngoài sao?
Mỹ Nôn liền vội vàng hỏi.
Ừm, phi điểu thành chủ mời ta đi tham gia yến hội.
Mục Lương ngón tay một trận, quay đầu hỏi, ngươi cùng đi với ta a?
Ta thì không đi được.
Mỹ Nôn nhu nhược tiếng nói, lam sắc thai thỏ tiêu nhịu xuống.
Nàng rụt rè, đi sẽ cho Mục Lương mất mặt ta, hay là không đi được rồi?
Mục Lương minh bạch thiếu nữ ý tưởng, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn cũng đang nghĩ biện pháp cải thiện thai thỏ thiếu nữ rụt rè khuyết điểm.
Ta đi cầm vài cái đệm tới, ngươi cái này đều là lưu ly, ngồi biết khó chịu.
Mỹ Nôn ngây thơ nói,
không cần, dùng tơ nhện làm vài cái đệm là tốt rồi.
Mục Lương ôn hòa tiếng nói,
hắn giơ tay lên, tơ nhện dâng lên mà ra, quấn quanh thành một cái hình sợi dài bạch sắc đệm, hai tay kìm đi tới, co giãn như trước tốt.
Như vậy cũng không tệ.
Mỹ Nôn phồng lên miệng, dường như đều không giúp một tay.
Mục Lương tiếp tục điều chỉnh xe ngựa dáng vẻ, bánh xe mặt ngoài quấn lên tơ nhện, giảm bớt hành xử bên trong cảm giác chấn động.
10 phút sau, xe ngựa chỉnh thể tế hóa hoàn thành.
Thật là đẹp mắt.
Mỹ Nôn giấu tay lấy thùng xe ở trên phù điêu, là chưa từng thấy qua hung thú dáng vẻ.
Nàng quay đầu hiếu kỳ hỏi Mục Lương, đây là cái gì hung thú?
Đó không phải là hung thú, là thần long.
Mục Lương mâu quang chớp động.
Thần long?
Mỹ Nôn cùng Ly Nguyệt liếc nhau, lần đầu tiên nghe được cái tên này.
Là linh thú, vẫn là hoang cổ man thú?
Mục Lương, ngươi chuẩn bị làm cho người nào kéo xe?
Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi.
Làm cho tiểu thải a?
Mục Lương suy nghĩ một chút nói rằng,
tam thải tích dịch kéo xe có thể hay không cực kỳ phong cách,
làm cho hệ Ly Nạ các nàng chuẩn bị sẵn sàng, chính họ cùng đi với ta phi điều thành.
Mục Lương thản nhiên nói.
Vâng.
Ly Nguyệt gật đầu một cái, xoay người ly khai đi tìm Luân Băng đám người.
Thời gian trôi qua,
chính họ Huyền Vũ thành chủ phủ trước sân động.
Mục Lương chuẩn bị đi dự tiệc.
Ngao ngao,
tam thải tích dịch đánh xuống đuôi, nó trên đầu bộ 4 cái lưu ly chế thành dây xích, một vòng trừ một vòng,
một đầu khác liên tiếp ở lưu ly trên mã xa.
Ngao ngao,
12 con nguyệt lang đứng thành hai hàng, ngân bạch sắc bộ lông bị trước giờ trải vớt sợi thuận một mạch, trên lưng đều có ngồi cao điểm hộ vệ, tổng cộng 12 tên. Các nàng người khoác u linh phi phong thuẫn, quân nỏ động ở bên hông, bị áo choàng ngăn trở.
Ly Nguyệt, Nôn Băng, Elina, Nikitska hạng nặng vũ trang, u linh khôi giáp bao trùm toàn thân, vô thanh vô tức cẩn tàng rồi thân hình.
Huyền Vũ thành giao cho các ngươi trông coi.
Mục Lương nhìn phía còn lại cao điểm hộ vệ.
Vâng.
A Mạn cùng còn lại cao điểm hộ vệ cùng kêu lên đáp lại, giơ tay lên tiêu chuẩn chào một cái.
Chú ý an toàn.
Mỹ Nôn đi lên trước, chỉnh lý Mục Lương cổ áo của.
Ta biết rồi, chờ ta trở lại.
Mục Lương nét miệng lên, đưa tay vướt xuôi thai thỏ thiếu nữ mũi.
Ừm.
Mỹ Nôn ngượng ngùng gật đầu.
Đi thôi.
Lý Triệu Tốt, Mục Lương nghiêng đầu liếc nhìn Nguyệt Thấm Lam.
Thực sự quá xa xỉ.
Nguyệt Thấm Lam khỏe miệng mỉm cười, trêu bừa một câu.
Ha ha.
Muốn chính là loại cảm giác này.
Mục Lương sang sảng cười rộ lên, cất bước lên xe.
Nguyệt Thấm Lam đáy mắt có tiêu ý, theo cũng lên xe.
Xuất phát.
Mục Lương lúc này thanh âm trở nên uy nghiêm.
Ầm ầm.
Mặt đất nâng lên một cái rộng 8 mét cắt đất đại đạo, nó ở chúng nữ trước mặt phóng lên cao.
Cắt đất đại đạo bắt đầu kéo dài, lướt qua cao điểm tường thành, ngoại thành khu tường thành, trực tiếp nhằm phía ngoài thành.
Mặt đất không ngừng có cột đất phóng lên cao, hóa thành thừa trọng trụ để ở không ngừng dọc theo cắt đất đại đạo.
Ngao ngao.
Nguyệt Lang đàn ngựa mặt lên trời thét dài, con cao điểm hộ vệ chạy nhanh ở cắt đất trên đường lớn.
Nguyệt Lang trên lưng, cao điểm hộ vệ dưới mặt nạ thần tình trang nghiêm, tâm tình sao động.
Đây cũng quá khốc ca.
Đây là trong lòng nàng ý niệm đầu tiên.
Ngao ngao.
Tam thải tích dịch động, kéo di chuyển lưu ly xe ngựa đồng dạng chạy nhanh ở cắt đất trên đường lớn tiếng.
Một màn này, vạn chúng chúc mục.
DS, 24 cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 239, thành lập đường hàng không giao dịch.
34.
Vạn khô lâm mặt đất dâng lên từng đạo tường đất, để ở bầu trời cực nhanh dọc theo cắt đất đại đạo.
Trang diện đồ sộ, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối.
Cắt đất đại đạo giống một điều thiên lộ, thẳng đến phi điểu thành tầng 2 đi.
Ngao ngao.
Nguyệt Lang chạy, ngân bạch sắc bộ lông theo động tác phiêu đãng, uy phong lấm lấm. Tam thải tích dịch theo sát ở phía sau, kéo di chuyển lưu ly xe nhanh chóng đi tới. Phi điểu thành tầng 2. Chặt lọt kẹ cùng xạ nạn nghe tiếng đi ra thành chủ phủ, bị trước mắt động tĩnh sợ ngây người. 500m trên cao, cắt đất đại đạo kéo không ngừng. Thế này thì quá mức rồi. Chặt lọt kẹ vô màu cam cánh phóng lên cao. Nàng lơ lửng ở 800m trên cao, nhìn chăm chú vào Nguyệt Lang đàn cùng lưu ly xe ngựa lao tới mà đến. Xạ nạn vỗ cánh đi tới muội muội bên cạnh, đồng dạng nhìn kỹ đến gần cắt đất đại đạo, thần tình cũng là ngưng trọng. Hắn suy đoán, Huyền Vũ thành chủ là nham thạch giáp tỉnh giả. Như vậy bát giai cường giả liền đích thực quá đáng sợ, sử dụng năng lực tùy thời có thể để cho phi điệu thạch phong khuynh đảo, phi điệu thành biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể đắc tội hắn. Xa nạn thở sâu, tâm thần chấn động. Cắt đất đại đạo cuối cùng liên tiếp ở phi điệu thành tầng 2, từ xa nhìn lại, giống như là ở hai tòa trên núi nhỏ xây một tòa đại kiều. Hai vị thiên sứ trưởng, phải làm gì? Kệ ạ cưỡi phi điệu đi tới xa nạn phía sau. Đối phương là tới dự tiệc, làm cho người phía dưới đều chú ý một chút. Xa nạn trầm giọng nói. Vâng. Kệ ạ 570 khỏe miệng có quắc quất. Động tĩnh này thật là quá lớn, không biết, còn tưởng rằng đối phương là tới đánh nhau. Ngao ngao. Nguyệt Lang nhóm vọt vào phi điệu thành tầng thứ 2, ở trên quảng trường nhỏ dừng lại. Tam thải tích dịch tốc độ trở nên chậm, lôi kéo lưu ly xe ngựa cũng đứng ở trên quảng trường nhỏ, sau lưng cắt đất đại đạo như trước đứng sừng sững. Không trung, chặt lọt kẹ, xa nạn đập cánh hạ xuống, kích khởi một mảnh cắt đất. Hát xì. Mã cửa buồng xe mở ra, Mục Lương đi xuống thùng xe, quan sát trước mắt phi điệu thành. Hoàn cảnh vẫn là thật là ác liệt ta. Mục Lương xoay người, hướng lưu ly cửa xe vươn tay. Nguyệt Thấm Lam từ bên trong buồng xe đi ra, tay khoát lên Mục Lương trên tay, bị phù L lấy xuống xe ngựa. Nàng xuất ra chuẩn bị xong rộng thùng thình áo bào khoác ở trên người, miễn cho bị bão cắt thổi rơi vào trên đầu. Hoan nghênh thành chủ các hạ. Chặt lót kẹ cười doanh doanh chào hỏi. Đúng hẹn tới. Mục Lương đạm nhiên cười nói. Xa nạn giọng thành cần nói, mời thành chủ các hạ vào phòng liên hội. Đi thôi. Mục Lương gật đầu. Tóc màu da cam thiếu nữ đi ở phía trước dẫn đường, hướng phòng liên hội đi tới. Ở quẹo ba cái không phía sau, chặt lót kẹ hai người rốt cục dừng bước lại, đẩy ra một phiến cửa gỗ. Mời đến. Xa nạn nghiêng người sang, làm cho Mục Lương đám người vào nhà trước. Mục Lương cũng không có khách khí, trước một bước đi vào phòng yến hội. Hắn bước chân dừng lại, trước mặt là bằng gỗ bàn ăn, xạ cậu ngồi ở chủ vị, đang tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Trên bàn cơm, bày đầy thịt khô, còn có mấy bát thoạt nhìn là mới nấu xong mì chua cay, còn bốc hơi nóng. Mục Lương sắc mặt cổ quái, hay là yến hội, chính là cầm phố buôn bán mua mì chua cay tới chiêu đãi. Hắn liếc mắt trên bàn ăn còn lại thức ăn. Có kiền ba thịt khô, mất đi mới mẻ rau xanh, còn có không biết tên nguyên liệu nấu ăn đun như canh. Nhan sắc là màu vàng đậm, xem ra không có muốn ăn. Mục Lương đột nhiên liền biết, trên bàn cơm tại sao lại xuất hiện mì chua cay. Xin lỗi, chúng ta tới muộn. Nguyệt Thấm Lam ấy nay cười. Ha ha, không có việc gì, mấy vị mời ngồi đi. Xạ cổ cười đến cũng có chút xấu hổ. Thật sự là phi điệu thành không có đem ra được mỹ thực, càng nghĩ, chỉ có mới mua về mì chua cay vị ngon nhất. Mục Lương hơi gật đầu một cái. Nguyệt Thấm Lam tiến lên chủ động kéo ghế ra, làm cho Mục Lương ở xạ cổ đối diện ngồi xuống. Nàng ngồi ở Mục Lương bên tay trái, tư thái ưu nhã làm người khác chú ý. Sau đó phi điệu thành ba vị thiên sứ trưởng mới theo thứ tự ngồi xuống. Xạ cổ đưa tay ý bảo nói, không nên khách khí, thỉnh tùy ý. Xa nạn cùng trạ ruột đều cúi đầu, thực sự có điểm mất mặt ta. Không bằng vừa ăn vừa nói chuyện. Mục Lương sắc mặt đạm nhiên. Hắn có điểm hối hận, trước khi đến hẳn là trước lấp đầy bụng. Nguyệt Thấm Lam mí môi, khống chế biểu tình trên mặt, không thể thất lễ a. Xưng hô như thế nào? Xạ cổ quan sát trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi. Trong lòng hắn cảm thán, đều là bát giai cường giả, vì sao đối phương như vậy tuổi trẻ thì đạt đến độ cao này? Mục Lương. Mục Lương ngữ khí bình thản nói, trong mắt màu đen thâm thúy khó lường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sako chậm rãi gật đầu, chính mình, Cover DJ, giới thiệu, Sako, phi điểu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hắn nhìn có chút không ra trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, thực lực chẳng lẽ còn cao hơn mình. Hay ngộ. Mục Lương mỉm cười ý bảo. Sako do hỏi, Mục Lương các hạ, quý thành đại khái ở phi điểu thành dừng lại bao lâu? 10 ngày sau sẽ ly khai. Mục Lương bưng lên trước mặt lưu ly chén trà nhấp một miếng. Bên trong ngâm nước chính là tinh thần trà. Khởi nguồn đồng dạng là phố buôn bán. Nhanh như vậy. Chặt lọt kẹ môi hồng khẽ nhếch, đáy mắt có thất lạc. Một tòa thành đợi 10 ngày, vậy là đủ rồi. Mục Lương đặt chén trà xuống. Thời gian 10 ngày, đầy đủ những cái này muốn giao dịch người hoàn thành giao dịch. Không đủ, đợi một tháng còn tạm được. Chặt lọt kẹ tiểu nhỏ giọng nói, màu cam trong con người có không nỡ. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã cười, nửa đùa nửa thật nói, ngươi có thể theo Huyền Vũ thành cùng đi nha. Không được. Không thể. Không đợi tóc màu da cam thiếu nữ mở miệng, Sa Nạn, cha ruột liền giành trước mở miệng phản bác. Vì sao không thể? Chặt lót kẹ có chút ý động. Xa nản chăm chú khuôn mặt nói, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi còn nhỏ. Chặt lót kẹ tức giận nói, cái gì đó, ta đều 18 tuổi, đều có thể lập gia đình thành ra. Nàng thường thường đi phi điệu thành một tầng, những thứ này đều là từ nơi đó nghe được. Nói bậy bạ gì đó, nào có 18 tuổi liền lập gia đình. Chạ ruột nhíu mày. Ngươi muốn gả cho người nào? Xạ cổ trời xui đất khiến hỏi một câu. Gả cho. Chặt lót kẹ thở phì phò biểu tình cứng đờ. Khái khái, chúng ta vẫn là tới nói giao dịch một chút ta. Mục Lương ho khan hai tiếng, đem lời để kéo trở về. Xạ cổ trong mắt có một tia bất đắc dĩ, xin lỗi nói, thất lễ, làm cho các hạ chê cười. Xa nạn ba người im lặng. Xa cổ các hạ, chúng ta không bằng nói trắng ra, có chuyện nói thẳng a.
Mục Lương màu đen thâm thúy con người loài ánh sáng. Mời mời hắn tới tham gia yến hội, nhất định là có chuyện gì cần.
Nói trắng ra. Nguyệt Thấm Lam chân mày cau lại, Mục Lương lại đang nói lời kỳ quái.
Xa cổ biểu tình nghiêm túc, nói nội tâm ý tưởng, Phi Điểu Thành có thể cùng Huyền Vũ Thành thành lập đường hàng không giao dịch.
Thành lập đường hàng không giao dịch.
Mục Lương chân mày cau lại, trước mắt lao nhân này có ý tưởng a.
Là, Phi Điểu Thành đặc sắc chính là phi điểu, có thể cấp tốc đạt đến từng cái đại thành.
Xa cổ ngôn ngữ một trận, nhìn Mục Lương mỉm cười nói, đương nhiên cũng bao quát Huyền Vũ Thành.
Có thể, cái này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi phi điểu có thể tìm tới Huyền Vũ Thành.
Mục Lương trong mắt suy tư khoảng khắc, rất nhanh thì gật đầu bằng lòng.
Cái này đối với Huyền Vũ Thành là có ích, còn có thể tăng hung thú tinh thạch thu nhập.
Điểm ấy không cần lo lắng, phi điểu có thể tìm được.
Xa cổ run rẩy L hạ thân sau cánh, tâm tình sung sướng.
Hạng thứ nhất giao dịch đàm phán thành công, ý nghĩa sau này phủ thành chủ thức ăn, có thể vẫn cải thiện đi.
DS, 34 cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ tư.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 240, kinh người giao dịch.
44.
Tiếp lấy, Xạ Cổ liền đưa ra ý muốn thuê Huyền Vũ Thành kiến tạo một cái bao phủ khắp thành lưu ly bình chướng.
Mục Lương mâu quang thiểm thức lại, làm ăn lớn tới.
Hắn mày nhăn lại, giả vờ khổ sở nói, cái này sợ rằng có điều khó, tạo một cái bao phủ khắp thành lưu ly bình chướng, cần tốn hao nhiều lắm tinh lực, đại giới không phải tiểu.
Quả nhiên.
Xạ Cổ tâm dùng mình, quả nhiên không phải chuyện dễ.
Xa Nạn liền vội vàng hỏi, thành chủ các hạ, cần trả giá cao gì?
Điểm ấy ta liền không thể nói, chuyện liên quan đến Huyền Vũ Thành cơ mật.
Mục Lương lắc đầu, trên mặt có làm khó dễ.
Nguyệt Thấm Lam chớp chớp con mắt màu xanh lam, trong lòng nhị cười, Mục Lương là muốn bấy người đi.
5000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch.
Xa Cổ trực tiếp báo giá.
Hắn đã là lão hồ ly, Mục Lương siếc làm sao có thể giấu giếm được hắn.
10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch.
Mục Lương thu liễm trên mặt biểu tình khổ sở, mâu quang liễm diễm.
10000 miếng Xạ Cổ trong mắt trầm tư.
Hắn đang tính toán được hay mất, hoa 10000 miếng hung thú tinh thạch tạo một cái lưu ly bình chướng có đáng giá hay không?
Phi Điểu Thành vấn đề lớn nhất chính là hoàn cảnh ác liệt, chỉ cần cải thiện báo cắt tình huống, sẽ có càng nhiều người tuyển chọn ở lại Phi Điểu Thành, mang đến càng nhiều quyền lợi.
Mục Lương bình tĩnh nói.
Mục Lương các hạ, 10000 miếng có phải hay không nhiều lắm?
Xa Nạn khàn giọng nói.
Xạ Cổ các hạ hẳn là minh bạch, 10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch là hợp lý giá cả.
Mục Lương nét miệng lên.
Hắn đang thử thăm dò, nếu như 10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch không thể đồng ý, cái kia có thể thích hợp giảm bớt 1-2000.
Chỉ là trước mắt tình huống này, là có đùa giỡn đó a.
Có thể, 10000 miếng.
Xạ Cổ chậm rãi gật đầu.
10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch mặc dù không thiếu, nhưng cũng không phải là không lấy ra được.
Phụ thân Trạ Dột vội vàng muốn khuyên.
Được rồi, ta có đúng mực.
Xạ Cổ nhàn nhạt ngắm nhìn nhị nhi tử.
Ta hiểu được.
Trạ Dột bất đắc dĩ.
Chấp trưởng tài vụ quyền to là phụ thân, gia tộc cụ thể có bao nhiêu hung thú tinh thạch hắn là không biết.
Xạ Cổ hai tay 10 ngón tay giao nhau, hỏi Mục Lương các hạ, lúc nào có thể bắt đầu?
Lúc nào chuẩn bị xong hung thú tinh thạch, liền khi nào thì bắt đầu?
Mục Lương trong lòng thở phào.
10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch a, nham giáp quy có thể tiến hóa đến bắt cấp, cộng thêm phía trước mấy triệu tiến hóa điểm, hoàn toàn còn có thừa ra.
Cho ta một chút thời gian.
Xạ Cổ nghe vậy đứng dậy.
Không đợi.
Mục Lương thản nhiên nói.
Hắn nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng hỏi,
đúng rồi, Xạ Cổ các hạ, ta đối với các ngươi phi điểu cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không giao dịch?
Mục Lương vẫn muốn một loài chim thuần dưỡng thú, hiện tại chính là một tốt cơ hội.
Không có khả năng, phi điểu là chúng ta phi điểu thành chất bảo, phải không đối ngoại giao dịch.
Trạ Dột cao mày nghiêm túc khuôn mặt nói.
Ồ.
Mục Lương nhàn nhạt liếc hai ngày khiến cho liếc mắt.
Trạ Dột thân thể run lên, trong lòng có hàn ý dâng lên.
Khái khái.
Xạ Cổ trầm giọng ho khan.
Hắn mâu quang chớp lên một cái, bình tĩnh nói, có thể giao dịch, ta đưa ngươi 3 con phi điểu, nhất hùng nhất thư.
Còn có một chỉ mới vừa sinh ra chim non.
Ngươi nghĩ muốn cái gì?
Mục Lương cảm thấy kinh ngạc.
Trước kia cho rằng có thể giao dịch một con cũng rất không tệ, đối phương lại đưa ra 3 con.
Nghe ta nữ nhi nói, Huyền Vũ Thành có trồng mảng lớn lục thực, ta muốn giao dịch một ít mầm cây ăn quả trùng.
Xạ Cổ giọng thành khẩn nói.
6 cây.
Mục Lương bình tĩnh nói.
6 cây mầm cây ăn quả trùng đổi 3 con phi điểu, đây là đồng giá.
Giả sử phi điểu không phải phi điểu thành có một, cái kia cuối cùng e rằng liền 3 cây mầm cây ăn quả đều đổi không đến.
Thành giao.
Xạ Cổ hơi suy nghĩ một chút đáp ứng.
Hắn lại hỏi, như thế nào trồng trọt, lục thực mới có thể sống sót?
Rất đơn giản, nhiều tưới nước nhiều bón phân.
Mục Lương bưng lên lưu ly chén trà nói.
Hắn nói là phổ thông phương pháp trồng trọt, mà không phải Huyền Vũ Thành phương pháp trồng trọt, dù sao phi điểu thành không có tinh thần trả thụ.
Nhiều tưới nước.
Phi điểu thành cũng thiếu nước.
Xạ Cổ bất đắc dĩ nói.
Vậy cũng không có hứng thú làm tiếp cái giao dịch.
Mục Lương ha hả cười nói.
Giao dịch cái gì?
Xạ Cổ cảm thấy nghi hoặc.
Thủy.
Mục Lương nét miệng lên.
Ở Vạn Khô Lâm loại này hoàn cảnh ác liệt dưới, thiếu nước là tất nhiên, trong không khí thủy nguyên tố đều so với ngoại giới thiếu một lần.
Làm sao giao dịch?
Xạ Cổ tinh thần chấn động.
Mục Lương lạnh nhạt nói, không nóng nảy, trước tiên đem vụ giao dịch thứ nhất hoàn thành.
Chờ chốc lát.
Xạ Cổ nghe vậy xoay người ly khai phòng yến hội.
Mục Lương tròng mắt nhìn phía bữa ăn thức ăn trên bàn, cảm thấy đần độn vô vị. chúng ta chờ một hồi trở về ăn đi. Nguyệt Thấm Lam tiến đến Mục Lương bên thai thổ khí như lan. Mục Lương tim đập nhanh hơn một chút, lỗ thai có chút ấm áp.
Ừm, trở về ăn.
Mục Lương ôn nhu nói. Đi qua khoảng chừng 10 phút, Sako đã trở về, trong tay nhiều một cái dương gỗ. Mục Lương các hạ, đếm một xuống đi, 1000 miếng trung cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch. Hắn đem dương gỗ đặt ở Mục Lương trước mặt. 1000 miếng trung cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch, tương đương với 10000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh thạch.
Không cần, ta tin tưởng các hạ là người.
Mục Lương giơ tay lên vỗ xuống dương gỗ. Hợp tác, nhất cơ bản tín nhiệm còn là muốn có, bằng không như thế nào thành lập thời gian dài đường hàng không giao dịch.
Cái kia,
Sako có chút không thể chờ đợi.
Chúng ta đi bên ngoài.
Mục Lương đứng lên.
Sớm làm xong trở về ăn.
Nguyệt Thấm Lam đồng dạng đứng dậy, theo Mục Lương đi ra phía ngoài.
Sa Nạn, đi chuẩn bị phi điểu.
Sako nói rằng.
Vâng.
Sa Nạn ứng tiếng.
Chặt lọt kệ thì theo phụ thân cùng đi đến thành chủ phủ bên ngoài.
Mục Lương cất bước đi ra phía ngoài, dưới chân địa mặt nâng lên, đưa hắn đưa lên 300m chỗ cao, có thể nhìn quanh toàn bộ phi điểu thành, đánh giá địa hình chung quanh.
Bắt đầu.
Mục Lương ngước mắt, trong mắt màu đen bị màu ngọc lưu ly xanh biết thay thế được. Phi điểu thành tầng 2, mặt đất phía ngoài nhất sát biên giới, một tia sáng đột nhiên xuất hiện. Không sau một khắc, tia sáng tiêu thất, lưu ly từ tầng 2 mặt đất từng tấc mọc ra, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo Mục Lương tay từng bước nâng lên, lưu ly bình chướng thành hình, đỉnh chót hàn. Từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, phi điểu thành tầng 2 bị một cái trong suốt chén lớn bao lại. Không có lục thực chế tạo dưỡng khí, nhiều lắm mở vài cái lô mới được.
Mục Lương lẩm bẩm lầu bầu.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu ly bình chướng bên trên xuất hiện rất nhiều lỗ tròn, đã có thể để cho phi điểu ra vào, cũng có thể thực hiện thông gió để thở.
Dâng lên thổ địa giảm xuống, Mục Lương trở về mặt đất.
Quá tuyệt vời, không có gió cát.
Chặt lót kẹ mừng rỡ hô to một tiếng, đập cánh trên không trung bay lượn.
Phi điểu thành tầng 2.
Đó là cái gì?
Đó là lưu ly bình chướng, có thể chống lại bão cát, cùng Huyền Vũ thành giống nhau.
Ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được không có gió cát phi điểu thành.
Cư dân có sợ hãi, có hưng phấn.
Chỉ đơn giản như vậy.
Trạ Dột ngây ngẩn cả người.
Đơn giản.
Nguyệt Thấm Lam liếc mắt nhìn hắn, nhấc lên khóe miệng nói, "Vậy ngươi tới?"
Trạ Dột quyết định im lặng, không thèm nói, nhắc lại, làm sao vừa mở miệng đã bị đối đâu.
Sako sinh lòng chấn động, lưu ly bình chướng dâng lên một khắc kia, hắn là khiếp sợ, lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này.
Được rồi, giao dịch hoàn thành.
Mục Lương sắc mặt có chút điểm không phải tự nhiên.
Phi điểu thành bình chướng so với Huyền Vũ thành còn muốn lớn hơn, trong chốc lát tiêu hao tinh lực có chút lớn, đầu ít nhiều có chút ngất trầm.
Nguyệt Thấm Lam bất động thanh sắc đỡ lấy Mục Lương, lo lắng hắn lực kiệt ngã sắp xuống.
"Ta không sao."
Mục Lương ôn hòa tiếng nói.
"Tiêu hao tinh lực, thể lực đang nhanh chóng khôi phục."
DS 44 cầu bờ UFF kéo lại.
Chuẩn bị tiến hóa tiếp L.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 241, Hỏa Vũ Ưng.
14. Hắn hí mắt hỏi Mục Lương các hạ, "Không có sao chứ?"
"Không có việc gì."
Mục Lương nhàn nhạt tương tiếng.
Sako mâu quang lóe lóe, chậm rãi nói, "Cái kia vụ giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, vụ giao dịch thứ hai tạm hoãn, các hạ nói thủy muốn thế nào giao dịch?"
Sa Nạn đã bỏ lấy phi điểu, mà mầm cây ăn quả còn không có chứng kiến.
"Cái này nhìn ngươi cần bao nhiêu thủy, dựa theo giá thị trường giao dịch."
Mục Lương đứng thẳng người, ngất trầm cảm giác đã hoàn toàn biến mất xuống phía dưới.
"Có bao nhiêu muốn bao nhiêu?"
Sako bình tĩnh nói.
"Ta đây có thể cho ngươi móc sạch của cải."
Mục Lương khẽ miệng được tiêu, vươn tay ép xuống, tiểu quảng trường dưới mặt đất hãm năm thước, hình thành một cái đường kính mười mấy thước hô to.
Hắn mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười, 3000 miếng sơ cấp thượng đẳng hung thú tinh hạch, ta giúp ngươi tràn đầy nó.
Sako ngón tay run lên, đánh giá chiếm giữ nửa cái tiểu quảng trường hô to.
"Cho ta một chút thời gian."
Hắn đập cánh xoay người ly khai.
"Có khỏe không?"
Nguyệt Thấm Lam hạ giọng quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, khôi phục không sai biệt lắm."
Một tám linh Mục Lương nghiêng đầu trừng mắt nhìn, con ngươi màu đen bên trong có giảo hoạt.
Nguyệt Thấm Lam huyền ngươi cười, "Ngươi là trang bị."
"Mới vừa không phải, bây giờ là."
Mục Lương giật giật miệng, thanh âm chỉ có Nguyệt Thấm Lam nghe thấy.
Hắn biết rõ một cái đạo lý, vĩnh viễn không muốn ở trước mặt đối thủ lộ ra sở hữu con bài chưa lật.
"Vậy là tốt rồi."
Nguyệt Thấm Lam yên lòng, nhưng đỡ lấy Mục Lương tay từ đầu đến cuối không có bông.
7-8 phút phía sau, Sako đã trở về, trong tay nhiều một túi da thú.
Hắn thuận tay ném đi, túi da thú bay về phía Mục Lương.
Nguyệt Thấm Lam giương tay vồ một cái, tinh chuẩn bắt lại túi da thú, mở ra nhìn qua hai lần, là hung thú tinh thạch, căn cứ phân lượng phán đoán, là 300 miếng trung cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch.
Nàng đem túi da thú thu hồi, ưu nhã nói, "Mục Lương, ta tới a."
"Ừm."
Mục Lương gật đầu.
Nguyệt Thấm Lam trong mắt màu xanh nước biển tiềm thức, mái tóc dài màu xanh lam không gió phiêu đãng, nâng lên tiêm tiêm mảnh nhỏ chỉ, thủy nguyên tố ở trước người ngưng tụ.
Rắc rắc.
Dòng sông đột nhiên xuất hiện, rơi vào trong hố ngưng tụ thành thủy đàm.
Nguyệt Thấm Lam tư thái ưu nhã, thi triển năng lực lúc quanh thân có bọt nước trôi.
Sako thần tình kinh ngạc, lại một danh thủy giác tỉnh giả.
Hắn mắt lộ cực kỳ hâm mộ, đây là bao nhiêu thế lực tha thiết ước mơ năng lực, có thể bảo đảm thủy tài nguyên liên tục không ngừng.
Ở đất chết trong thế giới, thủy là trọng yếu nhất.
Nếu như phi điểu thành có một vị thủy giác tỉnh giả tốt biết bao nhiêu.
Chặt lọt kẹ môi hồng khẽ nhếch, nhìn phía Nguyệt Thấm Lam màu cam trong tròng mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ.
Rắc rắc.
Sau 5 phút, Nguyệt Thấm Lam thu tay về, trước mặt năm thước hố sâu bị chứa đầy thủy.
Giải quyết.
Nàng mại ưu nhã bước tiến trở lại Mục Lương bên cạnh.
Sa cổ thở dài, ngữ khí cảm thán nói, Mục Lương các hạ, không phải không thừa nhận, ta hâm mộ. Ước ao cũng không dùng.
Mục Lương cười nhạt một tiếng. Sa cổ không nói ngưng nế, đúng vậy, hâm mộ không hết. Hắn tự giễu cười cười, nếu như Mục Lương chỉ là thất giai cường giả, như vậy có thể liền sẽ khác nhau.
Phụ thân, phi điểu ta mang đến.
Sa nạn từ tầng 2 ở chỗ sâu trong trở về. Trong ngực hắn ôm một con tiểu chim non, phía sau còn có hai con thành niên phi điểu, nhất thư nhất hùng.
Nếu giao dịch đã hoàn thành, cái kia đi về trước.
Mục Lương đôi mắt sáng lên, có chút khẩn cấp muốn thuần dưỡng phi điểu.
Đại thiên sứ các hạ, theo chúng ta trở về lấy mầm cây ăn quả a.
Nguyệt Thấm Lam chợt quá nói rằng, đúng lúc có thể cho đối phương hỗ trợ đem phi điểu đuổi về Huyền Vũ Thành.
Được rồi.
Sa nạn gật đầu.
Trở về.
Nguyệt Thấm Lam xoay người lại thanh thúy thanh một tiếng kêu.
Ngao ngao.
Nguyệt Lang nhóm ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế lớn.
Tạm biệt.
Mục Lương hướng Sạ Cổ gật đầu một cái, xoay người lưu ly xe ngựa.
Nguyệt Thấm Lam theo sát phía sau, đem cửa khoang xe đóng cửa.
Ầm ầm.
Nguyệt Lang thay đổi phương hướng, hướng cắt đất đại đạo chạy đi, tam thải tích dịch kéo di chuyển lưu ly xe ngựa theo sát phía sau.
Lưu ly xe ngựa ly khai phi điểu thành tầng 2, sau một khắc, cắt đất đại đạo từ phi điểu thành hàm tiếp chỗ bắt đầu đổ nát.
Bầu trời giống như là bắt đầu rơi xuống thổ mưa.
Sạ Cổ nhìn chăm chú vào nhìn một hồi lâu, càng phát ra kiêng kỵ Mục Lương.
Sau 5 phút,
dài ngàn mét cắt đất đại đạo hoàn toàn đổ nát, lưu ly xe ngựa lái vào Huyền Vũ thành, xuyên qua phố buôn bán cùng Úng thành, trở lại cao điểm tầng 3 tiểu quảng trường.
Tất cả giải tán đi.
Mục Lương từ thùng xe thượng xuống tới.
Ngao ngao.
Cao điểm hộ vệ từ trên người Nguyệt Lang xuống tới, cung kính chào một cái, ai đi đường đấy.
Nguyệt Lang lướt qua cao điểm tường vây, trở lại ngoài thành căn cứ.
Cao điểm hộ vệ thì trở về tiếp tục giá trị tốt.
Sa nạn cánh thu nạp, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau lưng phi điểu cũng xoay quanh hạ xuống.
Mục Lương, các ngươi đã về rồi.
Mỹ Nôn từ thành chủ phủ bị kích động chạy đến.
Ngươi không có.
Nàng vừa định đầu nhập Mục Lương ôm ấp, lại chứng kiến Sa nạn đã ở, gắng gượng ngừng động tác, khiếp sinh sinh túi đầu.
Ta không sao.
Mục Lương thấy buồn cười.
Hắn vô vô hai thỏ thiếu nữ đầu.
Thiên sứ trưởng các hạ, đi với ta lấy mầm cây ăn quả a.
Nguyệt Thấm Lam mại ưu nhã bước tiến đi ra phía ngoài.
Được.
Sa nạn đem trong ngực tiểu chim non lưu lại, xoay người theo Nguyệt Thấm Lam ly khai.
Hô.
Mỹ Nôn ngẩng đầu lên, thấy Sa nạn ly khai mới, chỉ có thở phào.
Không có chuyện gì, chỉ là đi ăn bữa cơm trưa mà thôi.
Mục Lương đưa tay vớt xuôi hai thỏ thiếu nữ mũi thon.
Mỹ Nôn mặt cười leo lên một vệt tường đỏ, ánh mắt phiêu hốt, lưu ý đến rồi bị mặt đất tiểu chim non.
Mục Lương, đây là giao dịch có được.
Nàng hiếu kỳ hỏi.
Đúng vậy a, về sau có thể dẫn ngươi đi thiên thượng hóng gió.
Mục Lương nét miệng lên.
Thượng thiên hóng gió hai thỏ thiếu nữ trừng lớn con mắt màu xanh lam, sinh lòng hướng tới.
Mục Lương đi ra phía trước, đem tiểu chim non ôm lấy, trong lòng hạ mệnh lệnh, hệ thống, thuần dưỡng phi điểu, tiến hành cùng lúc biến hóa đến 5 cấp.
Keng.
Kiểm tra đo lường đến một lệ và sinh mệnh hỏa vũ ưng, thuần dưỡng chung.
Keng.
Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng điểm, thuần dưỡng thành công.
Keng.
Một lệ và tiến hóa đến 5 cấp, khấu trừ, 1110.
Keng.
Hỏa vũ ưng tiến hóa thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa hỏa vũ ưng thiên phú, hỏa vũ dực.
Kế thừa.
Mục Lương đồng tử hơi co lại.
Đúng lúc là hắn nhớ muốn hỏa hệ năng lực.
Keng.
Hỏa vũ dực thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất.
Một dòng nước gấm từ Mục Lương trong thân thể chạy qua, hắn đã tập mãi thành thói quen, lần này cường hóa trình độ đồng dạng nhỏ bé.
Hắn cảm thấy trước mặt nhiệt độ lên cao, ngước mắt nhìn lại.
Nguyên bản lớn chừng bàn tay tiểu chim non phát sinh biến hóa, cả người đắm chìm trong hỏa diễm, hình thể từng bước biến lớn.
Một đôi to lớn cánh chim thư triển ra, dực triển vượt lên trước 10 thước, hỏa diễm tắt, hỏa vũ ương dáng dấp bày ra. Dáng vẻ cực kỳ giống địa cầu thương ưng, chỉ là nó cả người lông vũ đều là màu da cam, lông đuôi là hình quạt.
Nguyên bản tiểu chim non đã đại biến dáng dấp, cha mẹ của nó trốn ở nơi góc tường lạnh run.
Hoa.
Mỹ Nổn há to mồm, đôi mắt chiếu sáng.
Năm cấp cũng đã lớn như vậy, thất cấp đâu?
Mục Lương đồng dạng gấp bội cảm thấy kinh hỉ.
Hắn tiếp tục hạ lệnh, hệ thống, đem hỏa vũ ương tiến hóa đến thất cấp.
Keng.
Năm cấp tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ tiến hóa điểm 111 vạn.
Keng.
Cấp 7 hỏa vũ ương tiến hóa thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa hỏa vũ ương tiên phú, hỏa nguyên tố thao túng.
Hỏa nguyên tố thao túng.
Kế thừa.
Mục Lương không nhịn cười được, ở trong lòng mặc niệm.
Keng.
Hỏa nguyên tố thao túng thay đổi trung thích xứng chúng ba.
7 truyền thừa hoàn tất.
Mục Lương nhắm mắt lại an tĩnh đợi cường hóa thân thể, da mặt ngoài có hỏa văn sáng lên, sau đó ngay sau đó biến mất.
Hoa.
Mỹ Nổn há to mồm, lam sắc thai thỏ run lên.
Cường hóa phải chả là có giới hạn a.
Mục Lương mở mắt ra, càng phát ra chờ mong xuất hiện bát cấp thuần dưỡng thú.
Du du.
Ưng lệ thanh vang tận mây xanh.
Hỏa vũ ưng lần thứ 2 đắm chìm trong tranh hồng sắc trong hỏa diễm, hình thể mạnh tăng cao, màu lửa đỏ lợi trảo hung hăng vồ vào mặt đất.
Mục Lương chân mày hơi nhíu bắt đầu, giơ tay lên đè một cái, hỏa vũ ưng quanh thân có thủy nguyên tố ngưng kết, sau một khắc động lại thành hàn băng, đem tăng vọt nhiệt độ kéo về bình thường.
Bằng không, cao điểm trồng trọt lục thực liền phải gặp tai ương.
Hỏa vũ ưng dương cánh, dực triển trường độ vượt lên trước 80m, thu nạp cánh hình thể cũng cao tới 50m.
Nó đứng ở cao điểm 3 tầng, ngoại thành khu cư dân cũng có thể chứng kiến nó.
Hỏa diễm biến mất, biến mất ở linh vũ dưới, hỏa vũ ưng tiến hóa hoàn tất.
DS, 14 cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 242, Hỏa Giáp Tích Dịch. 24.
Hỏa Vũ Ưng cúi đầu xuống, muốn cùng chủ nhân thân cận một chút. To lớn điều đầu nhẹ nhàng cùng Mục Lương thân thể, hồng sắc mắt ưng nửa hà lấy.
Ha ha ha, ngoan.
Mục Lương cười đến sáng sảng, nói ra, Hỏa Vũ Ưng, vậy gọi ngươi tiểu Vũ a.
Cô cô cô.
Hỏa Vũ Ưng vui vẻ từ hầu phát sinh khẽ kêu tiếng.
Đúng rồi, cho ta điểm lông vũ.
Mục Lương ôn hòa tiếng nói.
Hỏa Vũ Ưng nghe vậy xoay cổ, từ trên người nhổ xuống từng cây một màu da cam lông vũ, mỗi cái đều có Mục Lương cánh tay cao thấp.
Nó nhổ xuống lông vũ, không thuộc về trên người nó chủ vũ, bóc ra một ít cũng sẽ không có ảnh hưởng.
Tốt.
Mục Lương vô vô Hỏa Vũ Ưng mỏ ưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đốt 100 điểm tiến hóa điểm cho nó.
Đi thôi, trước bị khuất ngươi đợi ở ngoài thành, các loại, chờ, tiểu Huyền Vũ tiến hóa thành bắt cấp, ngươi là có thể tự tại bay.
Du du.
Hỏa Vũ Ưng nhân tính hóa gật đầu, đập cánh bay lên trời, từ ngoại thành khu phía trên tầng trời thấp bay qua, biến mất ở tường thành bên ngoài.
Mục Lương, ngươi muốn nhiều như vậy lông vũ làm cái gì?
Mỹ Nổn hiếu kỳ hỏi.
Làm linh khí.
Mục Lương lòng bàn tay phụt lên ra thơ nhện, đem trên mặt đất lông vũ đều trói cùng một chỗ.
Hắn xốc lên thành trói lông vũ, xoay người đi vào thành chủ phủ, nói ra, ta đi phòng làm việc.
Được rồi.
Mỹ Nổn gồ lên miệng, vừa trở về lại muốn vội vàng.
Mục Lương đi vào phòng làm việc, chuẩn bị đem trong óc một ít ý tưởng biến thành sự thật.
27 hắn đem trên bàn làm việc tạp vật cũng biết không, đem Hỏa Vũ Ưng lông vũ dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự từng cây một dọn xong.
Mục Lương quan sát đến Hỏa Vũ Ưng lông vũ, lẩm bẩm suy đoán, Hỏa Vũ Ưng lông chim đặc tính, chắc là nhẹ nhàng, hỏa diễm cùng phi hành a.
Hắn cau mày, suy tính, nên xử lý như thế nào?
Lần đầu tiên tiếp xúc Hỏa Vũ Ưng, xử lý như thế nào hung thú tài liệu, lần này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Dùng trước thủy nấu thử xem.
Mục Lương xoay người đưa đến bát tô.
Hắn một tay nâng đáy nồi, thi triển năng lực, hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra.
Đồng thời, thủy nguyên tố ngưng tụ, trong nồi sắt chứa đầy nước.
Mục Lương đem một cây lông vũ ném vào trong nồi, chuẩn bị trước thí nghiệm một chút.
Hai phút phía sau,
thiết nước trong nồi bắt đầu sôi trào, màu da cam lông vũ phiêu phủ ở mặt nước, không có biến hóa chút nào.
Chẳng lẽ là thời gian quá ngắn?
Mục Lương cau mày, lòng bàn tay hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, nhiệt độ kịch liệt tăng lên.
Cô lỗ cô lỗ,
thiết nước trong nồi kịch liệt sôi trào.
Thời gian trôi qua, 20 phút đi qua, nước trong nồi đốt khô hơn phân nửa, nhưng mà lông vũ vẫn không có biến hóa.
Nhiệt độ không đủ.
Mục Lương cầm trong tay hỏa diễm tắt, chảo sắt thả lại trên bàn làm việc.
Không có xử lý Hỏa Vũ Ưng lông chim kinh nghiệm, chỉ có thể một chút xíu lục lọi, đem sở hữu khả năng đều thử một lần.
Hắn nắm lên trong nồi cái kia lông vũ, trên tay một lần nữa toát ra hỏa diễm, đem lông vũ hoàn toàn bao vây.
Quan sát biết, lông vũ không có thiêu hủy dấu hiệu.
Mục Lương bắt đầu phát lực, ngọn lửa trên tay nhiệt độ lên cao, nhan sắc cũng từ màu da cam biến thành màu lửa đỏ.
Lòng bàn tay hắn nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, từ 300 độ thăng tối cao 500 độ.
300 đến 500 độ là địa cầu cái bật lửa nhiệt độ của ngọn lửa.
Duy trì liên tục nung khô 5 phút đồng hồ, lông vũ vẫn không có biến hóa.
Vậy cứ tiếp tục lên cao nhiệt độ.
Mục Lương hắt sắc trong con ngươi phản chiếu ra hỏa diễm, trong tay hỏa diễm nhiệt độ lần thứ 2 lên cao, cho đến 1000 độ.
500 đến 1000 độ là diêm bị đốt lúc ban đầu nhiệt độ, cũng là hỏa lò, đèn cồn nhen lửa lúc nhiệt độ.
Nung khô vẫn còn tiếp tục, 10 phút sau.
Mục Lương lòng bàn tay lông vũ rốt cục phát sinh biến hóa.
Lông vũ ở trên màu da cam rút đi, từng bước trở nên nóng ánh trong suốt, theo nung khô tiếp tục, lông vũ một lần nữa được trao cho nhan sắc, biến thành màu lửa đỏ.
Mạch suy nghĩ không sai.
Mục Lương nhếch miệng lên, tiếp tục đun nóng lông vũ.
Thời gian lại qua 15 phút, lông vũ không có phát sinh nữa cái khác biến hóa, hắn mới chỉ có tắt trong tay diễm hỏa.
Chắc là xử lý tốt.
Mục Lương như có điều suy nghĩ.
Hắn buông xử lý qua lông vũ, đem còn lại lông vũ bảo chế đúng cách.
Trong phòng làm việc nhiệt độ kịch liệt tăng lên, một ít châm thấp tạp vật bắt đầu tự cháy.
Hơn 10 phút phía sau, hỏa diễm tắt, trên bàn làm việc nhiều một đống trong suốt lông vũ, thuần một sắc màu lửa đỏ.
Hô.
Mục Lương thở ra một hơi, chính xác khống chế hỏa là món hao tâm tốn sức sống.
Hắn suy tư khoảng khắc, trong đầu xây dựng ra muốn chế luyện linh khí dáng dấp.
Cứ như vậy,
Mục Lương có phương án thiết kế.
Hắn cầm lấy một cây lông vũ, quan sát nó cấu tạo.
Từ vũ cái căn bộ, phần gốc, nhìn lại, có thể chứng kiến có thật nhiều thật nhỏ lỗ tròn, đây là Hỏa Vũ Ưng lông chim mạch lộ.
Sau một khắc, Mục Lương mười ngón tay tiêm có tơ nhện phun ra, tinh chuẩn liên tiếp mỗi một cái Hỏa Vũ Ưng lông vũ, từ căn bộ, phần gốc, xuyên thấu vào vũ cái bên trong.
Liên tiếp Hỏa Vũ Ưng lông chim mạch lộ là tốn thời gian tốn sức, không giống cựu tiết ma trùng sắc nhẹ nhõm như vậy.
Sau 20 phút, tơ nhện liên tiếp lông vũ tản mát ra ánh sáng màu lửa đỏ, ý nghĩa mạch lộ xây dựng thành công.
Mục Lương khống chế tơ nhện buộc chặt, làm cho lông vũ từng cây một sắp hàng tổ hợp, có tầng thứ lẫn nhau ép che.
Thiếu một cái giá.
Hắn nhìn quanh phòng làm việc, ánh mắt rơi ở trong góc chất đống hung thú trong tài liệu.
Hắn nhớ kỹ hai ngày trước, chân bảo lâu nhân viên công tác đưa tới quá một nhóm hung thú tài liệu, là hỏa thuộc tính hung thú hỏa giáp tích dịch miếng vậy.
Mục Lương đi tới hung thú tài liệu đắp trước, túi người xuống lục soát.
Một lát sau, hắn tìm kiếm ra một cái dài 2 thước hòm gỗ lớn,
mở ra dương gỗ, bên trong đựng chính là hỏa giáp tích dịch hung thú tài liệu.
Có hỏa giáp tích dịch lân giáp mảnh nhỏ, còn có mấy cây hung thú xương. Là hỏa giáp tích dịch xương cổ sống, có dài 2 thước.
Xương cổ sống thích hợp làm thành cánh giá đỡ, lân giáp mảnh nhỏ làm thành khôi giáp, hoàn mỹ.
Mục Lương trong lòng có quy hoạch.
Lòng bàn tay hắn phun ra lửa, đem hỏa giáp tích dịch hung thú tài liệu toàn bộ bao vây, nhiệt độ lên cao.
Mục Lương tác dụng để ý hỏa vũ ưng lông chim phương pháp tới xử lý hỏa giáp tích dịch tài liệu. Hỏa vũ ưng cùng hỏa giáp tích dịch đều là hỏa thuộc tính hung thú, tài liệu của bọn nó phương thức xử lý có thể giống nhau, đây là suy đoán của hắn. Theo nhiệt độ lên cao, nung khô thời gian biến dài, lân giáp mảnh nhỏ cùng xương cổ sống phát sinh biến hóa. Nguyên bản ám lớp vảy màu đỏ mảnh nhỏ trở nên diễm lệ, nhan sắc biến thành hồng sắc, trở nên có sáng bóng đứng lên. Hỏa giáp tích dịch xương cổ sống giống như vậy, hỏa diễm đem tạp chất nung khô thành tro, thể tích thu nhỏ lại 1/3, trở nên chỉ có 1m6 trường. Xem ra là đã đoán đúng. Mục Lương khẽ cười một tiếng. Tắt hỏa diễm, hắn cầm lấy xử lý qua lân giáp mảnh nhỏ quan sát, trọng lượng nhẹ 1/3, nhan sắc càng xuyên thấu qua. Trên đó còn có hỏa diễm văn lộ. Bắt đầu lắp giáp. Mục Lương lòng bàn tay phun ra tơ nhện, đem hỏa vũ ưng lông vũ liền bắt đầu, đem liên tiếp ở hỏa giáp tích dịch xương cổ sống bên trên, tơ nhện bao trùm ở lông vũ căn bộ, phần gốc, bảo đảm liên tiếp lao cố. Đây chỉ là tạm thời liên tiếp, các loại, chờ, khải linh nghi thức phía sau, lông vũ cùng 907 xương cổ sống sẽ biến thành một cái chỉnh thể. Lông vũ cùng xương cổ sống bị Mục Lương chế thành một đôi cánh, đơn dực trường độ 1m7. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hắn buông liên tiếp tốt cánh chim, bắt đầu chế tác khôi giáp. Lòng bàn tay hắn lần thứ hai phun ra tơ nhện, đem hỏa tích dịch lân giáp mảnh nhỏ sâu vào một chỗ. Tơ nhện tiến vào mỗi một mảnh nhỏ lân giáp trong phim, xây dựng mạch lộ, kích phát hung thú tài liệu đặc tính. Bước này hắn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, phương pháp luyện chế cùng U Linh khôi giáp tương đồng. Sau một tiếng, tất cả lân giáp mảnh nhỏ đều hoàn thành mạch lộ xây dựng, lắp ráp thành khôi giáp dáng dấp. Sắp hoàn thành. Mục Lương thở ra một hơi, cầm lấy cánh chim, đưa nó lắp ráp ở khôi giáp phía sau. Cộc cộc cộc. Mục Lương, ngươi ở đây bận rộn không? Phòng làm việc cửa phòng bị gõ, Ly Nguyệt thanh âm truyền vào. Vào đi. Mục Lương cũng không quay đầu lại ứng tiếng. Hát xì. Ly Nguyệt đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc, sóng nhiệt đập vào mặt, bị U Linh khôi giáp ngăn cản hơn phân nửa. Ly Nguyệt đóng chặt bên trên miệng, an tĩnh ở một bên nhìn. Mục Lương xuất ra 16 miếng hung thú tinh thạch, cánh chim bên trên mỗi cái khảm nạm 4 miếng, hai quả khảm nạm ở cánh chim cùng khôi giáp chô nối tiếp, 6 mặt khác miếng khảm nạm trên khôi giáp. Sau một khắc, hắn vươn tay, đầu ngón tay có huyết dịch ngưng tụ thành châu, rơi vào hung thú tinh thạch bên trên. Lửa đỏ khôi giáp sáng lên hồng quang, hỏa diễm đem khôi giáp hoàn toàn bao vây. Giang giáp. Mấy đạo tiếng vang giòn giã bắt đầu, khôi giáp cùng cánh chim liền thành chính thể, hồng quang đại thịnh. Ông ngong. Có ông hưởng tiếng truyền ra, ý nghĩa khải linh nghi thức thành công. DS 24 cầu bờ UFS kẹo, đang mã canh thứ 3. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 243, chu tước khôi giáp. 34. Hồng quang tán đi, lửa đỏ khôi giáp an tĩnh nằm trên bàn làm việc, mặc dù bên trong lóe lấy ánh sáng, giống như nhất kiện hàng mỹ nghệ. Đại công cáo thành. Mục Lương mừng rỡ. Hắn đi lên trước, nhắc tới chọn bộ khôi giáp, trọng lượng cùng U Linh khôi giáp không sai biệt lắm. Nhiều thêm một đôi cánh chim, là nó nhẹ nhàng đặc tính làm cho khôi giáp chỉnh thể trọng lượng biến nhẹ. Mới cao cấp linh khí. Ly Nguyệt thần tình chấn động. Mục Lương ở linh khí chế tác ở trên tạo nghệ, thực sự là càng ngày càng cao vượt qua. Đã bảo chu tức khôi giáp được rồi. Mục Lương mỉm cười nói. Hắn dẫn theo chu tức khôi giáp, hướng thiếu nữ tóc trắng hồ, đi, theo ta ra ngoài thí nghiệm một chút mới linh khí. Được. Ly Nguyệt ôn nhu đáp lời, cùng đi theo ra phòng làm việc, hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Đi tới tiểu quảng trường, Mục Lương bỏ đi rộng lớn áo bào, chỉ mặc nhẹ nhàng thiếp thân bố ý. Ly Nguyệt đi lên trước, hỗ trợ đem chu tức khôi giáp mặc ở Mục Lương trên người. Nàng lui lại hai bước, đánh giá mặc chu tức khôi giáp Mục Lương. Thiếu nữ tán dương, cực kỳ khốc. Mục Lương hoạt động tứ chi, có nhỏ nhẹ tắc cảm giác, nhưng có thể khắc phục, thích ứng một đoạn thời gian là có thể thói quen. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau cánh chim màu đỏ vỗ. Sau một khắc, Mục Lương bay lên trời, cánh nhẹ nhàng một phiến, người đã bay lên cao mấy chục mét không, sau lưng cánh chim có hỏa diễm thoát ra. Vù vù. Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vỗ cánh một cái, người bay cao hơn. Phía sau cánh chim hỏa diễm biến lớn, tốc độ đề thăng, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, bay ra lưu ly bình chướng. Ha ha ha. Mục Lương sang sảng cười, ý niệm khống chế được hướng bay, càng luyện tập càng linh hoạt. Ly Nguyệt trên mặt đất nhìn, lưu ly bình chướng bên ngoài, Mục Lương trên không trung lưu lại một đạo hồng tuyến, đó là bay quá nhanh, cánh chim ở trên hỏa diễm bị kéo dài duyên cớ. Nàng ngân bạch sắc nhãn trong tròng mắt có cực kỳ hâm mộ cùng nóng lòng muốn thử, nàng cũng muốn thử xem a. Sau 5 phút, Mục Lương một lần nữa trở về mặt đất. Hắn một phen bay lượn, hấp dẫn không ít người chú ý, Elina cùng Nhỉ Kịch cả trở lại thành chủ phủ. Mục Lương đại nhân, đây là ngài mới làm linh khí khôi giáp. Elina trừng lớn đôi mắt đẹp. Ừm, các ngươi có thể thử xem. Mục Lương đem trên người khôi giáp bỏ đi. Ly Nguyệt liền vội vàng tiến lên, đem áo bào triển khai, hầu hạ Mục Lương mặc vào, hợp thể dán cột chắc thắt lưng thừng. Ta thử xem. Elina liền vội vàng tiến lên. Nàng lênh lẹ giữ lại khải linh hung thú tinh thạch, một lần nữa thay một khối mới hung thú tinh thạch nhận chủ. Tiếp lấy, tóc hồng thiếu nữ cởi U Linh khôi giáp, đem chu tức khôi giáp mặc lên người. Mục Lương lần này đem khôi giáp thiết kế thành có thể điều chỉnh khoản, trước người lân giáp mảnh nhỏ là có thể hoạt động, bộ ngực lại lớn cũng có thể hoàn mỹ thích ứng. Trước hết chờ một chút, cảm thụ một chút khôi giáp nhiệt độ, có thể hay không thương tổn đến da. Mục Lương nhắc nhở một câu. Trừ hắn và Nguyệt Phi Nhan bên ngoài, những người khác là không có kháng hỏa năng lực, chu tức khôi giáp có lẽ sẽ đối xuyên mang giả tạo thành thương tổn. Tốt. Elina ứng tiếng. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau cánh chim phun ra lửa, lửa đỏ khôi giáp cũng có tia sáng. Mục Lương giơ tay lên, hàn băng chi lực chuẩn bị. Elina thích đứng một hồi, cười hì hì nói, không có việc gì, chỉ có một chút ấm áp mà thôi, còn thật thoải mái. Mục Lương yên lòng, dặn dò, trước tầng trời thấp thích hướng phi hành, đừng xung động phi rất cao.
Vâng.
Elina hưng phấn đáp lại, khống chế chu tức khôi giáp lên không. Chơi thật vui, hì hì. Không trung, Elina lộn mèo, đáp xuống sau đó mới độ phóng lên cao, đã có thể làm động tác độ khó cao. Thích hướng được rất nhanh. Mục Lương chậm rãi gật đầu, trong lòng nhiều hơn rất nhiều ý tưởng. Về sau có hay không có thể tổ kiến một chi không quân? Gánh nặng đường xa a. Mục Lương cảm thán một phen. Hỏa Vũ Ưng Long Vũ cũng không phải thiếu, thiếu là hỏa thuộc tính hung thú tài liệu, hơn nữa được thích hợp chế tác thành linh khí, điều này cần đi nếm thử. Đương nhiên, nếu là có hỏa giáp tích dịch hung thú tài liệu thì tốt hơn. Elina, mau xuống đây, để cho ta thử xem. Nikitska lớn tiếng hô, đã không nhẫn lại được. Elina đáp xuống, ngữ khí vui vẻ nói, chờ một chút, lại để cho ta phi một hồi. Mục Lương nét miệng lên, chu tước khôi giáp là thành công. Trong đầu hắn đang suy nghĩ, còn có cái gì linh khí có thể dùng Hỏa Vũ Ưng Long Vũ đi chế tác. Mục Lương, thành công. Mỹ Nổn hào hứng đã chạy tới. Đúng vậy a, thành công. Mục Lương khẽ cười nói, dường như chơi rất khá dáng vẻ. Mỹ Nổn con mắt màu xanh lam chiếu sáng. Mục Lương vô vô thai thỏ thiếu nữ đầu, ôn hòa tiếng nói, chờ một hồi làm cho các nàng mang người chơi. Ừm ân. Mỹ Nổn trực câu câu nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người màu đỏ. Mục Lương lại xem, bảo đảm thực sự không sau đó mới đi mở. Trong lòng hắn lại có ý tưởng khác, đi nhanh hướng phòng làm việc. Chu tước khôi giáp có, nhưng thiếu khuyết công kích vũ khí. Mục Lương linh cảm như suối. Hắn đẩy ra phòng làm việc cửa phòng, đi hướng bàn làm việc. Mặt bàn còn có hơn 10 nhánh Hỏa Vũ Ưng Long Vũ, đều là nung khô xử lý qua, là chế tác chu tức khôi giáp lúc còn lại. Mục Lương chọn 8 nhánh tương tự lớn nhỏ Long Vũ. Tay nắm chặt một chi Long Vũ, Lưu Ly đem Long Vũ căn bộ, phần gốc, bao trùm, chế thành cán quạt răng rớp. Đồng thời tơ nện dấu ở Lưu Ly bên trong, cùng lông chim mạch lộ tương liên, làm cho hai người biến thành một cái chỉnh thể. Bao chế đúng cách, Mục Lương đem còn lại 7 cái Hỏa Vũ Ưng Long Vũ xử lý xong, đồng thời ở cán quạt chỗ lưu lại lỗ thủng. Dùng thiên cước hoa gai tương liên được rồi. Mục Lương lẩm bẩm câu, xoay người từ phía sau trên kệ gỗ gỡ xuống một cây gai. Hắn đem Hỏa Vũ Ưng Long Vũ từng cây một mặc ở gai bên trên, dùng lưu ly phong bế cố định. Mỗi cái lông vũ đều khảm nạm một viên tinh thạch được rồi. Mục Lương nói thầm câu, xuất ra 8 miếng hung thú tinh thạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cán quạt chỗ lưu ly hóa mở, từng viên hung thú tinh thạch khảm nạm ở trên, lưu ly lần thứ 2 cố hóa. Cố hóa lưu ly cùng lông vũ hợp thành một bả hồng sắc vũ phiến. Thành bại ở một cử này. Mục Lương đưa ngón tay ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra huyết châu, nhỏ xuống ở hung thú tinh thạch bên trên. Hào quang lóe lên, huyết châu dung nhập hung thú trong tinh thạch, vũ phiến trở nên trong suốt, có thể chứng kiến Mục Lương nhỏ xuống huyết ở mạch lộ giữa dòng chảy. Ông ngoong. Triệu Vương, vũ phiến nhẹ nhàng một hồi, phát sinh ông hưởng tiếng, sau đó hồng quang đại thịnh, cả thanh vũ phiến nhóm lên hỏa diễm. Mục Lương nhướng mày, hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt, lưu ly không có dấu hiệu hòa tan, nhíu chân mày mới từ từ thả lỏng. Thì ra như vậy cũng có thể. Hắn nhếch miệng lên, chỉ cần mạch lộ tương liên, lưu ly cũng có thể cùng hung thú tài liệu hỗ trợ lẫn nhau, chế thành linh khí. Hỏa diễm tắt, hồng sắc vũ phiến khôi phục lại bình tĩnh. Lại một đem cao cấp linh khí, cũng không tệ lắm. Mục Lương có chút cười đắc ý. Chu tức phiến. Hắn hơi chút suy tư, liền cho vũ phiến bắt đầu được rồi tên. Thử xem uy lực đi. Mục Lương cầm chu tức phiến ra khỏi phòng làm việc, hướng thành chủ phủ đi ra ngoài vĩ. Tiểu quảng trường chỗ, Ly Nguyệt đám người vẫn còn ở thích hướng chu tức khôi giáp, mấy người thay phiên ở thể nghiệm. Mỹ Nổn thấy Mục Lương trở về, tiểu y hiệp như hoa nói, Mục Lương, thực sự chơi rất khá. Đợt, 34 cầu bờ UFF kèo. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 244, không quân. 44. Thành chủ phủ sân động. Elina còn ở trên trời bay, đây là nàng lần thứ 2 bay thử. Ly Nguyệt nhìn phía Mục Lương trong tay cây quạt, kinh ngạc hỏi Mục Lương, ngươi đi vào mới, chỉ có, không bao lâu, lại làm ra một bả linh khí. Lần này chế luyện tương đối đơn giản. Mục Lương mỉm cười nói. Có thể cũng quá nhanh chứ. Ly Nguyệt ngơ ngác nói. Mục Lương đi vào phòng làm việc mới, chỉ có, hơn nửa canh giờ, rồi lại chế tác được một bả cao cấp linh khí. Thành tựu như vậy, nói ra có thể để cho sở hữu linh khí sư cùng bái. Được rồi, đều tránh ra một cái, ta thử xem chu tức phiến uy lực. Mục Lương cất cao giọng tỉnh ngủ chúng nữ. Ly Nguyệt, Mỹ Nổn mấy người vội vã hướng một bên đi tới, nhường ra đầy đủ rộng rãi địa phương. Mục Lương triển khai trong tay chu tức phiến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cán quạt chỗ hung thú tinh thạch phát sinh hồng quang. Vù vù. Hắn bỗng nhiên vội chu tức phiến, sóng nhiệt cuộn cuộn, một đoàn đường kính khoảng 2 mét hỏa cầu bay ra, cực tốc bay về phía cao điểm tường vây. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cao điểm tường vây bị hỏa cầu bắn trúng, nổ tung ra một đạo rộng 1 mét chỗ hổng. Thật mạnh. Ly Nguyệt thấp giọng kinh hô, cái này lại là một bả cao cấp linh khí. Elina trên không trung thấy rõ ràng, cái kia hỏa cầu nếu như rơi ở trên người nàng, nếu như không tránh ra lời nói, tuyệt đối là nhất chiêu hẳn phải chết. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Phi Nhan vội vã chạy lên cao 580, rất xa chỉ nghe thấy tiếng nổ tung. Mục Lương nhìn phía thiếu nữ tóc đỏ, thuận miệng giải thích một câu, không có việc gì, đang thí nghiệm mới linh khí uy lực mà thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất dâng lên mới tường đất, đem cao điểm tường rào chỗ hổng bù vào. Gì? Ngươi lại làm ra mới linh khí? Nguyệt Phi Nhan ngạc nhiên. Thử xem sao. Mục Lương tâm niệm vừa động, cây quạt đưa tới. Hồng sát thiếu nữ là hỏa năng lực giác tình giả, cái này chu tức phiến ngược lại là cực kỳ thích hợp với nàng. Tốt nhất. Nguyệt Phi Nhan vươn tiếp nhận chu tức phiến. Nàng động tác lanh lẹ đem hung thú tinh thạch giữ lại, một lần nữa thay mới hung thú tinh thạch, sau đó nhỏ máu nhận chủ. Hào quang lóe lên, chu tức phiến thay đổi chủ nhân. Nguyệt Phi Nhan cầm quạt tìm kiếm mục tiêu. Mục Lương ngón tay khẽ động, tiểu dọc theo quảng trường dâng lên chặn một cái tường đất. Thiếu nữ tóc đỏ nhất thời có mục tiêu, cầm quạt mạnh một phiến. Gió nóng thổi bay, một đoàn đường kính chừng 3 thước hỏa cầu từ chu tức phiến bên trên thoát ly mà ra, thẳng đến tiểu dọc theo quảng trường tường đất. Ầm ầm. Tường đất bị hỏa cầu bắn trúng, lên tiếng trả lời nổ bể ra, cao 5 mét tường đất, bị hỏa cầu đánh chỉ còn lại có cao nửa thước. Uy lực thật lớn. Nguyệt Phi Nhan kinh hô một tiếng, hồng sắc nhãn, cám, trong tròng mắt tia sáng loẹ loẹ, đối với chu tức phiến yêu thích không buông tay. Gì, cái này tăng phúc hơi cường điệu quá. Mục Lương kinh dị lên tiếng, thiếu nữ tóc đỏ sử dụng chu tức phiến uy lực dĩ nhiên là tăng gấp bội. Ly Nguyệt, ngươi thử xem. Hắn nghiêng đầu nói. Muốn cầu kiểm chứng cái gì? Được. Ly Nguyệt nghe vậy đưa qua chu tức phiến, thay đổi hung thú tinh thạch, một lần nữa nhận chủ. Nàng huy động chu tức phiến, đồng dạng có gió nóng xuất hiện, lần này tách ra hỏa cầu đồng dạng chỉ có 1 mét cao thấp. Uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Mục Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thán nói, quả nhiên, chu tước phiến trong tay Phi Nhan mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hắn nghiêng đầu nhìn phía thiếu nữ tóc đỏ, khẽ cười nói, Phi Nhan, chu tước phiến cho ngươi dùng a. Là bôi trao. Cho ta dùng sao? Nguyệt Phi Nhan giật mình đưa tay chỉ chính mình. Ừm, còn có chu tước khôi giáp cũng cho ngươi. Mục Lương đưa tay hướng không trung vẫy vây tay. Elina nghe vậy vội vã rơi xuống đất, đem chu tước khôi giáp cởi. Nàng mím môi một cái, trong mắt có một tia ước ao. Lại một món cao cấp linh khí. Nguyệt Phi Nhan giật mình, chính mình liền được 2 kiện cao cấp linh khí. Mục Lương giơ tay lên ý bảo nói, ngươi thay chu tước khôi giáp, thử lại lần nữa chu tước phiến uy lực. Hắn nhớ biết, chu tước khôi giáp ở Nguyệt Phi Nhan trên người, có phải hay không cũng có tăng phúc hiệu quả. Được. Nguyệt Phi Nhan không do dự. Nàng được sự giúp đỡ của Elina, một lần nữa đối với chu tước khôi giáp nhận chủ, cũng mặc cho người. Nàng thích đứng thêm vài phút đồng hồ, sau đó khống chế chu tước khôi giáp bay lên trời. Không trung lưu lại một đường thật dài hỏa quang, thiếu nữ tóc đỏ kinh hô liên tục, tốc độ nhanh kinh người. So với còn lại chúng nữ mặc thử lúc tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Mục Lương tán thán một tiếng, quả nhiên, đồng dạng có tăng phúc hiệu quả, cực kỳ thích hợp với nàng. Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung hỏa hồng thân ảnh. Không thể không nói, cái này để cho người cực kỳ hâm mộ sự tình. Người nào nói không phải sao? Mục Lương khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu. Phanh. Nguyệt Phi Nhan khống chế được chu tức khôi giáp rơi xuống đất, xốc lên mặt nạ bảo hộ, mặt cười hồng phát phát. Nàng nhìn phía Mục Lương, hưng phấn hỏi Mục Lương, cái này 2 kiện linh khí thực sự cho ta không? Đương nhiên. Mục Lương khỏe miệng vượt tiêu, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể triệt để trưởng không cái này 2 kiện linh khí, tương lai cần ngươi nhậm chức không quân đội trưởng. Không quân là cái gì? Nguyệt Phi Nhan cảm thấy nghi hoặc, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy đầu vai nặng chút. Ngươi đây về sau sẽ biết. Mục Lương vô vô thiếu nữ tóc đỏ bả vai. Không quân trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thực hiện, dù sao chu tức khôi giáp chỉ có một bộ. Coi như hiện tại bổ nhiệm, Nguyệt Phi Nhan cũng chỉ là độc nhất tư lệnh. Được rồi. Nguyệt Phi Nhan đem hay là không quân đội trưởng quên mất, tiếp tục đắm chìm trong đạt được 2 kiện cao cấp linh khí trong vui sướng. Mẫu thân sau khi biết nhất định sẽ rất hâm mộ à, nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc đỏ cười đến càng vui vẻ hơn. Cười ngây ngô gì đó? Mục Lương buồn cười hỏi. Không có gì, ta đi luyện tập. Nguyệt Phi Nhan cười hắc hắc, một lần nữa mang mì ngon cháo, khống chế chu tức khôi giáp phóng lên cao. Nhìn ra được, nàng cực kỳ thích cái này 2 kiện linh khí. Ly Nguyệt ôn nhu nói. Lần sau cũng cho ngươi đổi nhất kiện linh khí. Mục Lương nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Không cần, ta đã có U Linh khôi giáp. Ly Nguyệt lông mi thật dài run lên vài cái, ngân bạch sắc nhãn trong mắt có cảm động. Có thể cho ngươi đổi đem tốt hơn trường cung. Mục Lương đưa tay bắn dưới thiếu nữ tóc trắng cái chán, cười nói, chỉ là phải tìm đến thích hợp hung thú tài liệu. Bây giờ cung cũng tốt. Ly Nguyệt mặt cười ửng đỏ. Hắn hiện tại dùng trường cung cũng là Mục Lương chế luyện, mặc dù chỉ là trung cấp linh khí, nhưng cũng yêu thích không buông tay. Không phải muốn tốt hơn. Mục Lương trước mắt biểu tình chế nhạo. Muốn. Ly Nguyệt cúi đầu, nói không nghĩ là giả. Ha ha ha. Mục Lương cười đến sáng sảng, vui cười nói, vậy cố lưu ý tốt hung thú tài liệu, tốt nhất là có thích hợp làm dây cung. Dây cung là trường cung một bộ phận, nếu muốn chế thành con cao cấp linh khí, dây cung không thể vẫn dùng tơ nhện thay thế. Tốt, ta sẽ lưu ý. Ly Nguyệt nhu thuận gật đầu. Ừm, ta lại có ý nghĩ. Mục Lương linh quang lóe lên, tay phải nắm tay, một truy lòng bàn tay trái, xoay người bước nhanh hướng phòng làm việc đi tới. Mục Lương đại nhân có phải hay không bị sợ lây bệnh? Elina nhỏ giọng thầm thì câu. Hôm nay Mục Lương trầm mê ở chế tác linh khí lạc thú chung. Đợt 44 cầu bờ UFF kẹo. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 245, mới thuần dưỡng thực vật. Một càng. Sáng sớm, Huyền Vũ thành trong thành chủ phủ. Có thể ăn điểm tâm. Mỹ Nôn bưng lưu ly chậu đi vào nhà hàng, đem cả chua súp rau đặt trên bàn cơm. Trừ cái này một đạo canh bên ngoài, còn có mỗi ngày đều có mì chua cay, rau xanh xào cải trắng cùng khoai lang, diệp, thịt để ăn vẫn là nướng bắt rác lao nha thú thịt, bánh rán nhân thịt. Vệ Ấu Lan khéo léo dọn xong bộ đồ ăn, cho Mục Lương cùng Nguyệt Thấm Lam các loại, chờ, nữ thịt canh. Mục Lương ngồi xuống, bưng lên bát nhấp một hớp hơi chua cánh nóng, nhìn đầy bàn thức ăn không tiếng động thở dài. Hắn làm xuyên việt giả, tiếp trước ăn quán thức ăn ngoài cùng các loại mỹ thực, chẳng bao giờ như vậy liên tục nửa tháng, ba bữa cơm món ăn hầu như nhất thành bất biến. Coi như là ở quân đội, mỹ thực cũng sẽ không kém, hoặc có lẽ là bởi vì huấn luyện nguyên nhân, căn bản không có tinh lực đi bận tâm mỹ thực. Nguyệt Thấm Lam chớp chớp con mắt màu xanh lam, ôn nhu hỏi, "Mục Lương, ngươi là có cái gì tâm sự sao?"
"Không có nha."
Mục Lương câu miệng đến sừng, cầm lấy lưu ly chiếc đũa gắp thức ăn. Mỹ Nôn ngồi ở Mục Lương bên cạnh, ngây thơ nói ra, "Đại khái là chán ăn lở những thức ăn này phẩm a."
"Khái khái, là hẳn là đổi một cái khẩu vị."
Mục Lương ho khan hai tiếng. Người dĩ thực vi thiên, hắn không phải cái thế giới này đơn bản địa, không thể nào hiểu được có ăn là tốt rồi ý tưởng.
"Ngươi lại có ý nghĩ mới?"
Mỹ Nôn con mắt màu xanh lam sáng lên.
"Ngạch, ý tưởng có rất nhiều, nhưng bị giới hạn nguyên liệu nấu ăn, cho nên cũng không còn biện pháp."
Mục Lương than một cái bàn tay.
"Vậy muốn đi ra ngoài săn thú sao?"
Nguyệt Phi nhan tràn đầy phấn khởi nói, "Vạn Khô Lâm không phải có rất nhiều hung thú nha, có thể đi săn thú."
"Cũng đúng."
Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên, "Đã thật lâu không có đã đi săn a.
Nếu như săn thú, mang ta lên."
Nguyệt Phi nhan bị kích động nhấc tay.
"Chu tước khôi giáp, chu tước phiến đều đã thuần thục nắm giữ."
Mục Lương cười ha hả hỏi.
Nguyệt Phi nhan nghiêm túc một chút đầu, "Ừm ân, không sai biệt lắm."
Từ đạt được chu tước khôi giáp cùng chu tước phiến, nàng cả ngày đều ở luyện tập, trừ phi lực kiệt, bằng không rất ít từ không trung xuống tới.
"Đi, vậy cùng đi chứ?"
Mục Lương gật đầu bằng lòng. Linh khí quang nắm giữ có thể không làm được, được tiến hành thực chiến mới có thể làm cho linh khí cùng người càng thêm phù hợp.
Nguyệt Phi nhan liếc mắt nữ nhi, ngữ khí nhẹ nhàng nhắc nhở, "Nhớ kỹ, đừng cho Mục Lương thêm phiền phức."
"Cái gì đó, ta mới sẽ không đâu."
Nguyệt Phi nhan nhíu miệng tới.
Nguyệt Thấm Lam nghiêng đầu liếc mắt nữ nhi bên hông chu tức phiến, lại nhãn thần đú đoán nhìn phía Mục Lương.
Mục Lương mặt mày lộ vẻ cười, "Thủy tinh ngư miếng vậy vậy cũng có thể chế thành linh khí a, hôm nào đi thực nghiệm một cái được rồi."
Nửa giờ sau, chúng nữ ăn no mỗi người đi bận rộn.
Mục Lương cũng thay đổi rộng thùng thình áo bào, mặc vào một thân trang phục.
Lần này săn bắn, chỉ có Nguyệt Phi nhan, Ly Nguyệt cùng Nôn Băng theo.
Tam nữ hạng nặng vũ trang, thiếu nữ tóc đỏ đã bay lên trời, bay lượn ở trên trời.
"Đi thôi."
Mục Lương cất cao giọng nói.
"Vâng."
Ly Nguyệt, Nôn Băng cùng nhau ẩn thân, đi theo bên cạnh hắn.
Trọng lực cải biến, Mục Lương nhảy ly khai cao điểm, hướng ngoài thành rơi đi.
Đoàn người ly khai lưu ly bình chướng, bao cắt đập vào mặt.
Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lát sau, Nguyệt Lang Vương mang theo hai con Nguyệt Lang đi tới Mục Lương trước mặt.
"Ngao ngao."
Nguyệt Lang Vương vô cùng thân thiết cọ sát Mục Lương cánh tay.
"Ha ha ha, ngoan, theo ta đi săn thú."
Mục Lương lột hai thanh Nguyệt Lang Vương đầu, bao nhung đùng, xúc cảm thật tốt.
"Ngao ngao."
Nguyệt Lang Vương nhân tính hóa gật đầu.
Mục Lương xoay người ngồi lên Nguyệt Lang Vương lưng.
Ly Nguyệt cùng Nôn Băng thì cưỡi mặt khác hai con Nguyệt Lang.
"Mang mũ giáp được rồi."
Mục Lương nói thầm câu, nhấc tay một cái hình cầu giống ruột lưu ly bao phủ ở đầu, phía dưới lưu lại chỗ chống hô hấp.
"Mục Lương, cái này lưu ly hộ cụ có thể mở rộng một cái, ở tại Vạn Khô Lâm nhân hẳn rất cần."
Ly Nguyệt thanh âm ở Mục Lương vang lên bên tai.
"Có thể, trở về làm cho lưu ly thú làm một nhóm đi ra, đặt ở phố buôn bán thử xem hiệu quả."
Mục Lương cười khẽ hai tiếng nói.
"Hiện tại đi bên nào?"
Nôn Băng cái kia thanh lãnh tiếng nói, tại hắn bên kia lô hai bên cạnh vang lên.
Mục Lương nhún vai, khẽ cười nói, "Ta cũng không biết, liền hướng đông a."
Hắn phân rõ phương hướng, khống chế Nguyệt Lang Vương hướng đông bên chạy vội.
Bầu trời, Nguyệt Phi nhan khống chế chu tức khôi giáp cũng hướng đông bên bay đi, trước một bước đi phía trước dò xét tình huống.
Nàng mặc thoi ở thổ thạch trụ trong lúc đó, bao cắt rơi vào hồng sắt trên khôi giáp, phát sinh tiếng vang lanh lảnh.
Mục Lương giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, ly khai Huyền Vũ thành đã 20 phút, còn chưa chứng kiến có hung thú vết tích.
Kỳ quái, không phải nói Vạn Khô Lâm rất nhiều hung thú sao?
Hắn khống chế Nguyệt Lang Vương đem tốc độ thả chậm xuống tới.
20 phút, ly khai Huyền Vũ thành đã đầy đủ xa, nham giáp quy đối với cái khác hung thú ảnh hưởng đã sớm tiêu thất.
Là rất kỳ quái, có hung thú dấu vết hoạt động, lại nhìn không thấy vật còn sống.
Ly Nguyệt cùng Nôn Băng cũng dừng lại, Nguyệt Lang lay động đầu, đem bộ lông giữa hạt cát chấn động rất xuống.
Vù vù.
Nguyệt Phi nhan từ trên trời xuống tới, thu nạp cánh rơi vào Mục Lương bên cạnh.
Ta cũng không còn chứng kiến hung thú.
Nàng có một ít phiền muộn, thực chiến chu tức phiến cùng chu tức khôi giáp cơ hội cũng không có.
Có phải hay không là Nguyệt Lang Vương khí tức, bắt bọn nó đều hù chạy.
Nguyệt Phi nhan suy đoán nói.
Sẽ không.
Mục Lương lắc đầu, lạnh nhạt nói, Nguyệt Lang Vương đã ẩn tàng rồi khí tức, cái khả năng này không lớn.
Ngao ngao Nguyệt Lang Vương chu thấp hai tiếng.
Nó là Lang Vương, trời sinh săn bắn năng thủ, thu liễm khí tức có thể không hiểu.
Phi nhan, ngươi đi xung quanh nhìn, không nên rời khỏi quá xa.
Mục Lương dặn dò.
Dẹp sơ.
Nguyệt Phi nhan khống chế chu tức khôi giáp vọt lên.
Cánh vô lưu lại lưỡng đạo vệt lửa, thiếu nữ tóc đỏ xông lên trên cao, xoay quanh một vòng phía sau hướng nam bên bay đi.
Chừng 10 phút đồng hồ, thiếu nữ tóc đỏ hấp tấp bay trở về.
Mục Lương, ta phát hiện một loại kỳ quái trái cây, thì ở phía trước.
Nguyệt Phi nhan hưng phấn nói, mặt nạ bảo hộ dưới mặt cười hồng phát phát.
Là như thế nào kỳ quái pháp?
Mục Lương chân mày cau lại, hung thú không có phát hiện, ngược lại là phát hiện thực vật.
Cái kia trái cây biết bạo tạc.
Nguyệt Phi nhan đưa tay nhất kinh nhất xạ hình dung lấy, ta từ phía trên bay qua, vừa vặn có một viên trái cây rơi trên mặt đất, sau đó liền trực tiếp nổ tung.
Có ý tứ, dẫn đường, đi qua nhìn một chút.
Mục Lương hứng thú, biết nổ tung trái cây, nếu như thuần dưỡng sẽ như thế nào?
Tốt, thì ở phía trước, còn có đoạn khoảng cách.
Nguyệt Phi Nhan lần thứ hai bay lên trên cao, ở trên trời chỉ đường.
Đuổi kịp.
Mục Lương vỗ nhẹ nhẹ dưới Nguyệt Lang Vương sân cổ.
Ngao ngao.
Nguyệt Lang Vương gào lên một tiếng, tăng thêm tốc độ đuổi ở Nguyệt Phi Nhan phía sau. Hai con Nguyệt Lang chỉ có thể ra sức điên cuồng đuổi theo, Ly Nguyệt cùng Nôn Băng không khỏi túi người, hai tay bắt éo chặt Nguyệt Lang sau lưng bộ lông. Sau 5 phút, không trung bóng người màu đỏ giảm xuống cao độ.
Mục Lương, phía trước chính là.
Nguyệt Phi Nhan vỗ cánh một cái, cần phải thấp hơn.
Tốt.
Mục Lương ứng tiếng, làm cho Nguyệt Lang tốc độ tiến tới trở nên chậm. Một lát sau, trước mắt hắn phạm vi nhìn trở nên trống trải, một gốc cây sinh trưởng ở thổ thạch trụ bên cạnh xám lạnh cây cối. Tiến nhập tầm mắt mọi người. Xám lạnh cây cối có cao 5 mét, cành cây đa dạng lại không có một mảnh lá cây, quang ngốc ngốc cành bên trên treo đầy trái cây màu đen. Trái cây màu đen có người thành niên hai cái quả đấm lớn nhỏ, hình dạng giống như địa cầu mang cụt, chỉ là vỏ ngoài càng thêm trơn trượt.
Vù vù.
Gió đột nhiên trở nên lớn, trên nhánh cây có một trái loạn tròn rơi. Sau khi hạ xuống trái cây nổ bể ra, nước phun tung tóe đi ra ngoài, ngay sau đó xảy ra bạo tạc uy lực giống như lựu đạn. Ly Nguyệt cùng Nôn Băng bị sợ giật mình, Nguyệt Lang lui về phía sau hai bước. Chất lòng biết bạo tạc, có ý tứ.
Mục Lương trong mắt màu đen chiếu sáng, xoay người từ trên người Nguyệt Lang Vương xuống tới, cất bước giống như cổ quái cây cối tới gần.
Giang giác. Tàng cây phía dưới có không ít hung thú xương cùng hung thú da, bị hoàng sắc che đậy hơn phân nửa.
Mục Lương, cẩn thận một chút.
Nguyệt Phi Nhan vô ý thức không dám la quá lớn tiếng.
Ly Nguyệt mím môi một cái, về điểm này bạo tạc uy lực hẳn là không đả thương được bát giai cường giả.
Mục Lương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, biểu thị biết.
Kiểm tra đo lường đến có thể thuần dưỡng thực vật, có hay không thuần dưỡng.
Gợi ý của hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên.
Thuần dưỡng.
Mục Lương trong lòng lạnh nhạt nói.
Keng.
Kiểm tra đo lường đến một lệ và sinh mệnh bạo tạc thụ, thuần dưỡng chung.
Keng.
Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng điểm, thuần dưỡng thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa bạo tạc thụ thiên phú, bạo tạc.
Kế thừa.
Mục Lương mặc niệm một tiếng.
Keng.
Bạo tạc thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất.
DS, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2 công phu.
Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy.
Chương 246, bạo tạc thụ.
24.
Bạo nổ.
Mục Lương giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
Silicon.
Đầu ngón tay không khí nổ tung, có khói nhẹ phiêu khởi, giống như là đầu ngón tay ngắt đốt pháo đốt.
Hù dọa người ngược lại là có thể.
Mục Lương lắc đầu.
Hắn giơ tay lên, tơ nhện từ lòng bàn tay phun ra, đem bạo tạc thụ cảnh cùng trái cây quấn quanh ở cùng nhau, tránh cho trái cây lại bị gió cắt tóc sinh bạo tạc. Sau một khắc, bạo tạc thụ bị Mục Lương cả rễ lẫn đất, sử dụng năng lực cùng nhau đào ra.
Mục Lương, là phải đem cái này quái thụ mang về sao?
Nguyệt Phi Nhan hiếu kỳ hỏi.
Ừm, có thể nghiên cứu một chút.
Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất sinh trưởng ra lưu ly, đem bạo tạc thụ bao vây ở bên trong.
Vậy bây giờ muốn làm gì? Tiếp tục đi săn bắn.
Nôn Băng thanh lãnh tiếng hỏi.
Quên đi, trở về đi.
Mục Lương lắc đầu.
Cái này bạo tạc thụ chỉ có hắn mới có thể dây nỉ ta an toàn trở về.
Ly Nguyệt nhìn phía bạo tạc thụ dưới thành đống hung thú xương cùng hung thú da, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay cũng không tính không có thu hoạch.
Chọn chọn lựa lựa còn có thể dùng.
Mục Lương thấy buồn cười.
Hắn một tay nâng lên bạo tạc thụ, sử dụng năng lực 003 gấp 10 lần nặng nhẹ, sau đó xoay người ngồi ở Nguyệt Lang Vương trên lưng.
Ngao ngao.
Nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, về phía phương hướng đã tới chạy như bay.
Chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội.
Nguyệt Phi Nhan tiếc nuối kéo mặt nạ xuống, đập cánh bay lên trời, đuổi theo Nguyệt Lang Vương rời đi.
Hơn 20 phút sau,
Mục Lương phất tay đưa đi Nguyệt Lang Vương, nâng bạo tạc thụ đi tới đồng ruộng.
Ly Nguyệt, Nôn Băng cũng ly khai, trở về tiếp tục huấn luyện thường ngày.
Liên trồng ở nơi này đi.
Mục Lương quan sát một cái đồng ruộng khu vực, hậu hoa viên có thể trồng không được hai cây đại thụ.
Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất phân biệt một cái hố đất, bạo tạc thụ bị trồng xuống, tách ra bùn đất lần thứ hai hợp lại.
Hắn mặc niệm một tiếng, hệ thống, đem bạo tạc thụ tiến hóa đến thất cấp.
Keng.
Một lệ vật tiến hóa đến cấp 7, khấu trừ tiến hóa điểm 1111110.
Keng.
Cấp 7 bạo tạc thụ tiến hóa thành công.
Keng.
Có hay không kế thừa bạo tạc thụ thiên phú, bạo phá.
Bạo phá.
Mục Lương chân mày cau lại, ở trong lòng mặc niệm, kế thừa.
Keng.
Bạo phá thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất.
Mục Lương bình tĩnh tự nhiên, quen thuộc dòng nước gấm ở trong người xuất hiện, chỉ tồn tại mấy giây, cái loại cảm giác này liền biến mất, thân thể lần thứ hai đạt được có hạn cường hóa.
Hắn mở mắt ra, trước mặt bạo tạc thụ bắt đầu sinh trưởng tốt, quang ngốc ngốc cảnh hướng chu vi kéo dài, cao độ đã ở phát sinh cải biến.
Loại biến hóa này rằng co một phút đồng hồ.
Bạo tạc thụ sinh trưởng đến cao 50 mét, cành cây trở nên càng thêm trắng kiện, thân cây chí ít 5 người chắp tay mới có thể ôm tròn.
Tân sinh cành cây có từng mảng hắc sắc nụ hoa dài ra, dây đặc trải rộng cả khỏa bạo tạc thụ.
3.
Sau một khắc, khắp cây nở hoa, tất cả nụ hoa đều nở rộ.
Nở rộ đóa hoa màu đen to cỡ nắm tay tiểu, đó là ngũ cánh hoa hoa, nhụy hoa thì là thâm thúy tử.
Mùi hoa khuyết tán ra, là nhàn nhạt mùi thơm ngát, sắp xỉ địa cầu mùi hoa lại.
Còn tốt nhìn.
Mục Lương ngẩng đầu thưởng thức bạo tạc thụ đóa hoa.
Ong ong ong.
Thiên Vương Phong đàn xuất hiện, vòng quanh bạo tạc thụ bắt đầu bận việc với môi đóa hoa trong lúc đó, bay lên lại hạ xuống.
Bạo tạc thụ gây thành mật, không biết mùi vị thế nào.
Mục Lương có điểm mong đợi.
Uống biết nổ sao?
Hắn đi ra phía trước, đem trước kia thì có trái cây màu đen hợp với cành cắt xuống, chuẩn bị cầm đi phòng làm việc nghiên cứu.
Mục Lương trở lại thành chủ phủ, trong tay dẫn theo tơ nện chế thành túi lưới, bên trong chứa bạo tạc thụ trái cây. Đạp đạp đạp. Mục Lương đại nhân, tiệm thuốc nhân viên công tác tới. Vệ Ấu Lan đi nhanh tới. Ở đâu? Mục Lương bước chân dừng lại. Vệ Ấu Lan nhu nhược tiếng nói, thành chủ phủ cửa. Mục Lương thuận miệng nói, để cho nàng tới phòng làm việc a. Hắn dẫn theo tơ nện túi lưới xoay người hướng phòng làm việc đi tới.
Được.
Vệ Ấu Lan lên tiếng. Cũng không lâu lắm, phòng làm việc cửa phòng bị gõ. Cộc cộc cộc. Tiến đến. Mục Lương thanh âm truyền ra. Dược phô nhân viên công tác nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, có chút khiếp đảm đi vào phòng làm việc. Mục Lương thả tay xuống Lý Chính nghiên cứu bạo tạc quả, hỏi có chuyện gì. Bạo tạc quả là hắn cho bạo tạc thụ trái cây đặt tên. Thành thành chủ đại nhân. Nhân viên công tác cung kính khom lưng hành lễ, lắp bắp nói, là như vậy, ngày hôm nay trong điếm tới kỳ quái bệnh nhân. Là như thế nào kỳ quái pháp? Nói một chút coi. Mục Lương hứng thú. Bệnh nhân năm nay 30 tuổi, ánh mắt xuất hiện vấn đề, nói mấy ngày nay xem đồ đạc mơ hồ. Nhân viên công tác chấn định rất nhiều. Nàng cũng uống chữa thương bí dược, thế nhưng hai ngày trôi qua, ánh mắt như trước thấy không rõ. Uống chữa thương bí dược cũng không dùng. Mục Lương chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Nhân viên công tác len lén ngước mắt liếc nhìn Mục Lương, lại lập tức túi đầu yếu tiếng gật đầu, là, dùng là tốt nhất chữa thương bí dược. Ta biết đại khái là nguyên nhân gì. Mục Lương chậm rãi gật đầu, ngước mắt hỏi ngươi biết nàng ở nơi nào không? Về thành chủ đại nhân, người bệnh nhân kia vẫn còn ở dược phô, ngày hôm nay tới được. Nhân viên công tác vội vã đáp lại nói, tốn 20 điểm cống hiến trị, không có thể đem trị hết bệnh, tự nhiên muốn biết nguyên nhân gì. Đem nàng mang tới. Mục Lương thản nhiên nói, tốt. Dược phô nhân viên công tác thở phào, cung kính nói, ta đây đi về trước.
Ừm.
Mục Lương thuận miệng ứng tiếng, tiếp tục nghiên cứu bạo tạc quả. Sau 20 phút, Vệ Ấu Lan lần thứ hai gõ phòng làm việc cửa phòng. Mục Lương đại nhân, tiệm thuốc người lại nữa rồi. Mục Lương cũng không quay đầu lại nói, làm cho các nàng đến đây đi.
Vâng.
Vệ Ấu Lan nhu thuận đáp. Hát xì. Sau khi phòng cửa bị đẩy ra, dược phô nhân viên công tác đỡ một vị chừng 30 tuổi phụ nữ tiến đến. Thành chủ đại nhân, chúng ta tới rồi. Dược phô nhân viên công tác cung kính hành lễ.
Thành chủ đại nhân.
Phụ nữ vội vã theo hành lễ.
Ừm, mở to mắt ta xem một chút.
Mục Lương đi tới trước. Phụ nữ nghe vậy làm theo, trừng lớn hai tròng mắt, nâu đồng tử có chút vô thần. Mục Lương ánh mắt híp lại, quan sát sau khi có ý tưởng. Phụ nữ ngữ khí khổ sáp hỏi thành chủ đại nhân, con mắt của ta còn có thể trị hết không?
Tạm thời không thể, tương lai cũng không tiện nói.
Mục Lương thản nhiên nói.
Liên thành chủ đại nhân đều không biện pháp.
Phụ nữ thân thể lảo đảo một cái, khỏe miệng tràn đầy khổ sáp.
Đừng nóng nổi, chắc là cận thị, mang kính mắt là có thể cải thiện.
Mục Lương bình tĩnh nói.
Kính mắt, đó là cái gì?
Phụ nữ mặt lộ nghi hoặc màu sắc.
Chờ một hồi sẽ biết.
Mục Lương đưa tay thi triển năng lực, mặt bàn nhiều một đống độ dày bất đồng lưu ly mảnh nhỏ. Những thứ này lưu ly mảnh nhỏ cũng không phải là bằng phẳng, đơn mặt ra bên ngoài nhô ra một điểm, mỗi khối đột xuất biên độ rất bất đồng.
Có thể thấy rõ sao?
Mục Lương cầm lấy trong đó một mảnh đặt ở phụ nữ trước mắt. Phụ nữ kinh dị một tiếng, vui vẻ nói, gì, có thể thấy rõ một chút. Nàng nguyên bản xem Mục Lương là mơ hồ, nhưng bây giờ có thể chứng kiến hơi mơ hồ đường nét.
Một khối này đâu?
Mục Lương cầm lấy một khối khác lưu ly mảnh nhỏ.
Phụ nữ kích động đáp lại, càng rõ ràng.
Hiện tại thế nào?
Mục Lương lại thay đổi một khối.
Bây giờ có thể hoàn toàn thấy rõ.
Phụ nữ hô hấp trở nên dồn dập, có thể thấy được có bao nhiêu hài lòng.
Mục Lương chậm rãi gật đầu, lòng bàn tay toát ra lưu ly, dựa theo sau cùng lưu ly mảnh nhỏ làm ra một bộ toàn bộ trong suốt kiếm cận.
Cho không?
8, đội thử xem.
Hắn đem kính mắt đưa cho phụ nữ.
Như vậy mang sao?
Phụ nữ tay sờ soạn lấy, chỉ chần chờ 3 giây, tìm được chính xác đeo phương thức.
Mơ hồ phạm vi nhìn rộng mở trong sáng, trong mắt thế giới lần thứ 2 khôi phục rõ ràng.
Phụ nữ tay khẽ run, đây là kích động.
Nàng vội vã cung kính khom lưng hành lễ, cảm ơn thành chủ đại nhân, rất đa tạ ngài.
Trở về a, không nên dùng nhãn quá độ.
Mục Lương khoát tay áo.
Chỉ cần là người, dùng nhãn quá độ cũng sẽ ngã là cận thị hoặc là viễn thị, người đã già cũng sẽ lao thị.
Là, ta biết rồi.
Phụ nữ chăm chú đáp.
Dược phô nhân viên công tác thấy kinh ngạc, nhịn không được hỏi thành chủ đại nhân, đây là nguyên nhân gì?
Nàng chỉ là cận thị mà thôi, rất nhiều người thường đều sẽ có tật xấu này.
Mục Lương giải thích.
Có phải hay không hẳn là mở một nhà kính mắt cửa hàng?
Dược phô nhân viên công tác như có điều suy nghĩ gật đầu, cùng phụ nữ lần thứ 2 hành lễ, xoay người ly khai.
Đợt, hai càng đang mã canh thứ 3.
Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy.
Chương 247, nhân thể linh khí biến hóa thử nghiệm.
34.
Phi điệu thạch phong.
Thiên bụi mông ngông, cư dân trong thành đại đa số còn đang trong giấc ngộng.
Đạp đạp.
Phi ô thành một tầng, nào đó con đường bên trên.
Nguyên bản trống rỗng đường phố, vô căn cứ trôi ra một trang giấy, sau đó bị triển bình dán tại trên tường đá.
Ly Nguyệt, ngươi thiếp xong chứ?
Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, là Nôn Băng thanh âm.
Nàng vâng mệnh với Mục Lương, tới Phi Điệu Thành gián thông báo tuyển dụng bố cáo, cũng chính là tiểu quảng cáo.
Hoàn thành.
Ly Nguyệt đáp lại.
Hai tầng đều thiếp xong.
Nôn Băng phản vấn câu.
Ly Nguyệt đáp lại nói, ừm, năm cái đều thiếp xong, chờ trời sáng hẳn là cũng sẽ bị thấy.
Nàng phụ trách đi Phi Điệu tầng 2 gián tiểu quảng cáo.
Ta cũng thiếp xong, trở về đi, miễn cho bị phát hiện.
Nôn Băng thúc giục.
Như thế ban ngày ban mặt đào người, cũng chỉ có Mục Lương làm được.
Ly Nguyệt khẽ cười một tiếng. Trên tường dán chính là Mục Lương hôm qua muộn viết thông cáo, nội dung đại khái chính là mời chào nhân tài. Trống rỗng trên đường, chỉ có hai người đang thì thầm, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Một lát sau, đường phố lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ có gió thổi bắt đầu cắt vàng vù vù tiếng. Sáng sớm, phi điểu thành cư dân lần lượt rời khỏi giường, bắt đầu mới một ngày môn thủ công. Bọn họ chĩa vào gió 28 cắt xuất môn, dùng vải khối vây quanh miệng mũi, bước đi cần cúi đầu, bằng không rất dễ dàng ánh mắt vào hạt cát. Khái khái, phi, lại ăn miệng đầy hạt cát. Ai, vẫn là tầng thứ hai tốt, bao cắt đều bị cái kia cái chụp ngăn cản ở bên ngoài. Cư dân bình thường ngẩng đầu, nửa hí mắt nhìn hướng phi điểu thành tầng 2. Chúng ta là không có số mệnh đó, nghĩ biện pháp điền đầy bụng mới là thật. Phi điểu thành một tầng, nơi đây ở 99% đều là người thường. Gì, thành chủ phủ lại có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Có cư dân bước chân dừng lại, lưu ý đến trên tường đá báo cáo. Ta xem một chút, viết là cái gì? Người bên ngoài tiến lên trước, khép mắt nhìn từ đầu tới đuôi. Huyền Vũ thành thông báo tuyển dụng nhân tài, chức vị, trung cấp linh khí sư hoặc cao cấp linh khí sư, đại ngộ, miễn phí phòng ở mỗi tháng lương đồng 300 điểm cống hiến, mỗi ngày đầy đủ thủy. Gì, không phải phủ thành chủ thông cáo, là Huyền Vũ thành. Có người kinh dị lên tiếng. Mời chào linh khí sư, miễn phí phòng ở, còn có đầy đủ thủy, cho ra đãi ngộ rất tốt à, đáng tiếc ta không phải linh khí sư. Muốn ta nói, cái này thông cáo hẳn là đi tầng 2 thiếp, trung cấp linh khí sư làm sao sẽ ở một tầng. Đúng vậy a, một tầng ở đều là người thường. Rất nhanh, tường đá trước bu đầy người. Đều đang nhìn cái gì đâu? A Lý Dạ dừng bước lại, rộng thùng thình áo bào dưới mặt tươi cười tràn đầy hiếu kỳ. Thiếu nữ là muốn đi mua thức ăn nước uống, bị bên đường náo nhiệt hấp dẫn qua đây. A Lý Dạ trợn to hai con mắt màu xám, đồng tử trở nên chỗ trống. Sau một khắc, ở tầm mắt của nàng bên trong, tường đá trước người từng cái trở nên trong suốt. Nàng ánh mắt xuyên thấu đám người, thấy được trên tường đá dán công cáo. Đây là A Lý Dạ năng lực, nàng là một gã giác tình giả, năng lực là thấu thị nhãn. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, Huyền Vũ thành thông báo tuyển dụng nhân tài, chức vị, trung cấp linh khí sư hoặc cao cấp linh khí sư. Đãi ngộ, miễn phí phòng ở. Trung cấp linh khí sư. A Lý Dạ môi hồng khẽ nhếch, tiểu nhỏ giọng thầm thì một câu, tỷ tỷ cùng ta liền cũng là thật phù hợp. Nàng thu hồi ánh mắt, chống rông đồng tử khôi phục thành cho. Trừng mắt nhìn. Đi trước mua thủy cùng thịt. A Lý Dạ đi nhanh mở. Nàng muốn trước tiên đi đem thức ăn mua về, lại báo cho biết tỷ tỷ tin tức này. Nửa giờ sau, A Lý Dạ ôm một cái túi trở lại chủ trên đường cái. Đi một khoảng cách phía sau quẹo vào bên đường cái hẻm nhỏ. Quẹo trái quẹo phải mấy lần phía sau dừng bước lại, gõ trước mặt cửa phòng. Người nào? Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo khắc cảnh giác giọng nữ. Tỷ tỷ, là ta. A Lý Dạ thanh thúy thanh đáp lại. Hát xì. Cửa phòng bị từ giữa đẩy ra. A Lý Nột khẩn trương khuôn mặt trầm tĩnh lại, liền vội vàng tránh người ra làm cho muội muội vào nhà. Nàng trở tay đóng cửa lại, quan tâm hỏi lần này làm sao đi lâu như vậy. A Lý Nột, năm nay 21 tuổi, lớn tuổi muội muội 1 tuổi, thân cao lại không có A Lý Dạ cao. Chỉ có một thước 63. Tóc của nàng ngang eo, là màu tím nhạt, trên trán còn có một rúm tóc ngu, điều này làm cho cả người thoạt nhìn có chút ngốc manh. Ta thấy được thông cáo, là Huyền Vũ thành gián A Lý Dạ lôi kéo tỷ tỷ đi vào nhà. Nàng cởi L dưới rộng lớn áo bào, lộ ra chân dung, vừa ngồi xuống vừa nói buổi sáng hiểu biết. A Lý Dạ so với tỷ tỷ cao hơn khoảng 3 cm, một đầu xám lạnh tóc quăn đồng dạng ngang eo, tinh xảo mặt trái xoan lúc này thoạt nhìn bụi bẩn. Huyền Vũ thành ở chiêu linh khí sư. A Lý Nột chớp chớp con mắt màu tím nhạt, cùng muội muội liếc nhau. Ừm, đãi ngộ còn tốt đâu. A Lý Dạ dùng sức chút đầu. A Lý Nột cau mày, ngồi xuống trần chờ nói, ngươi là muốn đi Huyền Vũ thành, có thể hay không bại lộ thân phận của chúng ta? Ở tương lai thành lúc, chúng ta đều chưa nghe nói qua Huyền Vũ thành, cũng không có thành lập giao dịch vãng lai, chắc là sẽ không. A Lý Dạ chậm rãi lắc đầu, ngữ khí cũng có chút không xác định. Nàng và tỷ tỷ là làm tương lai thành trốn tránh giả, trốn đông trốn tây đi tới phi điệu thành. Hai người mỗi ngày lo lắng hãi hùng, lo lắng bị tương lai thành người đuổi giết tìm được. A Lý Nột thở dài, nói, thân phận của chúng ta quá mất cảm, phải cẩn thận điểm mới tốt. Tỷ, chúng ta cũng không thể vẫn đợi ở phi điệu thành, như vậy là thay cha báo không được thủ. A Lý Dạ chăm chú khuôn mặt nói, các nàng ở phi điệu thành đã ở có hơn 10 ngày, tiếp qua 2 ngày phải lý khai. Bằng không, rất có thể bị tương lai thành người đuổi giết tìm được. Phụ thân A Lý Nột trong mắt có bi thương, nhớ tới phụ thân đến. Phụ thân của các nàng là tương lai thành nhân thể linh khí biến hóa thực nghiệm người phụ trách một trong. Nhân thể linh khí biến hóa thực nghiệm là muốn đem người cải tạo thành linh khí. Sau khi thành công, người đem không cần ăn uống, chỉ cần dựa vào hung thú tinh thạch là có thể sinh tồn. Ở thực nghiệm giai đoạn cuối cùng, phụ thân của Alinos không đành lòng, cảm thấy để cho sống người sống sờ sờ biến thành linh khí quá mức tàn khốc, cuối cùng mang theo 2 tỷ muội trốn tránh ly khai tương lai thành. Lúc rời đi, bị tương lai thành cao tầng phát hiện, vì vậy phái người tiến hành chặn giết. Cuối cùng, chỉ có Alisa cùng tỷ tỷ sống đào tẩu, phụ thân không rõ sống chết. Chúng ta muốn mạnh mẽ. Alisa lôi kéo tỷ tỷ tay, chăm chú khuôn mặt nói, Huyền Vũ thành chính là một cái có thể cung cấp 313 địa phương an toàn. Cái này, Alinos chần chờ cau mày. Tỷ, chúng ta chạm hướng trước mắt, căn bản không cơ hội an ổn xuống. A Lý Dạ thở dài, tiếp tục khuyên nói ra, Huyền Vũ thành cho đãi ngộ tốt vô cùng, có thủy có lương đồng. Tuy là ta không biết điểm cống hiến là cái gì, quan trọng nhất là Huyền Vũ thành nó là di động, chúng ta giấu ở mặt trên, tương lai thành nhân rất khó tìm chúng ta. A Lý Nột hơi trắng bệnh môi khẽ nhếch, suy nghĩ em gái mấy câu nói.
Chúng ta ở Phi Điều Thành, quá dễ dàng bại lộ thân phận. Ả Lì Dạ bất đắc dĩ nói.
Như vậy sao?
Ả Lì Nột nhíu mày.
Thì, ngươi đừng suy nghĩ.
Ả Lì Dạ ưu ưu thở dài, nói ra, đầu óc của ngươi thích hợp luyện chế linh khí, không thích hợp muốn những thứ này chuyện phức tạp. Tỷ tỷ đang luyện chế linh khí bên trên rất có thiên phú, đối với chuyện khác là quá đơn thuần, rất khó lý giải một ít sâu tầng thứ ý tứ. Tốt nhất, nào có ngươi nói như vậy tỷ tỷ.
Ả Lì Nột dở khóc dở cười.
Phụ thân cũng là nói như vậy ngươi.
Ả Lì Dạ tiểu nhỏ giọng thầm thì câu.
Vậy ngươi quyết định đi.
Ả Lì Nột mím môi một cái.
Nàng đích xác không có muội muội khôn khéo.
Chúng ta đi Huyền Vũ Thành.
Ả Lì Dạ chăm chú khuôn mặt nói, không trải qua trước xem tình huống một chút, nếu như không thích hợp, chúng ta liền đi.
Nàng đối với Huyền Vũ Thành hiểu rõ cũng không nhiều, cần đến nơi đó tự mình khảo sát một chút.
Tốt, vậy đi thôi.
Ả Lì Nột chậm rãi gật đầu.
Đợt, ba càng cầu bờ UFF kẹo.
Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy.
Chương 248, có phải hay không là lừa đảo?
44.
Huyền Vũ Thành, cửa lầu trước.
Ả Lì Dạ, Ả Lì Nột tỉ mội đang đứng xếp hàng, trên người hai người đều mặc chiều rộng đi áo bảo.
Người ăn mặc như vậy có rất nhiều, ngoại trừ một ít dấu đầu lòi đuôi người ở ngoài, những người còn lại đều dùng để ngăn cản báo cát.
Đều xếp thành hàng, chớ đầy.
Cao Thao đứng ở Thiên Môn lâu bên trên, chỉ huy quần chúng đi qua.
Nơi đây vào thành dường như cực kỳ nghiêm khắc.
Ả Lì Nột thấp giọng nói.
Như vậy mới phải.
Ả Lì Dạ mâu quang lóe lóe.
Như vậy có thể mang một ít người trong lòng có quỷ cự tuyệt tại ngoại.
Vào Huyền Vũ Thành cần thông quan văn điệp, một viên sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch.
Tính danh, đang ở nơi nào?
Tới Huyền Vũ Thành làm cái gì?
Ả Lì Dạ lỗ tai giật giật, nghe được phía trước quầy hàng có thật nhiều thanh âm huyên náo.
Chúng ta vào thành muốn hai quả sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch.
Bên nàng đầu cao mày nhỏ giọng nói.
Ả Lì Nột vô ý thức sờ một cái bên hông ra thú túi tiền.
Nàng khan khan tiếng nói, chúng ta vừa vặn chỉ còn lại có hai quả sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch.
Ả Lì Dạ khoe miệng có quắc quất.
Ả Lì Nột thở dài, buồn thầm nghĩ, nếu như không thể thuận lợi lưu lại, chúng ta phải ăn đất sống qua.
Sẽ không, bằng vào ta cùng ngươi ở đây linh khí ở trên tạo nghệ, chính là Huyền Vũ Thành muốn.
Ả Lì Dạ chăm chú khuôn mặt nói.
Nàng thoải mái nói ra, tỷ tỷ, đừng lo lắng, coi như Huyền Vũ Thành không có kết quả, chúng ta còn có thể đầu nhập vào Phi Điều Thành, tổng sẽ không có đồ ăn.
Lấy linh khí sư trình độ hiếm hoi, lớn bao nhiêu thành cùng thế lực lớn đều sẽ cướp mời chào.
Nói cũng có đạo lý.
Ả Lì Nột chậm rãi gật đầu, đem hung thú trong túi hung thú tinh thạch lấy ra đưa cho muội muội.
Vị kế tiếp.
Sau quầy, nhân viên công tác hô câu.
Ả Lì Dạ vội vã đi lên trước.
Vào thành cần phải giao giá thành phí, mua thông quan văn điệp, một viên sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch, xin hỏi cần không?
Nhân viên công tác lặp lại vậy ngữ.
Muốn.
Ả Lì Dạ gật đầu một cái, đưa ra hung thú tinh thạch.
Được rồi, xin chờ một chút.
Nhân viên công tác động tác thuần thục, thu hồi hung thú tinh thạch, xuất ra thông quan văn điệp bắt đầu viết.
Tính danh.
Ả Lì Dạ.
Ả Lì Dạ thành thật trả lời.
Nghỉ ngơi ở đâu?
Nhân viên công tác nghiêm mặt lại hỏi.
Phi Điều Thành.
Tới Huyền Vũ Thành chủ muốn làm cái gì?
Ả Lì Dạ do dự một chút, hạ giọng đáp lại nói, phỏng vấn linh khí sư.
Ngươi là linh khí sư?
Nhân viên công tác đống nhiên ngẩng đầu tới.
Ngày hôm nay thượng cương trước, người của phía trên liền dặn dò qua, nếu có linh khí sư tới chơi, phải nghiêm túc tiếp đãi.
Ừm.
Ả Lì Dạ gật đầu một cái.
Cấp bậc gì?
Nhân viên công tác chăm chú khuôn mặt hỏi.
Trung cấp linh khí sư.
Ả Lì Dạ cẩn thận đáp lại nói.
Được rồi, ta biết rồi.
Nhân viên công tác vùi đầu viết.
Qua một hồi, nàng để bút xuống, đem thông quan văn điệp đưa cho thiếu nữ tóc xám.
Như vậy là được rồi.
Ả Lì Dạ đánh giá thông quan văn điệp, trên đó viết của nàng cơ sở tin tức.
Ừm, có thể lên đi Huyền Không Các.
Nhân viên công tác cười đến nhiệt L tỉnh.
Bọn ta tỉ tỉ cùng nhau.
Ả Lì Dạ hướng đứng bên cạnh đứng, tránh ra vị trí.
Ả Lì Nột đi tới trước.
Không đợi nhân viên công tác mở miệng, nàng đã đem hung thú tinh thạch đưa ra.
Xin chờ một chút.
Nhân viên công tác đem lời còn lại nuốt trở vào.
Nàng động tác thuần thục thao tác, ghi chép Ả Lì Nột tin tức.
Tính danh.
Nghỉ ngơi ở đâu?
Tới Huyền Vũ Thành làm cái gì?
Ả Lì Nột trả lời.
Người cũng là linh khí sư, vẫn là trung cấp linh khí sư.
Nhân viên công tác kinh ngạc.
Ừm.
Ả Lì Nột khẽ gật đầu.
Nhân viên công tác cao mày, lập tức tới hai vị trung cấp linh khí sư, xem ra vẫn là tỉ muội, có phải hay không là lừa đảo?
Ả Lì Nột nghi hoặc hỏi có vấn đề gì không?
Không có việc gì, ngươi có thể lên đi.
Nhân viên công tác lắc đầu, hai tay đưa ra thông quan văn điệp.
Ả Lì Nột thở phào, gật đầu thăm hỏi, được rồi.
Hai tỉ muội thuận lợi đi qua Thiên Môn lâu, đi tới Huyền Không Các, các nàng không có đeo vũ khí, rất thoải mái liền đi qua cái thứ hai pháo đài.
Sơn Hải quan bên trong hai tỉ muội lần thứ hai bị ngăn lại.
Vệ cảnh ngày hôm nay tự mình chú thủ Sơn Hải quan.
Ngươi tốt, phiền phức đưa ra một cái thông quan văn điệp.
Vệ cảnh bình tĩnh khuôn mặt nói rằng.
Cho.
Ả Lì Dạ cùng Ả Lì Nột cùng nhau đưa ra thông quan văn điệp.
Trong lòng hai người là khẩn trương, cái này vào thành cũng quá nghiêm khắc à, ba cái pháo đài, mỗi cái đều muốn tra một lần thông quan văn điệp.
Các ngươi đều là trung linh khí sư.
Vệ cảnh kinh ngạc ngẩng đầu, thông quan văn điệp trên viết có hai tỷ muội thân phận tin tức.
Ả Lì Dạ cẩn thận một chút đầu,
ừm, chúng ta là tới ứng triệu.
Vệ cảnh nhìn quét hai nàng, trên người các nàng áo bào đã bị yêu cầu cởi, lộ ra chân dung tới.
Hắn chậm rãi gật đầu, không nhìn ra chỗ không đúng.
Được rồi, mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp nguyện chủ đại nhân.
Vệ cảnh đưa trả thông quan văn điệp,
đưa tay ý bảo. A Lý Dạ cùng Tỷ Tỷ liếc nhau, vội vã cất bước đuổi kịp Vệ Cảnh bước chân. Ba người xuyên qua Sơn Hải Quan đi vào phố buôn bán.
Gì, nơi đây thật sạch sẽ.
A Lý Nốt đôi mắt đẹp sáng lên, bị phố buôn bán phồn hoa cùng sạch sẽ gọn gàng hấp dẫn.
Mùi thật là thơm.
A Lý Dạ nuốt nước miếng một cái, con mắt màu xám tìm lấy hương khí khởi nguồn. Nơi này là phố buôn bán, mới vừa hương vị là khoai nướng mùi vị. Vệ Cảnh vừa đi vừa giới thiệu, nếu như các ngươi thật là trung cấp linh khí sư, có thể lưu lại thay thành chủ đại nhân hiệu lực, nơi đây về sau các ngươi có thể thường tới.
Minh bạch rồi.
A Lý Dạ cẩn thận mỗi bước đi. Hai người theo Vệ Cảnh xuyên qua đúng thành, đi tới ngoại thành khu. A Lý Dạ hiếu kỳ hỏi nơi này là khu cư ngụ sao?
Ừm, đúng vậy.
Vệ Cảnh lần này không có quá nhiều giới thiệu. Ngoại thành không thể so phố buôn bán, nơi đó là đối ngoại giao dịch khu vực. Hai tỷ muội vừa đi vừa quan sát ngoại thành hoàn cảnh.
Tỷ, nơi đây thật sạch sẽ a, không có mùi vị khác thường, hoàn cảnh cũng tốt.
A Lý Dạ nhỏ giọng nói.
A Lý Nốt mũi thon ngửi một cái, kinh ngạc nói, nghe thấy được sao? Còn có mùi thơm kỳ lạ.
A Lý Dạ gật đầu, tìm kiếm đặc biệt mùi thơm khởi nguồn.
Hình như là đóa hoa hương vị.
A Lý Nốt phân biệt mùi vị.
Mùi của thức ăn cùng thực vật mùi vị có thể rất dễ nhận biết.
10, Dạ Lý, sau 5 phút, ba người đi tới cao điểm cửa, bị cao điểm hộ vệ ngăn lại.
Có chuyện gì?
A Mạn thanh âm thanh lãnh hỏi.
Ta dẫn các nàng đi gặp Nguyệt chủ đại nhân.
Vệ Cảnh giải thích, các nàng là trung cấp linh khí sư.
A Mạn nghe vậy đánh giá hai nàng, như thế trẻ tuổi trung cấp linh khí sư.
A Lý Dạ, A Lý Nốt đã ở quan sát A Mạn, nhất là sau lưng nàng U Linh Phi phong thuẫn.
Cái kia áo choàng là trung cấp linh khí a.
A Lý Dạ chớp chớp nhạt trong mắt màu tím.
A Lý Nốt ngữ khí thì chắc chắn rất nhiều, là trung cấp linh khí, phải có hiệu quả đặc biệt.
A Mạn kinh ngạc tránh ra vị trí, ý bảo ba người đi vào.
Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp Nguyệt chủ đại nhân.
Vệ Cảnh nói một tiếng, cất bước hướng cao điểm 3 tầng đi tới chất.
Hai tỷ muội bước nhanh đuổi kịp, tâm tình bắt đầu thấp thỏm, Nguyệt chủ là ai?
Nàng có thể hay không rất khó ở chung.
DS, bốn càng cầu bờ UFFL.
Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy.
Chương 249, địa giáp ma trùng, tam giác nô công.
Một càng.
Thành chủ phủ cửa.
Vệ Thiếp mang theo ạ lì dạ hai tỷ muội đến.
Phụ thân.
Vệ Ấu Lan đôi mắt đẹp sáng lên, chứng kiến phụ thân đến.
Lan Nhi.
Vệ Cảnh sắc mặt hòa hoãn lại, ôn hòa tiếng hỏi Nguyệt chủ đại nhân ở sao?
Ở.
Vệ Ấu Lan nhu thuận gật đầu.
Nàng thanh thúy thanh nói, phụ thân tìm Nguyệt chủ đại nhân.
Vệ Cảnh gật đầu, mặt mày lộ vẻ cười nói, ừm, đi thông báo một tiếng, nói có trung cấp linh khí sư tới đáp lại.
Được.
Vệ Ấu Lan liền vội vàng gật đầu, xoay người đi thư phòng.
Một lát sau,
tiểu hầu gái cùng Nguyệt Thấm Lam cùng nhau trở về.
Trung cấp linh khí sư ở chỗ nào?
Nguyệt Thấm Lam mại ưu nhã bước chân, con mắt màu xanh nước biển rơi vào xa lạ hai nàng trên người.
Nguyệt chủ đại nhân, hai vị này đều là trung cấp linh khí sư.
Vệ Cảnh nói cung kính nói.
Hai vị trung cấp linh khí sư.
Nguyệt Thấm Lam kinh ngạc đánh giá hai người.
Ngài ngài tốt.
A Lý Nốt có vẻ hơi cục xúc bất an.
A Lý Dạ thoải mái gật đầu, đáp lại nói, là, ta và tỷ tỷ đều là trung cấp linh khí sư.
Có ý tứ, vẫn là hai tỷ muội.
Nguyệt Thấm Lam cười đến ưu nhã, giơ tay lên vẫy vẫy, thi nhiên nói, cái kia đi theo ta, trước làm chắc thí.
A Lý Dạ cùng tỷ tỷ liếc nhau.
Nàng lôi kéo tỷ tỷ đuổi kịp Nguyệt chủ bước chân, đồng thời tò mò quan sát phủ thành chủ hoàn cảnh.
Gõ gõ.
Mục Lương, có trung cấp linh khí tới đáp lại.
Nguyệt Thấm Lam gõ phòng làm việc cửa phòng, Mục Lương ở bên trong nghiên cứu linh khí.
Nhanh như vậy?
Vào đi.
Mục Lương thanh âm kinh ngạc truyền ra.
Hát xì.
Phòng làm việc phòng cửa bị đẩy ra.
Nguyệt Thấm Lam dẫn A Lý Dạ, A Lý Nốt đi vào phòng làm việc.
Người nào 217 là trung cấp linh khí sư?
Mục Lương ngẩng đầu lên hỏi.
Hắn mới vừa đang nghiên cứu bạo tạc quả chất lỏng, chỉ là vẫn không có quá lớn tiến triển.
Đúng vậy, Mục Lương muốn kiếm ra địa cầu súng ống đi ra.
Bình thường hỏa dược uy lực quá nhỏ, đặc biệt đối với sở hữu giác tỉnh năng lực người mà nói.
Các nàng đều là.
Nguyệt Thấm Lam đi tới Mục Lương bên cạnh, quan tâm chỉnh lý trên bàn làm việc tạp vật.
Hai vị đều là trung cấp linh khí sư.
Mục Lương kinh ngạc nhìn hai người.
Ngươi là?
A Lý Dạ chân mày cau lại.
Ta là thành chủ.
Mục Lương vỗ vỗ tay, ngưng kết ra một đoàn nước trong, đem hai tay rửa sạch sẽ.
A Lý Dạ cùng tỷ tỷ tâm dùng mình, trước mắt thanh niên nhân dĩ nhiên là thành chủ.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là thủy năng lực giác tỉnh giả, cái này ở tương lai thành cũng là thượng khách đãi ngộ.
Ngươi là thành chủ?
A Lý Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên.
Mục Lương nhún nhún vai, đạm nhiên hỏi không giống sao?
Không giống.
A Lý Nốt thành thật lắc đầu.
Các ngươi cũng không giống trung cấp linh khí sư.
Mục Lương như thực chất phê bình.
A Lý Dạ á khẩu không trả lời được.
Chắc thí một chút thì sẽ biết.
Nguyệt Thấm Lam chỉnh lý xong,
nàng ngồi ở trên bàn làm việc, thon dài chân trắng nhẹ nhàng lắc.
Đây là đương nhiên.
Mục Lương gật đầu.
Cái gì chắc thí?
A Lý Dạ hiếu kỳ hỏi.
Các ngươi nói mình là trung cấp linh khí sư, vậy hẳn là biết xây dựng mạch lộ chứ?
Mục Lương ngước mắt bình tĩnh hỏi.
A Lý Dạ khẽ hất hàm, ngạo kiều nói, đương nhiên, đó là trung cấp linh khí sư chắc chắn sẽ kỹ năng.
Nguyệt Thấm Lam khỏe miệng thượng tiêu.
Hai người nếu như biết Mục Lương có thể đơn giản chế tác cao cấp linh khí, có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc.
Mục Lương mỉm cười nói ra, nơi này hung thú tài liệu các ngươi đều có thể dùng, chỉ cần xây dựng ra thành công mạch lộ, các ngươi là có thể lưu lại.
Chế tác trung cấp linh khí nhất cơ bản cũng là nếu có thể xây dựng mạch lộ, bằng không nói cái gì đều là giả.
Cái này không khó.
A Lý Dạ nhìn quanh phòng làm việc một vòng. Nàng nhìn thấy mấy loại quen thuộc hung thú tài liệu, trong lòng có nắm chắc hơn.
A Lý Dạ hành động trước, hỏi thành chủ các hạ, ta muốn hỏi rõ ràng, bố cáo đã nói đãi ngộ là thật sao?
Đương nhiên. Mục Lương gật đầu. Tốt, A Lý Dạ không do dự nữa. Nàng xoay người lại đến nơi hẻo lánh vậy được đắp hung thú tài liệu trước, chọn biết hung thú tài liệu.
A Lý Nốt một lời không lên tiếng tiêu sái đi qua, cùng nhau chọn hung thú tài liệu.
Nguyệt Thấm Lam hạ thấp giọng hỏi, Mục Lương, nếu như các nàng đều đi qua chắc thí, đều để lại tới.
Đương nhiên, Huyền Vũ Thành cần muốn dạng này nhân tài.
Mục Lương lạnh nhạt nói.
Nguyệt Thấm Lam chậm rãi gật đầu.
Chờ Huyền Vũ Thành ngày càng lớn mạnh, chỉ dựa vào Mục Lương một người là cung ứng không được linh khí nhu cầu.
Huống hắn là thành chủ, không phải sinh sản cơ khí.
A Lý Dạ rất nhanh chọn tốt thích hợp hung thú tài liệu, đó là một khối trùng giáp, là địa giáp ma trùng sắc ngoài.
Địa giáp ma trùng, dáng vẻ rất giống địa cầu độc giáp tiên, nhưng hình thể là nó gấp 20, sắc ngoài cứng rắn như sắt, là cực kỳ khó xử để ý một loại hung thú tài liệu.
Alinos thì chọn tam giác nô công sắc ngoài, đồng dạng là chủng loại hung thú tài liệu.
Có hỏa sao?
Alisa ôm địa giáp ma trùng giáp mảnh nhỏ hỏi.
Đương nhiên.
Mục Lương giơ tay lên phun ra một đám lửa.
Hỏa giáp tỉnh giả, Caesar.
Alisa kinh hô một tiếng.
Nàng vội vã khôi phục trấn tĩnh, nội tâm lại đối với Mục Lương là cảm thấy một tia tò mò.
Một người tại sao có thể có lượng chủng năng lực?
Địa giáp ma trùng giáp mảnh nhỏ cần dùng hỏa nung khô, cho đến bề ngoài chất sừng nứt ra.
Alisa xử lý, một bên giới thiệu, bên trong bao gồm giáp cốt mới là chế tác linh khí tài liệu.
Mục Lương âm thầm nhớ, lòng bàn tay hỏa diễm đem địa giáp ma trùng giáp mảnh nhỏ bao vây ở bên trong, nhiệt độ từng bước lên cao.
Alinos đồng dạng đang xử lý hung thú tài liệu, tam giác nô công sắc tốt hơn xử lý, đồng dạng dùng thủy nấu phương thức là có thể xử lý tốt.
Chỉ cần nấu bên trên mười mấy phút, là có thể đem tam giác nô công hung thú tài liệu bên trong độc tố dọn dẹp sạch sẽ.
Có thể nói, đại bộ phận hung thú tài liệu đều có thể dùng thủy nấu, hỏa thiêu phương thức xử lý xong.
Ngẫu nhiên thủy nấu muốn tăng thêm một ít dược thảo mới được.
Hỏa thiêu cực kỳ trọng yếu một điểm chính là nhiệt độ cùng thời gian.
Hai tỷ muội đồng thời đang xử lý hung thú tài liệu, một cái thủy nấu một cái dùng lửa đốt, tiến độ tương đồng.
Sau 5 phút, trong ngọn lửa hung thú tài liệu phát sinh biến hóa, giáp mảnh nhỏ mặt ngoài lớp biểu bì xuất hiện vết rạn.
Theo nung khô tiếp tục, vết rách càng lúc càng lớn.
2 phút phía sau, vết rách trải rộng cả khối giáp mảnh nhỏ, sau đó bốc ra, lộ ra bên trong bạch sắc giáp cốt.
Được rồi.
A Lý Dạ vội vã lên tiếng.
Mục Lương tay sờ, hỏa diễm tiêu thất, bạch sắc giáp cốt rơi xuống ở trên bàn làm việc, phát sinh thanh thúy tiếng leng keng.
A Lý Dạ mở miệng thổi thổi, làm cho giáp cốt cấp tốc giảm nhiệt.
Nàng bắt đầu nghiêm túc xây dựng bắt đầu mạch lộ.
Giáp cốt là đặc thù hung thú tài liệu, trải qua hỏa thiêu phía sau, nó đặc tính sẽ bị mức độ lớn nhất kích thích ra.
Lúc này càng nhanh xây dựng mạch lộ càng tốt, từ lâu rồi sẽ ảnh hưởng cuối cùng linh khí phẩm cấp.
Thiếu nữ trong mắt màu xám trở nên chỗ trống, ở của nàng thị giác bên trong, trước mắt bạch sắc giáp cốt trở nên trong suốt.
Giáp cốt bên trong chỗ trống giống như một tòa mê cung, phức tạp phải nhường mắt người hoa.
A Lý Gia nhìn thẳng giáp cốt nội bộ, tìm có thể xây dựng mạch lộ.
Mục Lương chân mày cau lại, thiếu nữ trước mắt giác tỉnh năng lực, chắc là thấu thị nhãn các loại năng lực.
A Lý Dạ mím môi, nhìn có 10 phút.
Nàng sau đó cầm lấy lao tới, xử lý bắt đầu mỗi cái khối bạch sắc giáp cốt sát biên giới mạch lộ giữa chỗ hổng, lại đem một đôi hợp, tựa như bính đổ giống nhau.
Thời gian chậm rãi trôi qua, quá khứ có 20 phút.
Thiếu nữ nhẹ nhõm giọng điệu, trước mặt bạch sắc giáp cốt bị một lần nữa bính hảo.
A Lý Dạ ngẩng đầu lên, lúng túng nói, ta không có hung thú tinh thạch.
Cho.
Nguyệt Thấm Lam đảo lộ ra một viên hung thú tinh thạch đưa tới.
A Lý Dạ vội vã tiếp nhận, đem chứa ở bạch sắc giáp cốt mạch lộ tập trung chỗ.
Nàng tiếp lấy cắt ngón tay, bài trừ một giọt tiên huyết rơi vào hung thú tinh thạch bên trên.
Huyết dịch dung nhập hung thú tinh thạch, ngay sau đó chạy xuôi ở mỗi cái khối giáp cốt trong lúc đó, giống như giao phó sinh mệnh.
Ánh sáng màu trắng sáng lên, mạch lộ lưu thông lấy hung thú tinh thạch năng lượng, mỗi cái khối bạch sắc giáp cốt giữa khe hở kiểm chế đứng lên, rất nhanh lại biến trở về một cái chỉnh thể.
Được rồi.
A Lý Dạ thở phào, cầm lấy bạch sắc giáp cốt ở lòng bàn tay cân nhắc.
Một cái đĩa đựng thức ăn.
Mục Lương đưa tay tiếp nhận bạch sắc trung cấp linh khí.
Nó chỉ lớn chừng bàn tay, hình dạng gần như hình tròn.
Ta làm là hộ tâm thuẫn.
A Lý Dạ nhíu miệng tới.
Hộ tâm thuẫn, tự nhiên là bảo hộ vị trí trái tim, có thể mang nó khâu lại ở khôi giáp hoặc là trên y phục.
Thật là khéo léo.
Mục Lương chân mày cau lại.
Đó cũng là trung cấp linh khí.
A Lý Dạ mải nha tích cực nói.
Là trung cấp linh khí, ngươi hợp cách.
Mục Lương thỏa mãn gật đầu.
Ta cũng tốt nhất.
A Lý Nốt lên tiếng nói.
Trong tay nàng nhiều một cái mũ giáp, toàn thân sáng lạnh, tản ra trung cấp linh khí khí tức.
Đs, một càng đang mã phần 2.
Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy.
Chương 250, tủ lạnh.
24.
Mục Lương đưa tay tiếp nhận Alinos trong tay sám lạnh mũ giáp, cuốn hai vòng nhìn một chút.
Hắn gật đầu bình luận, cũng là trung cấp linh khí, tương đối thực dụng.
Alisa nhếch mép một cái, của nàng hộ tâm thuẫn rõ ràng cũng cực kỳ thực dụng a.
Đối với Huyền Vũ Thành, còn có cái gì muốn biết sao?
Mục Lương ngắm hướng hai tỷ muội.
Alisa hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ta rất ngạc nhiên, bố cáo bên trên viết cống hiến giá trị là cái gì?
Điểm cống hiến, ngươi có thể dùng nó mua đồ ăn, mua gia cụ, dược phẩm các loại.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã tiếp lời đề, giới thiệu, cao điểm tầng 2 có nhà ăn, ăn một bữa chỉ cần một điểm cống hiến trị, có thể ăn được ăn no cái chủng loại kia.
Tốt như vậy.
A Lý Dạ đôi mắt đẹp sáng lên.
Đương nhiên, điểm cống hiến tác dụng không chỉ chừng này, bực này các ngươi về sau sẽ biết.
Nguyệt Thấm Lam ôn nhã nói.
Được rồi.
A Lý Dạ cùng tỷ tỷ liếc nhau. Hoan nên các ngươi gia nhập Huyền Vũ Thành. Mục Lương trong mắt màu đen bên trong có tia sáng. Vui vì thành chủ đại nhân hiệu lực. A Lý Dạ lôi kéo tỷ tỷ không mình hành lễ. Mục Lương nghiêng đầu, ôn hòa tiếng nói, Thấm Lam, dẫn các nàng đi chỗ ở, liền ở tầng 2A.
Được rồi.
Nguyệt Thấm Lam gật đầu. Nàng Dương Hạ Hạ Ba, hướng hai tỷ muội mỉm cười nói ra, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi chỗ ở.
Được.
A Lý Dạ trong lòng thở phào, muốn qua tốt nhất ngày sao? Nguyệt Thấm dẫn hai nàng ly khai phòng làm việc, hướng thành chủ phủ đi ra ngoài.
Nguyệt chủ, là gọi ngài như vậy không?
A Lý Nột nhẹ giọng hỏi.
Có thể.
Nguyệt Thấm Lam tiếu ỷ hiệp như hoa. A Lý Dạ tay chỉ đỉnh đầu cự đại tán cây, hiếu kỳ hỏi Nguyệt chủ, đó là cái gì cây?
Nguyệt Thấm Lam ôn nhu giới thiệu, tinh thần trà thụ, Huyền Vũ Thành thánh thụ.
Tinh thần trà thụ A Lý Dạ chậm rãi gật đầu, bước nhanh hơn đuổi kịp Nguyệt Thấm Lam. Ba người đi tới cao điểm tầng 2, hướng tầng 2 mặt khác mặt trái đi tới, nơi đó có sân độc lập. Trên đường, A Lý Dạ cùng tỷ tỷ tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh.
Mẫu thân, ngươi cái này là muốn đi đâu đâu?
Trên bầu trời, Nguyệt Phi Nha năn mặc chu tức khôi giáp lần quần.
Nguyệt Thấm Lam ngẩng đầu, thuận miệng ứng tiếng, dẫn các nàng ở nơi ở.
Là người nào nhỉ?
Nguyệt Phi Nhan chấn động cánh, bảo trì treo trên bầu trời.
Thiếu nữ tóc đỏ đang quan sát hai người, suy đoán thân phận của các nàng.
Đồng thời,
A Lý Nột cùng muội muội đã ở quan sát thiếu nữ tóc đỏ, lực chú ý càng nhiều ở trên người nàng chu tức khôi giáp bên trên.
Đó là cao cấp linh khí a.
A Lý Nột trong lòng suy đoán.
Mới tới linh khí sư, về sau tính là của chúng ta đồng nghiệp.
Nguyệt Thấm Lam giới thiệu.
Gì, linh khí sư sao?
Nguyệt Phi Nhan kinh ngạc nói.
Nguyệt Thấm Lam chân mày run một cái, tức giận nói, ngươi đừng nhiều như vậy vấn đề.
Ta biết rồi, ta đi tuần tra.
Nguyệt Phi Nhan đồng dạng phất tay một cái, đập cánh ly khai cao điểm.
Nguyệt chủ, mới vừa vị kia là ngài nữ nhi.
A Lý Dạ nhịn không được hỏi.
Nguyệt Thấm Lam lặng im khoảng khắc, bình tĩnh gật đầu, ừm, nữ nhi của ta.
Nguyệt chủ không giống như là có nữ nhi người nhà, người xem đứng lên còn như vậy tuổi trẻ.
A Lý Nột kinh ngạc nói.
Đúng vậy a, không giống hơn 30 tuổi bộ dạng.
A Lý Dạ đồng ý nói.
Nguyệt Thấm Lam cái chán nổi đầy gân xanh.
Nàng nghiêng đầu lại, duy trì ở một điểm cuối cùng ưu nhã, khiếp mắt nói ra, thảo luận người khác số tuổi là rất không lễ phép sự tình a.
Nếu như là của người khác nói, như vậy khen có thể sẽ vui vẻ, có thể nàng thực sự tuổi trẻ a.
A, xin lỗi, thực sự xin lỗi.
A Lý Dạ xấu hổ, theo L lấy tỷ tỷ đầu, vội vã không lưng tạ lỗi.
Hai tỷ muội nói xin lỗi xong đứng thẳng lưng lên, trên mặt mang cười mỉa.
Được rồi, đi nhanh đi, thì ở phía trước.
Nguyệt Thấm Lam con mắt màu xanh nước biển hiện lên một tia tia sáng.
Nàng xoay người tiếp tục hướng phía trước đi.
Hai tỷ muội đối diện giống nhau, dí dỏm thổ liếu thổ L lưỡi, bước nhanh cùng.
A Lý Nột theo sát sau lưng Nguyệt Thấm Lam, nhịn không được hỏi Nguyệt chủ, ngài nữ nhi mặc khôi giáp là cao cấp linh khí chứ?
Ừm, đúng vậy.
Nguyệt Thấm Lam thuận miệng ứng tiếng.
A Lý Dạ kinh dị hỏi Huyền Vũ Thành có cao cấp linh khí sư?
Huyền Vũ Thành là có cao cấp linh khí sư.
Nguyệt Thấm Lam ở một tòa độc lập tiểu viện trước dừng bước lại, quay đầu lại nói, hơn nữa các ngươi cùng hắn đã gặp mặt.
Gặp qua mặt.
A Lý Dạ chớp chớp con mắt màu xám.
Cái kia dẫn chúng ta tiến vào hộ vệ.
Thành chủ đại nhân.
A Lý Nột trần trờ nói.
Không sai.
Nguyệt Thấm Lam đẩy ra trước mặt viện môn, cất bước vào trong đi.
Thành chủ đại nhân lại là cao cấp linh khí sư.
A Lý Dạ kinh ngạc lên tiếng.
Như vậy tuổi trẻ chính là cao cấp linh khí sư.
Nguyệt Thấm Lam khẽ miệng mỉm cười, kéo về hai nàng phát tán chú ý lực, nơi này chính là các ngươi chỗ ở sau này, hai phòng một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh nhất viện.
Lớn như vậy, đều cho chúng ta ở sao?
A Lý Nột lần thứ hai giật mình.
Nàng nhìn quanh cả viện, mặc dù không tính rất rộng rãi, nhưng hai người sinh hoạt vậy là đủ rồi.
Tuy nói là hai phòng, cũng là độc lập hai cái nhà nhỏ, bên trong vắng vẻ, tường bằng phẳng, cửa sổ cũng là cửa sổ thủy tinh.
Ừm, viện này các ngươi có thể vẫn ở đi.
Nguyệt Thấm Lam bình tĩnh gật đầu.
Nàng tiếp tục nói, sau đó cho các ngươi đưa tới cống hiến đơn, trước giờ dự chi một tháng lương đồng cho các ngươi.
Có thể đi đổi điểm đồ dùng trong nhà trở về trang sức gian phòng.
Cống hiến đơn.
A Lý Nột cảm thấy kinh ngạc.
Nguyệt Thấm Lam giới thiệu sơ lược lấy, chính là ghi chép điểm cống hiến chứng minh, sử dụng điểm cống hiến đều cần dùng đến.
Minh bạch rồi.
A Lý Nột chớp chớp nhạt con mắt màu tím, trong lòng có chút chờ mong cuộc sống mới.
Được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, chính ngọ ta tới nữa.
Nguyệt Thấm Lam xoay người ly khai,
lưu lại hai nàng ở trong sân đắm chìm trong mừng rỡ bên trong.
Sau mười mấy phút,
Nguyệt Thấm Lam trở lại thành chủ phủ, ở thư phòng tìm được rồi Mục Lương.
Sắp xếp xong xuôi,
Mục Lương nhấp miếng trà nóng.
Ừm, các nàng đang vui vẻ đâu?
Nguyệt Thấm Lam tay khoát lên Mục Lương trên vai, nhẹ nhàng để L lấy.
Ừm, dù sao cho đãi nộ có thể không phải tính kém.
Mục Lương khỏe miệng tự tiêu, giơ tay lên vỗ vỗ trên bả vai ngọc thủ.
Không tính là kém, là rất tốt.
Nguyệt Thấm Lam cạn tròng mắt màu lam bên trong có ánh sáng.
Không,
mỗi ngày đều có đầy đủ thủy dùng, cái này hạng nhất là có thể hấp dẫn rất nhiều người đầu nhập vào Huyền Vũ Thành, chớ đừng nhắc tới 300 điểm cống hiến cùng miễn phí căn phòng.
Không biết có còn hay không còn lại linh khí sư tới đáp lại.
Mục Lương nhắm mắt lại hưởng thụ.
Linh khí sư cũng không phải trên đường cái người thường, nào có nhiều như vậy, chớ đừng nhắc tới trung cấp linh khí sư.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã liếc mắt.
Cũng là.
Mục Lương thấy buồn cười.
Đúng rồi, ngươi muốn an bài thế nào hai người bọn họ công tác?
Nguyệt Thấm Lam hiếu kỳ hỏi.
Ta dự định mở mới xưởng, chuyên môn chế tác linh khí,
liền giao cho các nàng hai phụ trách. Mục Lương ngữ khí thản nhiên nói, linh khí sưởng sao? Chế tạo gì linh khí? Nguyệt Thấm Lam động tác trên tay một trận, còn chưa nghĩ ra, ngươi làm cho các nàng ăn xong cơm chưa lại tới tìm ta. Mục Lương hí mắt nghỉ một chút một hồi. Được rồi. Nguyệt Thấm Lam thả nhẹ cước bộ, tìm được cống hiến đơn, khiến người ta đưa đi cao điểm tầng 2 đi. Buổi chiều, Mục Lương dùng qua cơm trưa phía sau trở lại thư phòng, mặt bàn bày một cái dương gỗ nhỏ, bên trong chứa từng mảnh một ngân bạch sắc miếng vảy. Không, những thứ này miếng vảy đều đến từ băng minh xà, là hắn tự mình đi thu hồi lại. Cốc cốc cốc. Cửa thư phòng bị gõ. Tiểu hầu gái truyền lời thanh âm vang lên, Mục Lương đại nhân, ạ lì dạ cùng ạ lì nột tiểu thư tới. Làm cho các nàng tiến đến. Mục Lương nhàn nhạt tướng tiếng. Hát xì. Thư phòng cửa bị đẩy ra. Ạ lì dạ cùng tỷ tỷ đi tới, có chút co quắp đứng ở trước bàn đọc sách. Cơm chưa ăn như thế nào đây? Mục Lương cười khẽ hỏi. Tốt. Ạ lì dạ con mắt màu xám bên trong chỉ còn lại có thỏa mãn. Nàng và tỷ tỷ đi nhà ăn dùng cơm, quả thực một điểm cống hiến trị là có thể ăn được ăn no. Rau xanh cũng chỉ cần 2 điểm cống hiến trị một phần, quả thực không nên quá tiện nghi. Ừm, ăn no liền muốn làm việc. Mục Lương nếp miệng lên, đem trên bàn giường gỗ đi phía trước đẩy. Đây là. Ạ lì nột tiến lên trước quan sát, không nhận ra miếng vậy là thuộc về loại thú dữ nào. Băng minh xà miếng vậy, có hàn băng hơi thở đặc tính, các ngươi mang về nghiên cứu. Mục Lương lại đưa ra một tấm thiết kế bản thảo, nói ra, nghĩ biện pháp đem vật này làm được. Đây là căn cứ địa cầu tủ lạnh căn nguyên linh cảm, do đó làm ra thiết kế. Một cái dương. Ạ lì dạ túi đầu nhìn thiết kế bản thảo, mặt trên viết có thiết kế linh khí công năng cùng đặc điểm. Còn như thế nào chế tác lại không nói tới một chữ, tất cả đều là một ít cấu tứ cùng ý tưởng. Ừm. Mục Lương gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng. Ạ lì dạ cùng tỷ tỷ liếc nhau, quyết định trở về thử một chút. Mục Lương lạnh nhạt nói, sau đó còn sẽ có cái linh khí xưởng, cũng cần các ngươi đi quản lý, những thứ này về sau sẽ cùng các ngươi nói. Minh bạch rồi. Ạ lì dạ gật đầu lần nữa. Được rồi, không sao, đi xuống đi. Mục Lương khoát khoát tay. Vâng. Ạ lì nột cùng mội mội cung kính hành lễ, xoay người ly khai. Cũng không biết có thể làm ra được hay không. Mục Lương lầm bầm lầu bầu. Đỡ S, hai càng cầu bờ UFF kéo 2. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy. Chương 251, mục tiêu vạn yêu thành. Ba cảng. Xuống xe, Huyền Vũ thành thành chủ phủ. Bên trong thư phòng, Mục Lương đang ở chơi đùa mới mánh khỏe. Một bên, Mỹ Nồn cầm hung thú lông làm lông cái phất trần, đang ở thanh lý trong thư phòng bụi. Nàng gỡ xuống trên kệ gỗ, quét bụi phía sau lại một sách vở một lần nữa dọn xong, tầng cao nhất nàng cần ứng tiền trước cái ghế mới có thể lấy. Hỗn độn. Mỹ Nồn gỡ xuống cuối cùng một quyển sách. Bên nàng đầu chớp chớp con mắt màu xanh lam, hỏi Mục Lương, phía sau ngươi cố sự không tính viết sao? Viết, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi lại viết. Mục Lương thao túng trong tay hình trụ, đây chính là hắn mới vừa làm được. Hắn đem hơi hẹp đầu kia nhắm ngay ánh mắt, một đầu khác chỉ hướng thai thỏ thiếu nữ. Ở Mục Lương trong tầm mắt, Mỹ Nồn bị phóng đại. Hắn làm là ống nhỏm, dùng tinh thể năng lực làm ra lồi lõm mặt kính. Đây là cái gì? Mỹ Nồn tò mò tiến tới góc mặt, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Lẻ chín linh ống nhỏm, có thể chứng kiến xa xa hình ảnh. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Hắn cầm trong tay ống nhỏm đưa cho thai thỏ thiếu nữ, cười nói, ngươi thử xem. Dùng như thế nào? Mỹ Nồn run một cái lam sắc thai thỏ, bãi lộng trong tay lưu ly ống nhỏm. Tiểu nhân đầu này nhắm ngay ánh mắt, một đầu khác nhắm ngay ngươi nghĩ nhìn thấy địa phương. Mục Lương tay bắt tay dạy. Hai thỏ thiếu nữ nghe theo lấy, rất nhanh nàng liền thấy ngoài cửa sổ tinh thần trà thụ phía trên đang lung giáp trùng, giống như là ở trước mắt giống nhau. Thật thần kỳ, đây là cao cấp linh khí sao? Mỹ Nồn thán phục một tiếng hỏi. Không phải, cũng chỉ là thông thường lưu ly chế phẩm. Mục Lương thấy buồn cười, nhẹ nhàng bắn dưới hai thỏ thiếu nữ mao nhung lỗ thai. Mỹ Nồn mặt cười ngạc nhiên hỏi không phải linh khí. Ân, không phải. Mục Lương gật đầu khẳng định. Vật thần kỳ như vậy, dĩ nhiên không phải linh khí. Mỹ Nồn phân lờ môi khẽ nhếch. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nguyệt Thấm Lam đẩy ra cửa thư phòng tiến đến. Thấm Lam tỷ, ngươi mau nhìn, cái này tốt thần kỳ, có thể chứng kiến rất xa. Mỹ Nồn hiến vật quý tựa như ngây thơ nói, lại làm ra linh khí tới. Nguyệt Thấm Lam ý nghĩ đầu tiên chính là Mục Lương làm ra kiểu mới linh khí. Nàng thử dưới ống nhỏm, quyến rũ mặt cười lộ kinh ngạc. Nguyệt Thấm Lam quay đầu nhìn phía Mục Lương, kinh ngạc hỏi ta thế nào không nhìn ra phẩm cấp? Kỳ hỉ, bởi vì này không phải linh khí nha. Mỹ Nồn tiếu ỉ hiệp như hoa nói, không phải linh khí. Nguyệt Thấm Lam tay run một cái, kém chút đem ống nhỏm té xuống đất. Chỉ là thông thường lưu ly chế phẩm. Mục Lương vươn tay ra, lưu ly từ lòng bàn tay hiện lên, vài cái sau khi biến hóa lại ngưng kết thành một cái mới ống nhỏm. Nguyệt Thấm Lam đưa tay tiếp nhận, lại thử một lần, như trước có thể thấy rõ ngoài cửa sổ xa xa sự vật. Mục Lương, cái này ngươi cũng muốn đặt ở phố buôn bán. Nàng buông ống nhỏm chăm chú khuôn mặt hỏi. Sẽ không. Mục Lương lắc đầu nói ra, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không. Ống nhỏm nếu như đặt ở phố buôn bán, rất nhanh sẽ bị người phá giải, dù sao không có gì kỹ thuật hàm lượng gì đó. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Thấm Lam thở phào. Ống nhỏm biết phân phối cho thành phòng quân. Mục Lương lạnh nhạt nói, thành phòng quân phân phối ống nhỏm, hàng ngày tuần tra gấp lúc, có thể lưu ý phương xa động tĩnh. Thậm chí đi ra ngoài săn thú cũng có thể mang theo, như vậy có thể trước tiên phát hiện vấn đề, có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Cái này có thể. Nguyệt Thấm Lam mỉm cười tán thành. Đúng rồi, còn có kính lút.
Mục Lương đột nhiên nghĩ đến. Hắn giơ tay lên, Lưu Linh ngưng tụ ra một khối lớn chừng bàn tay kính lồi. Kính lút. Mỹ nổn hiếu kỳ, tiếp nhận đột, SL mặt kính đi nguyệt thấm lam, sau đó bị sợ giật mình. Nàng kinh hô một tiếng, thấm lam tỷ, ngươi trở nên thật lớn. Trở nên thật lớn. Nguyệt thấm lam vô ý thức túi đầu. Cũng không còn biến hóa nhỉ. Khái khái. Là ở tầm mắt của nàng bên trong, ngươi trở nên lớn. Mục Lương ho nhẹ hai tiếng, khỏe môi nết lên cười. Nguyệt thấm lam mặt đỏ lên, giận trách trắng Mục Lương liếc mắt. Nàng tiếp nhận kính lút, tự mình lĩnh hội phía sau mới biết được là chuyện gì xảy ra. Nguyệt thấm lam cao mày suy nghĩ một chút, ôn thanh nói, cái này có thể làm nhiều một ít cho làm kỹ thuật sống nhân viên công tác dùng. Ân, cái này đơn giản. Mục Lương gật đầu một cái. Hắn chỉ cần làm ra hàng mẫu, lượng sản bước này, Lưu Ly Thú sẽ làm định. Đúng rồi, đem phần này báo cáo dán ra đi, lại để cho người đi phi điều thành cũng tiếp mấy tờ. Mục Lương từ dưới bàn xuất ra trước giờ viết xong báo cáo. Nguyệt thấm lam tiếp nhận, mở ra giấy chương nhìn. Nàng nhẹ giọng thì thầm, Huyền Vũ Thành vào khoảng ngày mai sáng sớm ly khai phi điều thành, dưới một mục đích, Vạn Yêu Thành. Gì? Chúng ta dưới một mục đích đi Vạn Yêu Thành sao? Mỹ Nổn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, Vạn Yêu Thành. Mục Lương lên tiếng. Hắn coi trọng Vạn Yêu Thành mỏ muối. Huyền Vũ Thành ngày càng lớn mạnh, theo nhân khẩu tăng trưởng, cái kia đem cần đại lượng muối. Không một người cần dùng ăn muối. Một ít thực phẩm gia công cũng là cần dùng đến lượng lớn muối, tỉ như dưa muối cùng thịt muối. Ta nhớ được mấy ngày hôm trước nghe được tin tức. Nguyệt Thấm Lam tính toán, nói ra, từ Vạn Khô Lâm đến Vạn Yêu Thành, lấy tiểu Huyền Vũ tốc độ, ít nhất cũng phải đi lên 15 ngày mới có thể đạt đến. Ân, không nóng nảy. Mục Lương cười cười. Hắn còn muốn tìm một chỗ đem nham giáp quy tiến hóa đến bắt cấp, mới có thể chậm rãi đi trước Vạn Yêu Thành. Minh bạch rồi, ta đây liền sắp xếp người đi dán báo cáo. Nguyệt Thấm Lam một lần nữa quần quật nổi lên báo cáo, cầm xoay người lý khai. Vậy còn có nửa ngày. Mỹ Nổn ngây thơ nói. Trong tay nàng còn nắm ống nhỏm, qua lại vớt vớt. Mục Lương thấy thai thỏ thiếu nữ cái kia yêu thích không buông tay dán dấp. Hắn sùng nịch nói ra, ngươi thích thì lấy đi chơi a. Kỳ hỉ. Mục Lương, ngươi thật tốt. Mỹ Nổn tiếu ỉ hiệp như hoa. Có tưởng thưởng gì sao? Mục Lương nghiêng gò má, nhạo báng hỏi. Dưới. Lần sau đi. Mỹ Nổn mặt cười phiếm hồng, ôm ống nhòm mắt cỡ đỏ mặt chạy ra. Nàng không phải trước đây cái gì không biết tiểu cô nương, tỷ tỷ dạy không ít thưởng thức cho nàng, trong đó có một ít liên quan tới yêu tiểu tri thức. Lại chạy. Mục Lương hơi giơ hạ đầu. Nguyệt Thấm Lam mới ra thành chủ phủ, liền thấy thiên thượng ăn mặc chu tức khôi giáp bay tới bay lui thiếu nữ tóc đỏ. Mẫu thân, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Nguyệt Phi Nhan chứng kiến mẫu thân, nhất thời chuyển biến từ không trung bên trên rất xuống. 5.5 tới thật đúng lúc, đi đem báo cáo dán tại phi điệu thành bên trong. Nguyệt Thấm Lam nhếch miệng lên, đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Được. Nguyệt Phi Nhan thanh thúy thanh đáp, cầm báo cáo lần thứ hai ly khai. Nàng gần nhất si mê phi hành, quá tự do tự tại. Như vậy thì làm xong, có thể đi trở về tìm Mục Lương. Nguyệt Thấm Lam đem sự tình giao cho nữ nhi. Nàng bó lại mái tóc màu xanh lam nhạt, xoay người trở về thành chủ phủ. Nguyệt Phi Nhan đi tới phi điệu thành, đem rời đi báo cáo dán tại tương đối nổi bật địa phương. Gì? Huyền Vũ Thành ngày mai sẽ phải rời khỏi. Nhanh như vậy? Tính ra hôm nay là ngày thứ 10, ta phải đi lại mua điểm khoai nướng cất chữ lấy. Phi điệu thành cư dân động, thành đoàn hướng Huyền Vũ Thành chạy đi. DS, ba càng cầu bờ UFFL. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải, siêu lầy. Chương 252, Huyền Vũ Thành lần thứ 3 cải tạo. Một càng. Sáng sớm, hắc ám rút đi, trời đã sáng, vẫn là nhất thành bất biến âm đi. Gì? Đinh Hai nhức góc tiếng thú gào vang vọng phi điệu thành, làm cho phi điệu đều phất lục trên mặt đất. Ầm ầm. Phi điệu thành km chỗ, nham bên trong quy động. Nó nhắm đôi mắt mở, hoang cổ man thú khí tức huyết tán ra, cường tráng tứ chi khởi động giống như núi thân thể. Hoa hô ba. Màu cam cánh chim phe phẩy, chặt lọt kẹ treo trên bầu trời ở phi điệu thành tầng 2 bên trên. Nàng nhìn ra xa xa Huyền Vũ Thành, lại tiến nó, chuẩn bị rời đi. Huyền Vũ Thành phải rời đi. Sa Nạn xuất hiện ở mọi mọi bên cạnh. Có điểm không nỡ. Chặt lọt kẹ nghiêng đầu, màu cam trong con người có ưu sầu. Nàng về sau muốn ăn đến tây mì chua cay sẽ rất khó a. Sa Nạn thu nạp cánh, đứng ở lưu ly bình chướng bên trên. Hắn nghiêng đầu ôn nhu tiếng an ủi, chúng ta có phi điểu, ta sẽ phái người đúng giờ đi Huyền Vũ Thành mua sắm. Chặt lọt kẹ chăm chú khuôn mặt nói, nhớ kỹ mua mì chua cay, khoai nướng cũng muốn. Hội. Sa Nạn dở khóc dở cười, muội muội quả thực liền nhớ thương lấy những thứ này. Hai người nhìn phía xa xa nham giáp quy, nó thay đổi phương hướng hướng phía nam tiếp tục đi tới, một bước một cái hố sâu. Sau lưng Huyền Vũ Thành lại vững như bàn thạch. Ầm ầm 30. Nham giáp quy phương hướng đi tới, cản đường thổ thạch trụ toàn bộ sụp đổ, chỗ đi qua đều vì đất bằng phẳng. Thật đúng là khoa trương a. Sa Nạn khoe miệng có quắc quất. Cuối tầm mắt, chỉ để lại một cái rộng rãi đại đạo, những người khác lui tới phi điều thành sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng ung dung. Chúng ta còn muốn cảm tạ bọn họ đâu? Chặt lót kẹ khẽ cười nói. Có một con như vậy nối thẳng phi điều thành đại đạo, Vạn Cô Lâm người bên ngoài tiến đến biết an toàn hơn, phi điều thành biết càng náo nhiệt, biết kéo phát triển kinh tế. Như vậy phi điều thành phi điều nghiệp vụ chuyển vận, biết chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. May mà phạm vi ảnh hưởng cũng có giới hạn, đối với này đại đạo chung quanh thành thị cùng bộ lạc có chút ảnh hưởng. Sau 5 phút, hoang cổ man thú biến mất ở trong báo cát, lưu lại tảng lớn bóng ma từ từ đi xa. Phi điều thành khôi phục tĩnh mịch, chỉ là đầy trời báo cát như trước. Huyền Vũ Thành cao điểm bên trong,
Mục Lương ở thư phòng kiểm tra tự thân tứ duy thuộc tính.
Thuần dưỡng sư, Mục Lương.
Thể lực, 300. 3 tốc độ, 31.
9.
Khí lực, 305. 3 tinh thần, tháng 3 năm 20.
6.
Thọ mệnh, 24 tuổi 493-2 năm.
Thuần dưỡng điểm, 310.
Tiến hóa điểm, 272-565-84.
Năng lực.
Bạo phá, cấp 7.
Tinh thể thao khống, cấp 7.
Ẩn dấu.
Thuần dưỡng thú.
Lưu lý thú.
Thiên phú,
tinh thể thao khống, cấp 7.
Hỏa vũ ưng.
Thiên phú,
hỏa nguyên tố thao túng, cấp 7.
Ẩn dấu.
Thuần dưỡng thực.
Bạo tạc thụ.
Thiên phú,
bạo phá, cấp 7.
Ẩn dấu.
Có thể tiến hóa hai con bắt cấp thuần dưỡng thú a.
Mục Lương trong mắt màu đen lóe tia sáng.
Hiện nay có hơn 27 triệu tiến hóa điểm.
Trong đó 13 triệu tiến hóa điểm là thay phi điều thành chế tạo lưu ly bình chướng, giao dịch thủy có được hung thú tinh thạch chuyển hóa mà đến.
Trừ cái đó ra, phố buôn bán ở đạt đến phi điều thành sau trong 10 ngày, mỗi ngày hung thú tinh thạch thu nhập đều có thể chuyển hóa mấy trăm ngàn tiến hóa điểm.
Mục Lương đang mong đợi, các loại chờ ly khai phi điều thành đủ xa, nham giáp quy là có thể tiến hóa thành bắt cấp.
Mục Lương, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Nguyệt Thấm Lam đẩy ra cửa thư phòng tiến đến.
Mục Lương ôn nhuận tiếng nói, đi viết một phần báo cáo, chính ngọ lúc Huyền Vũ Thành biết tiến hành lần thứ 3 cải tạo,
làm cho cư dân không cần bối rối.
À rồi, ngươi lại muốn cải tạo Huyền Vũ Thành?
Nguyệt Thấm Lam liền vội vàng hỏi.
Ừm, tiểu Huyền Vũ cũng nên tiến hóa.
Mục Lương ôn hòa tiếng nói.
Cái kia tiểu Huyền Vũ sẽ trở nên càng lớn.
Nguyệt Thấm Lam môi hồng khẽ nhếch.
Nàng nhớ kỹ tiểu Huyền Vũ chỉ cần vừa vào biến hóa, hình thể sẽ càng biến càng lớn.
Ừm, có thể so với hiện tại đại gấp 10 lần a.
Mục Lương không quá khẳng định nói.
Dựa theo quá khứ tiến hóa phía sau biến hóa hình thể đến xem, nham giáp quy tiến hóa đến bắt cấp, có thể so với thất cấp hình thể đại gấp 10 lần.
Đại gấp 10 lần.
Nguyệt Thấm Lam đôi mắt đẹp trợn tròn.
Ừm.
Mục Lương trong mắt chứa thiếu ý.
Hắn khẽ cười nói, đi thôi, sớm một chút đem báo cáo dán ra đi, làm cho tuần cảnh vệ phối hợp tuyên truyền, báo cho biết cư dân tình huống.
Ta biết rồi.
Nguyệt Thấm Lam nghiêm túc một chút đầu, xoay người liền muốn bước nhanh ly khai.
Chờ một chút, thông báo ngày hôm nay xưởng đình công, Lương đồng ý theo mà phát hành.
Mục Lương gọi lại Nguyệt Thấm Lam.
Hắn lo lắng nham giáp quy tiến hóa bắt cấp phía sau động tĩnh quá lớn, sẽ tạo thành một ít ngoài ý muốn.
"Tốt, ta đây đi làm ngay."
Nguyệt Thấm Lam ôn nhu đáp, đẩy ra cửa thư phòng lý khai.
"Thực sự là chờ mong a."
Mục Lương mở ra tứ duy bảng, nhìn cái kia 8 vị đếm tiến hóa điểm liền cảm thấy cực kỳ thư thái.
Hơn nửa canh giờ, ngoại thành khu tiểu quảng trường bên cạnh, thứ nhất báo cáo bị dán đi ra.
Y Liễu Lệ ý nhẹ giọng nhớ kỹ báo cáo ở trên nội dung, Huyền Vũ Thành với chính ngọ tiến hành lần thứ 3 cải tạo, mọi cư dân đợi ở trong nhà không nên đi ra ngoài.
Huyền Vũ Thành tiến hành lần thứ 3 cải tạo.
Nàng trừng con mắt nhìn, có điểm không biết đây là ý gì.
Lui tới cư dân đều dừng bước lại, bọn họ có khi là chuẩn bị đi xưởng công tác.
Ta mới vừa đi xưởng, người phụ trách nói đình công một ngày, đây là vì cái gì?
Ta cũng không rõ ràng, đồ dùng trong nhà xưởng cũng đình công.
Đại gia trở về đi.
Nguyệt Thấm Lam xuất hiện ở tiểu quảng trường.
Nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền khắp tiểu quảng trường, ngày hôm nay toàn bộ xưởng đình công, Lương đồng ý theo mà phát hành.
Nguyệt chủ đại nhân, là thật sao?
Có người lớn tiếng hô.
Thành chủ đại nhân mệnh lệnh.
Nguyệt Thấm Lam đạm nhiên gật đầu.
Lời nói của nàng trở nên nghiêm túc, đại gia nhanh chóng tất cả về nhà đi thôi.
Minh bạch rồi, lần này trở về,
không muốn cho thành chủ đại nhân thêm phiền toái.
Thấm Lam tỷ, Huyền Vũ Thành lần thứ 3 cải tạo.
Y Lệ Lệ y tiến lên, vội vã lên tiếng hỏi, đây là ý gì?
Chính là mặt chữ ở trên ý tứ.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã nói chung, ngươi buổi chưa đợi ở trong phòng, không nên tùy ý đi lại.
Nàng có mấy lời không phải biết rõ làm sao nói, dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, muốn mọi người tận mắt chứng kiến một cái mới biết được là tình huống gì.
157 ta hiểu được, Y Lệ y mím môi một cái.
Bài học hôm nay không cần lên, in xưởng cũng không cần đi.
Sau một tiếng,
Huyền Vũ Thành trở nên quặng quẽ, trên đường phố chỉ có linh tinh mấy người.
Một số người còn không biết chuyện gì xảy ra.
Các ngươi, nhanh về nhà đi, không nên tùy ý đi lại.
Trình Mâu nghiêm túc khuôn mặt hô.
Hắn mang theo tuần cảnh vệ dò xét đường phố, báo cho biết một ít không rõ tình huống cư dân, khuyên nhủ bọn họ đợi ở nhà.
A, đã xảy ra chuyện gì sao?
A Lý Dạ có điểm mờ mịt.
Trên đường làm sao đột nhiên sẽ không người?
A Lý nổ mặt ra, trên đường cái làm sao đột nhiên lánh lánh thanh thanh?
Thành chủ đại nhân hạ lệnh, Huyền Vũ Thành ở chính ngọ lúc sẽ tiến hành lần thứ 3 cải tạo.
Trình Mâu nghiêm túc khuôn mặt giải thích, cần đại gia đợi ở nhà, phối hợp Huyền Vũ Thành cải tạo công tác.
Hắn mặc dù không biết là cái dạng gì cải tạo pháp, nhưng thành chủ đại nhân mệnh lệnh liền là tuyệt đối.
"Là, chúng ta lần này trở về."
A Lý Dạ vội và đáp.
A Lý Nốt cũng là dừng lại, chăm chú khuôn mặt hỏi cần chúng ta giúp một tay sao?
Hai tỷ mọi người là tương đối tự do, linh khí không dễ tìm như thế, cho nên hai người đi ra hít thở không khí,
tìm một cái linh cảm.
"Không cần, đợi ở nhà chính là bang lớn nhất vội vàng."
Trình Mâu sắc mặt hòa hoãn lại.
"Đi thôi."
A Lý Dạ lôi kéo tỷ tỷ bước nhanh ly khai.
"DS, một càng đang mã phần 2.
Mạn bá, hậu cung hữu dụng, NVR có não, tình tiết không mau chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm."
Chương 253, ngọn núi một dạng cự thú.
Hai cảng.
Vào lúc giữa trưa, nham bên trong quy dừng lại.
Mục Lương đứng ở cao điểm sát biên giới, nhìn phía phương xa cô phòng, lặng lặng mà đợi đợi.
Hưu. Nguyệt Phi Nhan từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Lương bên người. Nàng sang sảng nói, "Mục Lương, phụ cận không có người."
"Không ai là tốt rồi."
Mục Lương điểm nhẹ phía dưới. Nham giáp quy tiến hóa đến bát cấp, động tĩnh không cần nghĩ cũng biết bao lớn, nếu như phụ cận có người, nhất định sẽ gây nên một hồi rung chuyển. "Muốn bắt đầu sao?"
Nguyệt Phi Nhan chớp chớp trong mắt màu đỏ. Nàng đã thăm một lần Huyền Vũ thành cải tạo, không hiểu có điểm kỳ vọng lại quan sát một lần kinh thiên động địa tràn diện.
"Ừm, là thời điểm bắt đầu rồi."
Mục Lương híp đôi mắt một cái. Hắn nhảy lên một cái, đưa tay đụng vào trên bầu trời tinh thể bình chướng, sử dụng năng lực đem bình chướng giống như cánh hoa giống nhau cho phân liệt ra. Như vậy miễn cho chờ một chút nham giáp quy tiến hóa thời điểm, đem tinh thể bình chướng xé.
Mục Lương sau khi hạ xuống, ngồi xổm xuống hai tay đè lại mặt đất. Hắn ở trong lòng ra lệnh, "Hệ thống, đem nham giáp quy tiến hóa đến bát cấp."
Keng.
"Cấp 7 tiến hóa đến cấp 8, khấu trừ 10 triệu tiến hóa điểm."
Keng.
"Bát cấp nham giáp quy tiến hóa thành công."
Keng.
"Có hay không kế thừa nham giáp quy thiên phú, địa nham?"
"Trọng lực thao túng."
"Trọng lực thao túng."
Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên.
Tiến hóa sau năng lực mới, so với trước kia nặng nhẹ năng lực muốn mạnh hơn nhiều lắm, đại biểu cho trọng lực mạnh yếu khống chế, còn có thể sử dụng sức đẩy trở, các loại.
Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là ạ niềm thấy chiêu thức, tỉ như từ không trung bên trên kéo vẫn thạch xuống chẳng cảnh.
Kế thừa.
Mục Lương đã làm tốt cường hóa chuẩn bị.
Keng.
Địa nham.
Trọng lực thao túng thay đổi chung.
Thích xứng chung.
Truyền thừa hoàn tất.
Mục Lương vừa lấy được hệ thống thanh âm nhắc nhở, thân thể đã bị một dòng nước cấm bọc lại, ngay sau đó bắp thịt bị xé nứt cảm giác đau đớn đánh tới.
Hành.
Hắn biểu tình biến đổi, đau đến cắn chặt răng.
Lần này cường hóa quá rõ ràng, so với quá khứ mỗi một lần đều muốn rõ ràng.
Toàn thân khung xương phát sinh răng rắc thanh âm, như đại thiết chủ ý ở gõ đầu khớp xương giống nhau.
Rầm rầm rầm.
Mục Lương tim đập thật nhanh, phản phất có người ở buồn chồn giống nhau.
Thanh chủ phủ trước cửa tiểu quảng trường, chúng nữ tất cả đều ngốc tại chỗ này.
Rầm rầm rầm.
Một hồi muộn hưởng truyền vang ra.
Đây là thanh âm gì?
Elina mặt cười nhíu một cái, nhịn không được che ngực, cảm giác được có cổ cảm giác áp bách.
Thanh âm là từ Mục Lương bên kia truyền tới.
Mị nồn mím chặt môi hồng, lo lắng nhìn phía trước ngồi bóng người.
Nàng quay đầu nhìn phía Nguyệt Thấm Lam, lo lắng hỏi Mục Lương, sẽ không có chuyện chứ?
Không có chuyện gì, Mục Lương giống như trước đạt được cường hóa.
Nguyệt Thấm Lam quyến rũ mặt cười tất cả đều là ngưng trọng màu sắc.
Nàng suy nghĩ một chút phía sau, quay đầu hướng Ly Nguyệt, "Hễ Ly Na mấy người, phân phó nói, ngàn vạn lần không nên khiến người ta tới gần nơi này, bây giờ là thời khắc mấu chốt."